Chương 339, tấn hình quá tàn nhẫn, vẫn là dùng dây cung đem nàng điểm chết đi. Chương 339, tấn hình quá tàn nhẫn, vẫn là dùng dây cung đem nàng điểm chết đi. Chu Cương đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ, đem ngươi bên trên nói tới những thứ này sách lược, chế định thành một chiến thuật thôi diễn quá trình. Cô Vương muốn nhìn năng lực của ngươi, có phải hay không giá trị được tiếp tục lưu trên đời này hưởng thụ sinh hoạt. Nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ mặc dù bén nhạy đã nhận ra không thích hợp, nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng đã không có lựa chọn nào khác. Bối cảnh, tại ứng tiên phủ Giang Linh huyện, Cẩm Y Liễu vệ phục mệnh buổi bắt một đám nguy hiểm thích khách thế lực còn xuất lại. Vì đem thương vong xuống đến thấp nhất, bọn hắn chế định hàng loạt tinh tế chiến thuật. Hai bên nhân viên phân bố, thích khách thế lực còn xuất lại, hẹn hơn 20 người, phân tán dấu ở huyện thành khu vực khác nhau. Trong đó 5 người một tổ dấu ở một tòa vứt bỏ nhà kho, 4 người một tổ dấu kín tại một nhà cũ nát khách sạn, ngoài ra còn có mấy người chia ra trốn ở vắng vẻ dân trạch cùng đường phố góc tối. Cẩm Y Liễu vệ phái ra 100 tên tinh nhuệ Cẩm Y Liễu vệ chấp hành nhiệm vụ lần này, chia làm 10 tiểu tổ, mỗi tổ 10 người. Mỗi tiểu tổ cũng trang bị 2 tên tuấn bài thủ, 3 tên cung nỏ thủ, 5 tên cận chiến võ sĩ. Tiên kỳ chuẩn bị, tình báo thu thập tiểu tổ toàn lực vận hành, một phương diện dựa vào trưởng kỳ xếp vào nhãn tuyến thu thập thông tin. Mặt khác đối lại trước bắt được bị bắt hoặc đầu hàng thích khách, tiến hành chặt chẽ thẩm vấn. Thông qua các loại thủ đoạn, thu hoạch về thích khách thế lực còn sót lại có thể ẩn thân mấy cái khu vực đại khái thông tin. Điều động quen thuộc địa hình nhân viên, đối với trong huyện thành địa hình cùng kiến trúc tiến hành kỹ càng thăm dò. Vẽ ra chính xác bản đồ, đánh dấu ra chật hẹp đường phố, dễ thủ khó công sân nhỏ, có thể làm điểm cao nhất các loại kiến trúc. Đồng thời căn cứ thu thập được tình báo, quy hoạch ra mấy cái tương đối an toàn tìm lộ tuyến, cùng với có thể tồn tại nguy hiểm khu vực. Hành động bắt đầu, mấy cái tìm tiểu tổ chia ra theo phương hướng khác nhau bước vào huyện thành, mỗi tiểu tổ cũng do kinh nghiệm phong phú Cẩm Y Liễu vệ dẫn đầu. Mỗi tiểu tổ phía trước trang bị cầm trong tay kiên cố khiên binh sĩ, bọn hắn phụ trách ngăn cản có thể đến từ phía trước công kích. Tại thuẫn bài thủ sau đó, là nghiêm chỉnh huấn luyện cung nỏ thủ, cung nỏ lên dây cùng, mũi tên hiện ra hàn quang. Làm tìm tiểu tổ tiến vào khả nghi khu vực lúc, hành động càng biến đổi thêm cẩn thận. Một sáng phát hiện có cửa sổ đóng chặt hoặc là an tĩnh dị thường sân nhỏ, cung nỏ thủ hội bắn trước ra mấy chi mang theo tiếng còi tiễn, thăm dò nội bộ có hay không có tiếng động. Nếu có thích khách phản kích, thuẫn bài thủ sẽ nhanh chóng tạo thành trận hình phòng ngự, bảo hộ cung nỏ thủ cùng đội viên khác. Tại một ít mấu chốt đường đi cùng cửa ngõ, Cẩm Y Liễu vệ hội phóng thích sương mù, gây ra hỗn loạn cùng quấy nhiễu. Đồng thời thông qua khua chiêng gõ trống các phương thức chế tạo tiếng vang cực lớn, nhưng ẩn giấu thích khách khó mà phán đoán Cẩm Y Liễu vệ cụ thể hành động phương hướng cùng nhân số. Tuyên truyền tiểu tổ tại huyện thành các nơi gián tiếp báo cáo, hướng dân chúng địa phương tuyên truyền hiệp trợ bắt lấy thích khách ban thưởng chính sách. Tỷ như người cung cấp đầu mối đem đạt được phong phú tiền thưởng, hoặc miễn trừ nhất định thuế má. Rất nhiều bách tính bị thu hút, sôi nổi hướng Cẩm Y Liễu vệ cung cấp những gì mình biết một ít tình huống dị thường, hoặc có thể nghi nhân viên hành tung. Tao ngộ chiến đấu, tại một chỗ vứt bỏ nhà kho, tìm tiểu tổ thăm dò công kích, khiến cho thích khách kịch liệt phản kháng. Năm tên thích khách theo cửa sổ cùng cửa ngầm bắn ra ám khí cùng mũi tên, nhưng đều bị thuẫn bài thủ thành công ngăn cản. Cung nỏ thủ sau đó tiến hành phản kích, chế trụ thích khách hỏa lực. Cận chiến võ sĩ thừa cơ xông vào nhà kho, cùng thích khách triển khai cận thân bắt đầu, tối cuối cùng thành công đem nhóm này thích khách đồng phục. Một cái khác tổ tại chật hẹp trong hẻm nhỏ gặp phải tấn công bất ngờ, bốn tên thích khách theo nóc nhà nhảy xuống. Nhưng mà bởi vì trước giờ hoạch định xong khu vực nguy hiểm, bọn Cẩm Y vệ nhanh chóng phản ứng. Thuẫn bài thủ kịp thời xuống lại, bảo vệ đội ngũ, sau đó cung nỏ thủ bắn giết đột kích thích khách. Cuối cùng thành quả, thông qua trở lên sách lược hữu hiệu áp dụng, Cẩm Y Liễu vệ tại bắt lấy thích khách thế lực còn sót lại trong quá trình, thành công đem tự thân thương vong hạ xuống thấp nhất. Đại bộ phận thích khách được thành công bắt được hoặc đánh chết, Giang Ninh huyện khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tại nghe xong nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ chế định chiến thuật thôi diễn sau đó, Chu Cương đưa ánh mắt về phía Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chí Lục Phong. Người ta đều đã đem chiến thuật cho chúng ta chế định hiện ra, nếu như vậy cũng làm không được, vậy coi như thái mất mặt. Lục Phong nghe vậy vội vàng bảo đảm nói, điện hạ xin yên tâm, những kia thích khách thế lực còn sót lại, tuyệt đối không thể năng lực tránh được Cẩm Y Liễu vệ lùng bắt. Nhìn ánh mắt bên trong mang theo hy vọng nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ, Chu Cương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đã ngươi như vậy thích hoa hạ ngạn ngữ, như vậy tại trước khi chết, cô vương vậy tặng ngươi một câu. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ sao vậy không ngờ rằng, Chu Cương thế mà lại ngay trước nhiều như vậy phiên thuộc quốc sứ thần mặt đổi ý minh quốc người, quân ha uy tín hỏ nặng NG Na Y. Nghe được đối phương lại bắt đầu nói tiếng hoa, Chu Cương hơi không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi, thế mà đem Triệu Hổ giết đi. Đối với thuộc hạ của ta Trương Long mà nói, kia không chỉ có là hắn đồng nghiệp, hơn nữa còn là tình cảm chân thành huynh đệ, tay chân thân bằng. Cho dù cô vương năng lực buông tha ngươi, Trương Long bên ấy vậy bản giao không đi qua. Huống hồ ta hoàng cực hữu thức chi sĩ, đối với Lăng Nguyệt đánh giá chỉ có 4 chữ, lòng lang dạ thú. Hắn nhiều lần cướp bóc Đông Nam duyên hải xung quanh, cô vương còn nghe nói Lăng Nguyệt hiện tại chính đang lưu đồ công lược bán đảo thần lĩnh. Một sáng để bọn hắn thành công, tất nhiên thành ta hoàng cực họa lớn trong lòng. Quan trọng là ngươi thông minh như vậy, nếu như tương lai chạy về Lăng Nguyệt lời nói, cô vương hội ngủ không yên. Đúng lúc này, Ẩn Long vệ Vương Bưu đột nhiên mở miệng đề nghị, thuộc hạ hiểu rõ cổ đại có một loại tàn khốc hình phạt gọi tấn hình, tức móc xuống phạm nhân xương bánh trẻ, hoặc là trực tiếp chém đứt phạm nhân chân. Loại hình phạt này hội dẫn đến người thụ hình trực tiếp trở thành tàn phế, trung thân đánh mất hành tẩu năng lực. Nghe nói binh gia Á Thánh Tôn Tận thì từng chịu qua này hình phạt. Không giống nhau, Vương Bưu nói hết lời, nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ liền dùng cầu khẩn giọng nói ra, cùng sang ngoại tổ phụ là Tống Triều Di Dân, tiểu nữ tử vui lòng lá dụng về cội, còn có thể giúp hoàng cực bồi dưỡng hiểu tiếng hoa phiên dịch nhân tài, thậm chí là huấn luyện được một chi nhị dạ bộ đội. đương nhiên nếu như điện hạ khăng khăng muốn xử tử cùng xa, như vậy thì dùng dây cung đem ta ghìm chết tốt. Hậu thế một bộ phận nhà sử học cho rằng, hình phạt bên trong treo cổ là một loại xem trọng mà nhân đạo hóa xử tử cách thức. Rốt cuộc tốt xấu nhường người chết nhanh chóng chết, đồng thời lưu lại một toàn thây. Tại cổ đại cho địch nhân lưu toàn thây, theo trình độ nào đó thì mang ý nghĩa xem trọng. Nhưng mà Chu Cương rất hiểu rõ, treo cổ khác biệt với quốc gia phương Tây giảo hình. Hắn có thể là một nháy mắt tử vong sự việc, so sánh dưới cái trước chết đi quá trình càng thêm dày vò. Kia treo cổ là như thế nào thao tác đâu? Đầu tiên là thanh cung dây cung bọc tại phạm nhân trên cổ, sau đó người hành hình ở phía sau cầm hướng phía trước dây cung, bắt đầu dùng sức xoay tròn. Lúc này kia càng chuyển càng chặt dây cung, sẽ chết ghim chặt phạm nhân cổ khiến cho hô hấp không thoái, cho đến đối phương cuối cùng bởi vì thiếu oxy mà tắt thở. Đây cũng không phải là một lần là xong sự việc, ở trong quá trình này, người thụ hình phải từ từ thể hội sợ hãi tử vong cùng đau khổ. Như thế một bộ tàn nhẫn tử hình quá trình nhìn xem đến, đoán chừng không có người biết, cảm thấy là cả dạ tổ cả dở xạ chết được thoải mái, thậm chí ngược lại sẽ cho rằng này hoàn toàn chính là tấn vương tại tàn bạo địa tra tấn nàng. Chương 340, cùng hoàng cực số một ác nhân Chu Quế so sánh, ta vẫn là quá thiện lương. Chương 340, cùng hoàng cực số một ác nhân Chu Quế so sánh, ta vẫn là quá thiện lương. Nếu như bình chọn trong lịch sử tối có tâm cơ lang nguyệt nữ nhân, Chu Cương tin tưởng nạ cả dạ tổ cả dở xà một nhất định có thể đứng hàng đầu. Rốt cuộc tại trước khi chết, thông qua đôi câu vài lời là có thể tuyệt địa lật bàn người, cổ kim nội ngoại sợ rằng cũng không nhiều thấy. Người quen thuộc dùng tay trái viết chữ, hay là sử dụng tay phải a? Còn không đợi nạ cả dạ tổ cả dở xà làm rõ ràng Chu Cương ý đồ, Vương Mưu liền ở tại ánh mắt ra hiệu dưới, trực tiếp phế bỏ tay phải của nàng. Điện hạ, gân tay của nàng đã bị thuộc hạ đánh gãy, về sau cũng chỉ có thể đổi dùng tay trái viết chữ. Mà ở thực tế trong sinh hoạt, gân bắp thịt đứt gãy sau chỉ cần khớp nối tồn tại, thì vẫn như cũ có thể bị động hoạt động. Nói cách khác cũng không phải đơn độc tổn thương nào đó gân bắp thịt, là có thể hoàn toàn dẫn đến tay chân hoạt động chứng ngại. Rốt cuộc tay của người đủ hoạt động, là do rất nhiều dây chẳng, cơ thể, gân bắp thịt hiệp đồng công tác. Người bình thường nào đó thậm chí mấy cái gân bắp thịt dây chẳng tổn thương, đều có thể trải qua rèn luyện thúc đẩy cái khác tương quan gân bắp thịt dây chẳng cơ thể, sinh ra nhất định thay năng lực. Người tập võ đối thủ sức chân lượng cùng hoạt động yêu cầu tương đối cao, liền như là cao cấp vận động viên bị thương. Mặc dù bình thường sinh hoạt sẽ không rất thụ ảnh hưởng, nhưng thi đấu thành tích hội bị ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến đây, Chu Cương mở miệng nói, theo cô Vương biết muốn sinh ra tay chân không thể động kết quả, thường thường là đối vận động sinh ra ảnh hưởng rất lớn, chủ yếu gân bắp thịt bị hao tổn. Tỷ như mu bàn tay gân bắp thịt nhóm, hai đầu cơ bắp gân bắp thịt cùng với gân ngược chân. Một sáng hai đầu cơ bắp gân bắp thịt bị hao tổn, hội dẫn đến khớp khuỷu tay không cách nào gặp lại. Giả sử mu bàn tay gân bắp thịt nhóm bị hao tổn, thì sẽ tạo thành tương ứng ngón tay không cách nào mở rộng. Chỉ cần ngươi không phải đối với mấy cái này quan trọng gân bắp thịt tạo thành tổn hại, tiền lang trung bên ấy chắc hẳn đều sẽ có biện pháp chữa trị. Lịch sử có khi rất kỳ quái, khi ngươi đọc Hoa Hạ 5000 năm lịch sử lúc, có khi hội nhiệt huyết sôi trào. Sau khi ngươi hướng ngang hiểu rõ lịch sử lúc, thì sẽ phát hiện như thân ở tại đoạn lịch sử này, chính mình sẽ là cỡ nào thật đáng buồn. Bắt tống 3 năm, chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn biến thành xã hội lễ pháp tiêu chuẩn cao nhất. Cùng một năm Lạc Nhật Đại học Âu Phật thành lập, cùng lúc giải phóng tư tưởng, tự do trở thành sự thật biến thành phương Tây văn nhân cộng đồng mục tiêu theo đuổi. Làm phương Tây các quốc gia bắt đầu đại hàng hải lúc, phương Đông Hoa Hạ văn minh cổ quốc lại tại bế quan và cảng. Tỷ như Chu Nguyên Chương hạ đạt tổ hấn, dân gian mảnh giáp không được vào ngành. Càn Long 13 năm, xét nhà cùng chữ viết ngục tại Đại Thanh tỉnh hành thời điểm. Một năm này, Mạnh Đức Tư Cưu đưa ra ảnh hưởng người hiện đại luận pháp tinh thần, đưa ra nhất định phải đối với quyền lực tiến hành kiềm chế. Càn Long 27 năm, rèn nhị máy xe tơ ra mắt. Càn Long 57 năm, New York sở giao dịch chứng khoán thành lập. Càn Long 60 năm, Càn Long chuyển vị cho nhi tử, đến rồi một hồi buồn cười chính trị biểu diễn tú. Cùng năm nước Pháp đại cách mạng vẫn đang tiến hành. Nạ bố lệ ổng sóng cầm ba bằng vào chân áp bảo đảm vương đảng chiến dịch, bắt đầu leo lên quyền lực sân khấu. Năm thứ hai, Washington từ chối liên nhiệm tổng thống, cũng vì tiếp xuống quy định có hạn nhiệm kỳ. Coi người ta nghĩ biện pháp đem quyền lực nốt vào lồng sắt lúc, Hoa Hạ hoàng đế chính đang nghĩ biện pháp đem con dân của mình nốt vào lồng bên trong. Nhưng mà đây hết thảy đều là xây dựng ở hậu thế nhà sử học, thay vào cổ đại bình dân bách tính thị giác, bởi vậy được đi ra một ít kết luận. Nếu như ở vào tượng tấn vương Chu Cương tương tự thân phận, ngươi thì sẽ ý thức đến Chu Nguyên Chương đối với con của mình có nhiều phong túng. Trong lịch sử tần vương Chu Sảng, thích phi pháp hình trư công nhân. Tại người bị hại bên trong có bị cắt đi đầu lưỡi người, cũng có bị trói lại cơ thể giấu tại trong tuyết chết có người. Thậm chí còn có bị trói trên tảng cây tươi sống chết đói người, bị dùng hỏa thiêu chết người bị hại, đồng dạng là nhìn mãi quen mắt. Minh triều cung nữ tạo phản truyền thống tốt đẹp, chính là từ đây lúc bắt đầu sinh ra. Đoán chừng các nàng cũng biết, trông cậy vào lao chu nghiêm ngặt giáo dục là không thể nào. Thế là những người này thì tự mình động thủ, xử lý bạo ngược vô đạo Chu Sảng. Thực chất nếu như Chu Nguyên Chương không lập Chu Doan Văn là người thừa kế, chỉ kém 3 năm là có thể đem lão cha nấu chết Chu Sảng, liền có thể được lập làm thái tử. Dưới loại tình huống này, hắn khẳng định hội theo phong địa Tây An bị triệu hồi ứng thiên phủ, bởi như vậy là có thể thoát một kiếp. Nhưng mà lịch sử từ trước đến giờ không có nếu như, huống hồ giả sử Chu Sảng kế thừa hoàng vị lời nói, hoàng cực rất có thể hội đi tùy triều đường xưa. Về phần ngũ đệ Chu Vương Chu Túc, đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Hắn đã từng bắn chết bạn phủ nghi vệ ti giáo úy, mọi người đều biết nghi vệ ti phụ trách phiên vương thị vệ cùng nghi trượng, thành viên đều là cẩm y liề vệ. Hồng Vũ trong năm cẩm y liề vệ cũng không phải bình thường người có thể vào bộ môn. Có ít người đi theo Chu Nguyên Chương đánh cả đời cẩm, đáng tiếc không phải làm quan liệu. Như vậy trong chiến tranh cùng nhau đi tới lao huynh đệ liền sẽ bị Chu Nguyên Chương bỏ vào trong cẩm y vệ. Thứ nhất qua lại người quen biết tâm tin tệ, thứ hai Cẩm Y Liễu vệ ăn mặc tương đối tốt, là không tệ nuôi đơn vị cũ. Có thể Chu Vương Chu Túc trực tiếp một tiễn liền cho bắn chết, không có chút nào cảm nhận được lao Chu dụng tâm lương khổ. So sánh dưới phân công hộ vệ đầu mục ngồi dịch thuyền dịch mã ngựa mua hàng, lấy sinh viên nhan cùn đã đính hôn thế tử, này thì không tính đại sự gì. Về phần Tề Vương, Đầm Vương, Lỗ Vương, Tương Vương, Thay Mặt Vương, Túc Vương, Dân Vương, Cốc Vương, mấy vị này phiên vương rất nhiều việc xấu, trên cơ bản có thể được xưng là tội lỗi chồng chất. Dù vậy bọn hắn vẫn như cũ rất ít nhận trừng phạt, trong đó lớn nhất đại biểu tính việc xấu phiên vương chính là ba vụ ba rơi Thay Mặt Vương Chu Quế. Mãi đến khi hắn 60 tuổi lúc, vẫn như cũ cùng tiểu thiếp hai đứa con trai Chu Tốn Dương cùng Chu Tốn Luyện, cả ngày áo ngắn cách ăn mặc. Ba người thường xuyên đánh lấy cải trang vi hành danh nghĩa, ra đường tùy ý chém người, dùng đại truy gõ đầu người. Đến mức đại đồng thành bên trong bách tính, đối với Chu Quế phụ tử ba người hận thấu xương. Lúc này hoàng đế là hoàng cực chiến thần Chu Kỳ Chấn, hắn đối với cái này tăng thúc tổ cha phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo, nhưng mà đối phương lại như cũ không quan tâm. Chính thống 11 năm, Thay Mặt Vương Chu Quế cuối cùng thọ hết chết giả. Cái này hoàng cực số một tác nhân, thế mà nấu chết rồi năm vị hoàng đế, thuận lợi sống đến 73 tuổi. Vừa nghĩ tới Thay Mặt Vương Chu Quế làm ra những kia việc ác, Chu Cương liền cảm thấy mình vẫn là quá thiện lương. Bây giờ chỉ là giật dây Vương Bưu đem nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ gân tay đánh gãy, nói trắng ra chỉ là cố kỵ có Đông Nam Di 61 quốc sứ thần ở đây. Cũng không thể để bọn hắn nhận là Đại Minh Phiên Vương bạo ngược vô đạo, từng cái đều là ỷ vào thân phận của mình, tại đất phong làm sẵn làm bậy bất hiếu tử tôn a. Hai canh giờ sau đó, ngoại ô ứng thiên phủ. Chúc Kiến Đồng dựa theo trong túi gấm địa chỉ, đem những kia tay không tấc sắt còn sót lại thích khách bộ đội, mang vào thần cơ doanh vòng đây. Chúc đầu lĩnh, lần này may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ, bằng không chúng ta muốn tượng Giang Linh huyện những kia quỷ xui xẻo giống nhau. Miệng có chút ai tô ra tử sĩ vừa dứt lời, đã nhìn thấy Chúc Kiến Đồng đột nhiên nằm trên đất. Không đợi hắn phản ứng, bốn phía liền vang lên dày đặc hỏa súng âm thanh. Hà Nam vệ uy người thích tưởng mặc dù không phải Chu Nguyên Chương đồng hương, nhưng rất sớm đã tại nghĩa quân bên trong cho lão Chu kết thân mình. Từ từ thần cơ doanh điều 3000 tinh nhuệ tổ kiến thần su doanh sau đó, Thích Tường liền bị sắp xếp chiến binh doanh đảm nhiệm tá kích tướng quân. Con trai của hắn Thích Vân vậy được phong làm Minh uy tướng quân, còn làm Đăng Châu vệ chỉ huy thiêm sự chức vị. Sở dĩ Chu Cương coi trọng như thế Thích gia phụ tử, chủ yếu thì là bởi vì bọn họ là Thích kế quang tiến tổ. Dùng người ta viết kỷ hiệu quả sách mới làm học viện quân sự tài liệu giảng dạy, nếu như không cho một chút bồi thường, thực tại không còn gì để nói. Chương 341, tam nhãn hỏa súng 10 lượng bạc một cái, chê đắc cũng đừng có mua. Chương 341, tam nhãn hỏa súng 10 lượng bạc một cái, chê đắc cũng đừng có mua. Tại ngoại ô ứng thiên phủ rộng lớn trên chiến trường, địa thế khoáng đạt lại phập phồng tinh tế, lúc này đúng như một bức ẩm ẩm sóng dậy bức tranh chậm chậm triển khai. Thần cơ doanh các tướng sĩ giống như sắt thép đúc thành thành lũy, nghiêm chỉnh có thứ tự địa xếp đội hình sát cánh nhau. Hỏa súng thủ môn đứng ngạo nghễ phía trước, trong tay nắm chặt tinh xảo tam nhãn hỏa súng, cung ứng dư giả đạn dược, bày ra tại cách đó không xa. Kia viên đạn giống như trong đêm tối tinh thần chiếu sáng rạng rỡ, chế tác công nghệ có thể xưng tuyệt vời. Các binh sĩ người khoác kiên cố vô cùng khải giáp, mũ giáp chặt chẽ, mỗi một mảnh giáp trụ cũng lóe ra lạnh lẽo qua mang. Bọn hắn chịu đựng trường kỳ nghiêm ngặt lại khoa học luyện tập, động tác nước chảy mây trôi, phối hợp tiên y vô phùng, phản phất là một cộng sinh tổng tức chính thể. Tại chiến trường một bên trong rừng cây, ẩn nấp nhìn chết vũ khí thích khách bộ đội. Chúc Kiến Đồng khuôn mặt nghiêm trọng, còn như trước khi mưa báo tới vẻ lo lắng bầu trời. Chỉ thấy hắn song mi nhíu chặt, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt cùng không cam lòng. Kỳ thực Chúc Kiến Đồng biết rõ lần này đối mặt cường đại vô song thần cơ doanh, đây cơ hội là một hồi vô vọng chiến đấu. Nhưng mà phía sau kia nặng nề sứ mệnh, lại như khóa sắt đem nó chăm chú trói buộc, khiến cho hắn không thể không làm ra này đập nổi dìm thuyền lựa chọn. Chỉ thấy Chúc Kiến Đồng dẫn đầu phái ra một nhóm nhỏ thân thủ nhanh nhẹn như quỷ mị thích khách, những thứ này thích khách đều trải qua đặc thù lại tàn khốc luyện tập. Bọn hắn nam hiểu tại trong bóng tối tiềm hành, tại y mắng chỗ tập kích. Xào rượu sử dụng địa hình phập phồng cùng cây cối hiểm hộ, như ưu linh lặng lẽ hướng thần cơ doanh cánh tới gần. Như toàn gây ra hỗn loạn, xé mở kia nhìn như cứng không thể phá phòng tuyến. Hậu phương đại bộ đội thì nín thở mà đối đãi, như là sắp vỡ đê dòng lũ. Xúc Tích nhìn lực lượng cuối cùng, chỉ đợi kèn hiệu xung phong vang lên. Ta kích tướng quân Thích Tường mắt sáng như đuốc, giống như năng lực thấy rõ trên chiến trường mỗi một tì gió thổi cỏ lay. Hắn kinh nghiệm phong phú, trí tuệ hơn người. Bọn thích khách kia động tác tinh tế, không chút nào năng lực chạy trốn Thích Tường pháp nhãn. Hắn quả quyết địa điều động bộ phận nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến tinh nhuệ binh lực, tăng cường cánh phòng thủ. Những binh lính này không chỉ tinh thông cận chiến cách đấu chi thuật, với lại trong tay sắc bén trường thương cùng kiên cố khiên, càng là hơn bọn hắn bảo vệ phòng tuyến hữu lực vũ khí. Làm bọn thích khách tự cho là thần không biết quỷ không hay tiếp cận thành công, đang muốn khởi xướng một kích chí mạng. Thần cơ doanh cánh hỏa xuống tay, lại như lôi đỉnh đột nhiên khai hỏa. Trong chốc lát ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập, viên đạn như gió táp mưa rào gào thét mà ra. Xông tại phía trước thích khách, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Còn lại thích khách thấy hành tung bại lộ, rơi vào đường cùng đành phải vội vàng khởi xướng công kích. Theo Chúc Kiến Đồng ra lệnh một tiếng, thích khách đại bộ đội như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, hướng thần cơ doanh chạy như điên. Hắn giờ phút này nội tâm đã bị quyết tuyệt lấp đầy, khàn cả giọng địa gào thét. Vì mọi người cổ vũ sĩ khí, phản phất muốn đem điểm cuối của sinh mệnh một tia sức mạnh cũng rót vào này công kích trong. Nhưng mà tá kích tướng quân Thích Tường lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Hắn tỉnh táo hạ lệnh, nhường hỏa xuống tay tại địch nhân bước vào tầm sát thương sau khai hỏa. Vòng thứ nhất xạ kích, dày đặc viên đạn như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, mang theo tử vong gào thét. Xông tại phía trước thích khách, trong nháy mắt bị viên đạn phong bạo thôn vệ. Liên miên ngã xuống, thảm trạng làm cho người sợ hãi. Nhưng mà bọn thích khách giống như bị chấp niệm thúc đẩy u hồn, không hề lùi bước tâm ý, tiếp tục liều mình bật mạnh. Thần Cơ Doanh nhanh chóng tiến hành vòng thứ 2, vòng thứ 3 xạ kích, mưa đạn sen lẫn thành một tấm che khuất bầu trời lưới tử vong. Thích khách bộ đội tại đây vô tình hỏa lực hãm hại vong thảm trọng, con đường đi tới bị máu tươi cùng tử vong phủ kín. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, liều chết về phía trước. Nhưng vào lúc này, cánh thích khách thật không dễ dàng đột phá nặng nghề hiểm trở, tiếp cận Thần Cơ Doanh phòng tuyến. Nhưng mà và đợi bọn hắn, chờ đợi là trận địa sẵn sàng đón quân địch đám binh sĩ. Sắc bén kia trường thương như rừng đứng sừng sững, kiên cố khiên giống tường đồng bách sắt, gắt gao đem bọn thích khách ngăn cản ở ngoài. Thần Cơ Doanh đám binh sĩ, nội tâm mặc dù như căng cứng dây cùng căng thẳng, nhưng bọn hắn nhớ kỹ ngày thường nghiêm ngặt luyện tập lúc yêu cầu. Ánh mắt kiên định, động tác quả quyết. Mỗi một lần xạ kích, mỗi một lần phòng ngự, cũng chút xuống nhìn dũng khí của bọn hắn cùng quyết tâm, trong lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi, lại như cũng không thối lui chút nào. Tại đây cường đại đến khiến người ta ngạt thở hỏa lực gáp chế xuống, Trúc Kiến Đồng trơ mắt nhìn. Bên người huynh đệ từng cái ngã xuống, còn như nến tàn trong gió heo tàn. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực, giống như toàn bộ thế giới cũng tại sụp đổ. Nhưng mà Trúc Kiến Đồng vẫn khàn cả giọng địa la lên, ý đồ nhường mọi người tiếp tục công kích, dù là hy vọng xa vời. Cuối cùng thích khách bộ đội công kích tình thế bị triệt để ngăn chặn, sĩ khí tan vỡ, lâm vào hỗn loạn. Còn sót lại bọn thích khách nhìn lên trước mắt Tu La Tràng, trong lòng biết đại thế đã mất. Bọn hắn sôi nổi quay người, như chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn. Chỉ là Thần Cơ Doanh sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn, hỏa súng âm thanh vẫn như cũ hết đợt này đến đợt khác. Viên đạn vô tình đuổi theo chạy trốn thích khách, đem bọn hắn dần dần đánh chết. Cuối cùng trận này thảm thiết chiến đấu, vì Thần Cơ Doanh tính áp đảo thắng lợi chấm dứt. Thích khách bộ đội dường như toàn quân bị diệt, thây ngang khắp đồng, Thần Cơ Doanh tự thân lại dường như chưa bị bất luận cái gì thứ bị thiệt hại, giống một tòa không có thể dung chuyển núi cao. Lần này Thần Cơ Doanh thắng lợi huy hoàng, giống như một cái kinh thiên động địa kinh lôi, tại xung quanh đại địa bên trên nổ vang. Ở phía xa thông qua kính viễn vọng quan chiến viên thuộc quốc sứ thần nhóm nghe tin đã sợ mất mật, đối với Thần Cơ Doanh kia cường đại vô song hỏa lực, cùng với không có kẽ hở chiến thuật càng thêm kiêng kỵ. Dẫn đầu phản ứng sủ phản dị vương tử nào cầu in, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thái tử điện hạ, không biết kiểu này hỏa khí, có phải ở sau đó hoạt động quảng bá đấu giá hội thượng bán ra? Chu Tiêu quay đầu nhìn về phía Chu Cương, việc này đều là do tam đệ đến phụ trách, nếu như sủ phản dị vương tử có cái gì tương quan nghi vấn, hắn đều có thể giúp ngươi giải đáp. Chu Cương gật đầu nói, cái này tam nhãn hỏa súng nguồn gốc từ tiền tống Lê Hoa thương trải qua ta hoàng cực hỏa khí viện cải tiến, đã trở thành một loại dùng cho nhiều việc hỏa khí. Nó kết hợp trường thương cùng hỏa khí đặc điểm, vừa có thể cự ly xa xạ kích, cũng được tại cận thân chiến đấu bên trong sử dụng. Tam nhãn hỏa súng bình thường do thép tôi rèn đúc mà thành, ngoại hình là ba cây đốt trúc chạm đơn súng liên kết chứa. Mỗi cái nòng súng cạnh ngoài cũng có cái lỗ nhỏ, dùng cho tăng thêm thuốc súng cùng viên đạn. Hắn thiết kế có thể nói trong chiến đấu vừa có thể phát xạ viên đạn, cũng được tại khi tất yếu dùng làm cận thân vũ khí. Cổ Nguyên sứ thần nghe vậy không kịp chờ đợi hỏi, không biết cái này tam nhãn hỏa súng mua sắm một cái cần bao nhiêu bạc. Chu Cương rối ra một ngón tay, còn không đợi hắn mở miệng, Lan Thương sứ thần liền có chút ít khó có thể tin nói, lại để cho 10 lượng bạc một cái, một cây điều súng phí tổn cũng liền 3 lượng bạc. Su Phán Dị Vương tử nạo cầu in, chẳng thèm ngó tới nói, thượng quốc có thể đem cường đại như vậy hỏa khí bán ra cho chúng ta những thứ này phiên thuộc quốc, cũng đã là bệ hạ hoàng ân quân quận. Ta vừa nãy quan sát một chút, Minh kèn lệnh một tiếng hàng thứ nhất binh sĩ điểm tam nhãn trong đó một chút tề phát, lại vang một tiếng thì nhìn lần thứ hai tề phát, mãi đến khi tam nhãn đánh xong về sau, hàng thứ nhất binh sĩ mới lui ra phía sau chứa thuốc. Điều súng căn bản là không làm được đến mức này, 10 lượng bạc một cái ngươi chế đắt. Đợi đến hoạt động quảng bá đấu giá hội lúc bắt đầu, các ngươi Lan Thương không ra giá là được rồi, vừa vặn chúng ta sụ phản gì còn có thể chọn thêm mua một ít. Chương 342, Hoàng Cực hoạt động quảng bá đấu giá hội, ngươi muốn đồ tốt nơi này cũng có. Chương 342, Hoàng Cực hoạt động quảng bá đấu giá hội, ngươi muốn đồ tốt nơi này cũng có. Cổ Nguyệt sứ thần lập tức vui vẻ ra mặt, nếu như thiếu một cái đối thủ cạnh tranh lời nói, vừa vặn chúng ta Cổ Nguyệt cũng được, chọn thêm mua một ít. Su Phán Dị Vương tử nào cổng in lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giọng nói bất thiện quát, chờ đến hoạt động quảng bá đấu giá hội sau khi bắt đầu, chúng ta hay là đều bằng bản sự tương đối tốt. Hai người dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải ở mỹ lên. Chu Tiêu đổi vội vươn tay ngăn ở giữa, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, hoạt động quảng bá đấu giá hội có giá khởi điểm, tam nhãn hỏa súng cuối cùng giá sau cùng, có lẽ sẽ đạt tới 10 lượng bạc một cái. Tam đệ, ngươi hay là cho bọn hắn giải thích một chút, cái gọi là đấu giá hội đi. Chu Cương khẽ gật đầu, hắn giọng một tiếng nói ra, đấu giá cái này thương nghiệp hành vi, sớm nhất có thể truy ngược về đường triều thời kỳ chùa triển. Làm lúc Viên Tịch tăng nhân tư nhân vật sở hữu xử lý, là chùa triển tổ chức gặp phải nan đề. Bởi vậy liền có cùng loại bán đấu giá xương áo chủ yếu là đối với tăng nhân vật phẩm tiến hành đấu giá. Bắc Tống Sùng Ninh 2 năm tiền luyện thanh quy đối với chùa triển bên trong xương áo hoạt động có kỹ càng ghi chép. Đấu giá trước được gián tiếp áp phích báo tin tất cả chùa triển, dự bị bán đấu giá vật phẩm, cũng muốn đang đấu giá trước trưng bày tại chính điện. Đấu giá lúc các tăng nhân chức là Viên Tịch hòa thượng nhập kinh, sau đó mới bắt đầu đấu giá, lại đấu giá người chủ trì muốn hiểu rõ vật phẩm bán đấu giá bình thường giá cả, chất lượng cũ mới và thông tin. Chu Cương vừa nói, một bên dùng ngón tay khoa tay. Đang kêu giá trong quá trình, nếu có người không muốn ra giá cao, vật phẩm liền phải giá rẻ bán ra. Nếu là có người một vị truy giá cao, người chủ trì còn có thể nhắc nhở hắn tốt nhất suy nghĩ kỹ trước khi làm. Nói đến đây Chu Cương dừng một chút, nhìn lướt qua nghe đến mê mẩn mọi người, nói tiếp, đương nhiên, trừ ra Viên Tịch tăng nhân vật phẩm, chùa triền trong khố phòng vật phẩm vậy có thể tham dự đến đấu giá bên trong, cái này gọi gửi sướng. Đến Cố Nguyên thời kỳ, bán đấu giá định giá cách thức thay đổi. Tỷ như phàm là bị rút thăm rút bên trong hòa thượng, có quyền chọn mua một kiện vật phẩm, vật phẩm giá cả một vì thời giá chiết khấu 70% định giá, xưng là đánh giá sướng. Phố chợ tiểu thương cũng có cùng loại bán đấu giá hình thức giao dịch, bọn hắn đem quần áo biểu diễn ra, gân cổ họng cao giọng hát ra quần áo tính chất, giá cả và thông tin đến thu hút người, cái này gọi sướng cho nên áo. Trong ngôn ngữ Chu Cương trên mặt lộ ra hồi ức nét mặt. Theo kinh tế hàng hóa phát triển, một ít đồ cổ đồ chơi văn hóa giao dịch cũng có cùng loại bán đấu giá hình thức. Tượng phú thương, văn nhân trong lúc đó, đối với chân quý thư họa, đồ sứ các loại vật phẩm giao dịch, thường có nhiều người ra giá cạnh tranh cảnh tượng. Cấu nguyên đấu giá dần dần hình thành một ít cơ bản quy tắc, như đối với vật phẩm bán đấu giá biểu hiện ra, tin tức công khai, đấu giá phương thức chờ, cũng cho lần này hoạt động quảng bá đấu giá nghiệp cung cấp quan trọng tham khảo. Nói đến đây Chu Cương ánh mắt bên trong, để lộ ra tự tin mãnh liệt. Lần này đấu giá hội đặc biệt chú trọng vật đấu giá triển lãm thử cùng thông tin công bố, chính là vì nhường các vị sứ thần năng lực đầy đủ mở vật đấu giá tình hình, để làm ra hợp lý đấu giá quyết sách. Cấu nguyên tồn tại nhiều loại đấu giá hình thức, như từng bước tăng giá, biệt kín đưa giá chờ, tại lần đấu giá này bên trong như thường rộng khắp ứng dụng. Quan trọng nhất là, cấu nguyên đấu giá hoạt động trường kỳ tồn tại cũng phát triển, khiến mọi người chậm rãi tiếp nhận cũng công nhận đấu giá kiểu này đặc thù phương thức giao dịch. Kiểu này lịch sử truyền thừa, nuôi dưỡng mọi người tham dự bán đấu giá ý thức cùng quen thuộc, cho lần này đấu giá nghiệp phát triển đặt xuống thị trường cơ sở. Kỳ thực tại cấu nguyên đấu giá trong, mặc kệ là chỗ triển đấu giá hay là dân gian giao dịch hoạt động, cũng rất cường điệu giao dịch công chính tính cùng thành tín. Kiểu này đối với thương nghiệp danh dự coi trọng, tại lần đấu giá này bên trong tiến một bước tăng cường. Cấu nguyên đấu giá trong quá trình phát triển, có thể có một ít tự phát ngành nghề tổ chức hoặc đoàn thể, chúng nó đối với quy phạm phòng đấu giá là giữ gìn ngành nghề trật tự dậy rồi nhất định tác dụng. Hoàng cực đấu giá nghiệp hiệp hội tổ chức chính là tại loại này cơ sở thượng phát triển. Thông qua chế định ngành nghề tiêu chuẩn, quy phạm đấu giá quá trình, càng mạnh mẽ nghiệp tự luật và cách, thôi động hoạt động quảng bá đấu giá hội khỏe mạnh phát triển. Theo vật phẩm bán đấu giá phạm vi không ngừng mở rộng, theo ban đầu chủ triển vật phẩm, nô lệ, càng về sau các loại động sản, bất động sản, di vật văn hóa tác phẩm nghệ thuật các loại, cho hoàng cực đấu giá nghiệp vật đấu giá phạm vi mở ra không gian bao la. Bây giờ hoàng cực đấu giá nghiệp vật đấu giá dường như hàm cái tất cả năng lực lưu thông thương phẩm, tượng bất động sản, thổ địa, cố xe, cổ quyền, quyền tài sản tri thức, tác phẩm nghệ thuật, cực lớn phong phú đấu giá thị trường giao dịch nội dung. Chu Cương hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, lần này đấu giá hội một ít vật phẩm còn có thâm hậu văn hóa lịch sử giá trị, như hoa hạ di vật văn hóa cùng thư họa các loại. Liền lấy trong đó một bức cổ lão thư họa mà nói, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, màu mực đậm nhạt thích hợp, giống như năng lực xuyên thấu qua trang giấy, nhìn thấy tác giả tại sáng tác lúc chút xuống tình cảm cùng suy nghĩ, mỗi một đạo đường cong cũng ẩn chứa ngàn năm trí tuệ cùng truyền thừa. Kia sơn thủy ở giữa ý cảnh, để người giống như đưa thân vào tiên cảnh trong, cảm thụ lấy thiên nhiên yên tĩnh cùng trắng lệ. Những kia chân quý di vật văn hóa, có nhiều tinh mỹ thanh đồng khí. Trải qua năm tháng tẩy lễ, vẫn như cũ tản ra thần bí sang bóng, phía trên đường vân nói cổ lão chuyện xưa. Có thì là xảo đoạt thiên công công sứ, tinh tế tỉ mỉ tính chất cùng đặc biệt tạo hình, lộ ra được đám tiền bối cao siêu kỹ nghệ cùng đặc biệt thẩm mỹ. Chu Cương thao thao bất tuyệt giảng giải, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Những thứ này vật đấu giá giao dịch cùng truyền thừa, không chỉ chạm vào văn hóa giao lưu cùng truyền bá, vậy có thể hoàng cực đấu giá nghiệp càng thêm chú trọng đối với vật đấu giá văn hóa giá trị đào móc cùng mở rộng. Thông qua đối với mấy cái này di vật văn hóa cùng thư họa phía sau chuyện xưa xâm nhập nghiên cứu, có thể để cho càng nhiều người hiểu được hoa hạ văn minh bác đại tinh thầm, từ đó kích phát mọi người đối với truyền thống nho gia văn hóa nhiệt tình yêu thương cùng kính ngưỡng. Đồng thời lần này hoạt động quảng bá đấu giá hội, vậy hấp dẫn chúng cất giữ thêm nhà, học giả cùng với văn hóa kẻ yêu thích chú ý, tăng thêm một bước những thứ này vật đấu giá giá trị cùng lực ảnh hưởng. Cổ Nguyên Sứ Thần cùng Nạo Cổng In đang nghe Chu Cương giải thích lúc, biểu tình biến hóa cực kỳ phong phú. Cổ Nguyên Sứ Thần ban đầu còn mặt mũi tràn đầy chờ mong, nghe được đặc sắc chỗ, con mắt càng mở càng lớn. Hắn nhịn không được gật đầu lia lịa, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Đây thật là khó lường. Nạo Cổng In thì là cho mày, ánh mắt chuyên chú, tựa hồ tại nỗ lực đã hiểu trong đó thâm ý nghe được về di vật văn hóa giá trị bộ phận, trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra một tia hâm mộ. Sau đó lại hiện lên một tia khát vọng cùng nhất định phải được nét mặt. Hai người thỉnh thoảng liếc nhau, ánh mắt bên trong trao đổi ý tưởng của họ. Cổ Nguyên Sứ Thần nhỏ giọng nói với Nạo Cổng In, nhìn tới lần này chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận, không thể tay trắng trở về. Nạo Cổng In cắn răng, hạ giọng đáp lại nói, "Ừ, chờ xem ai có thể cướp được đồ tốt." Chu Tiêu nhìn xem nhìn phản ứng của bọn hắn, khóe miệng hơi dương lên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lần hội đấu giá này quy mô chưa từng có, hình thức cùng quy tắc vậy phức tạp hơn. Trước đó những kia đấu giá hội, nhiều là vì giải quyết vật phẩm đơn giản giao dịch. Bây giờ cái này chiêu thương đấu giá hội không chỉ muốn có luật pháp hoàn thiện, pháp quy bảo hộ, chuyên nghiệp đấu giá cơ cấu vận hành, còn phải lưu ý các thế lực tâm tư, bảo đảm đấu giá hội tiến hành thuận lợi, không được xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chương 343, lựa chọn hải tặc hang ổ là căn cứ, nhường hải tặc không đường có thể đi. Chương 343, lựa chọn hải tặc hang ổ là căn cứ, nhường hải tặc không đường có thể đi. Giả sử trên đời thật có thuốc hối hận có thể kiếm, Lý Tử Văn dù là táng gia bại sản, đập nồi bán sát, vậy chắc chắn như hổ đói bổ mồi liều lĩnh đem hết toàn lực đi thu hoạch. Hắn sao cũng không nghĩ ra, lại sẽ như thế tâm ngoan thủ lạn, như ác ma phụ thể đem liên minh thế gia giang nam tất cả hoạch tâm thành viên gia tộc tàn nhẫn tàn sát. Thằng nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, Lý Tử Văn thổ lộ nạ cả dạ tổ cả dở xả tên. Chỉ sợ giờ phút này hắn sớm đã tại cầu lại hà bên cạnh uống vào mạnh bà thang, tại gió thảm mưa sầu trong, si ngốc đau khổ chờ luân hồi. Quả thật là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khắc ga. Này âm thanh thở dài phản phất theo Lý Tử Văn linh hồn bước sâu chỗ gian nan gạt ra, mang theo vô tận đau buồn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, như khắp huyết gào thét trong không khí quanh quẩn. nhưng mà hắn đối với cái này toàn bẹn không biết, giờ phút này Diêu Quảng Hiếu cùng tên kia phụ trách tàn sát liên minh thế gia Giang Nam Hạch Tâm thành viên gia tộc đầu mục. Chính thản nhiên tự đắc ngồi tại trong khoang thuyền thoải mái uống, kia tùy ý tiếng cười trong không khí không chút kiêng kỵ lan tràn, lại như bén nhọn như lưỡi dao hung hăng đau đớn nhìn lòng người. Hoài Viễn Hầu, ngày trước đó nói tới tiếng Hoa, nghe tới rất là quen thuộc, giống như lão hữu thân thiết kêu gọi. Không biết là vị cao nhân nào chỗ thủ. Lão phu như có cơ duyên, thật nghĩ đến nhà thành kính thỉnh giáo một phen. Nhìn đối diện thân mang hoa nhân trang phục Diêu Quảng Hiếu, đồng dạng một thân uy trang Hoài Viễn Hầu Tào Hưng nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống. Trong mắt của hắn kia ti không dễ dàng phát giác sầu lo, như yếu ớt ngọn lửa chợt lóe lên, chậm rãi nói ra, tất nhiên là Tấn Vương điện hạ ái mộ tương thụ, chỉ là không biết lần này tiến về quần đảo Gốt, đời này phải chăng còn có trở về hoàng cực hy vọng. Giọng nói kia bên trong mang theo đối với không biết tiền đồ thật sâu sợ hãi, cùng đối với cố hương lưu luyến quyến luyến, như từng kia từng sợi khói nhẹ quanh quẩn tại hai trong lòng người. Ở vào vùng biển phía tây Lăng Nguyệt quần đảo Gốt, giống một khỏa sáng chói lại bị long đong tuyệt thế minh châu, từng là Đông Á trên biển giao thông mấu chốt đầu mối then chốt. Những hòn đảo này bởi vì được trời ưu ái vị trí địa lý, tựa như ôn hòa lại bí ẩn yên tĩnh cảng, biến thành cổ đại hoa hạ thuyền tiến về Lăng Nguyệt lúc quan trọng đỗ chỗ, thực tế tại khí trời ác liệt lúc, càng là hơn mọi người trong lòng cái kia cọng cỏ cứu mạng. Liên tại bọn hắn đầy cõi lòng ước mơ địa tiến về quần đảo Gốt lúc, một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo giống như lống cự thú cuốn theo tất cả. Cuồn phong gào rít giận dữ, sóng biển sôi trào mãnh liệt. Thuyền tại sóng cả bên trong như phiêu diêu lá rụng kịch liệt lay động, giống như sau một khắc liền sẽ bị biển cả này vượt sâu không đáy vô tình thôn phệ. Trên thuyền những kia thiếu kinh nghiệm nhân viên lập tức hoảng hốt lo sợ, hàng hóa tứ tán rơi rụng. Cũng may Tào Hưng cùng Diêu Quảng Hiếu ở trong mưa gió tận lực chỉ huy, giống như tại gió lớn sóng lớn bên trong kiên thủ hải đăng, mới miễn cưỡng ổn định này lung lay sắp đổ cục diện này. Thực chất Chu Cương sở dĩ tuyển định quần đảo Gốt là giả chiếm cứ nơi, chủ nếu là bởi vì nơi này từng là hậu thế hải tặc ông thẳng hang ổ lúc này đã trải qua phong bạo vô tình tẩy lễ, Tào Hưng ánh mắt càng thêm kiên định, giống như đêm lạnh bên trong tinh thần chiếu sáng rạng rỡ. Làm hai người về đến trong khoang thuyền sau đó, lại lần nữa thay đổi khố mát trang phục. Lần nữa ngồi ở Tào Hưng bên cạnh Diêu Quảng Hiếu, luốt luốt râu ngắn nói ra, là trên biển giao thông cổ học yếu địa, quần đảo Gốt ở vào bờ biển phía tây Kis, Lăng Nguyệt bên ngoài. Đúng như một cái có thể mở ra vô tận tài nguyên cùng vô thượng quyền lực thần bí chìa khóa, nhẹ nhàng nhất chuyển liền mở ra kết nối Lăng Nguyệt, Hoàng Cực cùng với Đông Nam Á địa khu trên biển giao thông cánh cửa. Đối với xử lý trên biển mậu dịch cùng hải tặc hoạt động mà nói, như thế vị trí giống như một tòa dấu có vô tận bảo tàng thần bí bảo khố, có thể dễ dàng cho chúng ta cùng các phương tiến hành mậu dịch lui tới cùng thông tin giao lưu. Vừa năng lực thoải mái đến lãnh thổ Lăng Nguyệt các cái khu vực, cũng có thể nhanh gọn cùng Hoàng Cực duyên hải, cùng với Đông Nam Á thương nhân, hải tặc nhóm thế lực tiến hành tiếp xúc cùng giao dịch. Tấn Vương điện hạ ánh mắt thực sự là nhạy bén độc đáo, giống như bay lượn chân trời hùng ngưng quan sát mặt đất bao la, lão phu thật sự là khâm phục đã đến. Nghe xong Diêu Quảng Hiếu lời nói này, Tào Hưng đổi đội vàng đứng dậy đi đến bản đồ trước mặt. Chỉ thấy hắn mắt sáng như đuốc, nhưng trong lòng như rời sông lấp biển khó mà bình tĩnh. Quần đảo do đông đảo hòn đảo cấu thành, hòn đảo ở giữa thủy đạo giang khắp nơi. Tựa như một tấm phức tạp nhưng lại tràn ngập hấp dẫn thần bí lưới lớn, quả thực dễ dàng cho thuyền ẩn nấp hành tung cùng tránh né truy tung. Một sáng cảnh ngộ hoàng cực quân đội hoặc thế lực khác vây quét, chúng ta cùng với bộ hạ có thể nhanh chóng phân tán đến mỗi cái hòn đảo, mượn nhờ địa hình phức tạp cùng hải vực môi trường xảo diệu thoát khỏi đối bắt. Huống hồ nơi đó khu cùng hoàng cực duyên hải tồn có khoảng cách nhất định, thủy sư ở trên biển hành động bị rất nhiều hạn chế, khó mà đối nó tiến hành trường kỳ lại hữu hiệu đả kích. Dựa theo này nói đến, quần đảo Gốt quả thực là một khối nơi có phong thủy tốt. Giọng Tào Hưng run nhẹ nhẹ, vừa có đối với tương lai nóng bỏng chờ mong, lại có khó mà diễn tả bằng lời mơ hồ lo lắng. Diêu Quảng Hiếu ánh mắt thâm thúy như vực sâu, ý vị thâm trường nói, lão phu từng nghe Tấn Vương điện hạ đề cập, quần đảo Gốt xung quanh hải vực ngư nghiệp tài nguyên cực kỳ phong phú. Kia phong phú trình độ tựa như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn biển sâu bảo tàng, có thể là Hoài Viễn Hầu cùng với bộ hạ cung cấp dư giả đồ ăn cung cấp. Rốt cuộc bất cứ lúc nào, thức ăn thu hoạch đều là duy trì một cái nhóm thể sinh tồn quan trọng nền tảng. Phong phú ngư nghiệp tài nguyên, đủ để bảo hộ chúng ta cơ bản nhu cầu cuộc sống. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định như sắt băng mang, giống như đã thấy kia tràn ngập hy vọng tương lai bức tranh tại trước mắt mình chậm chậm triển khai. Từng làm qua một đoạn thời gian Tấn Vương tướng mạo Hoài Viễn Hầu Tào Hưng, trong nháy mắt lĩnh hội Diêu Quảng Hiếu ý ở ngoài lời. Trong lòng của hắn giống như bị nặng ngàn cân truy hung hăng một kích, trận trận đau đớn như điện lưu truyền khắp toàn thân. Tào Hưng đội vàng nói sang chuyện khác, Tấn Vương điện hạ đã từng đối bản hầu nói qua, quần đảo Gốt chỗ khu vực thân mình liền có thâm hậu mậu dịch truyền thống. Kia truyền thống giống như cổ lão mà ngoan cường dễ cây, thật sâu cắm rễ ở đây, trải qua năm tháng tang thương mà không ngã. Địa phương cư dân cùng xung quanh địa khu có chút tấp nập mậu dịch lui tới. Lựa chọn nơi đây là địa bàn, có thể mượn nhờ địa phương đã có mậu dịch mạng cùng tài nguyên. Tiến một bước phát triển chúng ta tự thân trên biển mậu dịch hoạt động, là Tấn Vương phụ dành nhiều hơn nữa kinh tế lợi ích. Diêu Quảng Hiếu khẽ gật đầu nói ra, bây giờ Lăng Nguyệt nội bộ thế cuộc hỗn loạn không chịu nổi, Nam Bắc triều phân tranh hết đợt này đến đợt khác, tựa như mãnh liệt lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng to gió lớn. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn trung ương chính quyền đối địa phương năng lực trưởng không cực kỳ yếu kém. Như làn nến tàn trong gió, chập chờn muốn tắt, lúc nào cũng có thể lâm vào bóng tối vô tận. Điều này cục thế chính trị có thể chúng ta cố thế lực này, có thể tại Lăng Nguyệt tìm được nhất định không gian sinh tồn. Ngoài ra Lăng Nguyệt vài chỗ thế lực, vì tự thân lợi ích, có thể cũng sẽ càng muốn cùng chúng ta hợp tác. Hoặc là đối với tương quan hoạt động, khai thác mắt nhắm mắt mở thái độ mờ. Như là giảo hoạt hồ ly chờ cơ hội, Newton trong lúc hỗn loạn giành tư lợi. Nét mặt của hắn ngưng trọng như xương, trong lòng bản tính đánh cho đùng đùng, không, rực, vàng. Ngay tại lúc hai người thương nghị khí thế ngất trời thời điểm, một phong thư bổ câu mang vào khoang thuyền mật tín, như một đạo sấm sét bỗng nhiên truyền đến. Nguyên lai lại là có người âm thầm hướng Lăng Nguyệt Nam triều Hoài Lương thân vương mật báo, ý đồ đem Chu Cương to lớn kế hoạch triệt để vỡ nát. Tào Hưng trợn mắt tròn xoe, vỗ bàn đứng dậy, kia ngọn lửa tức giận phảng phất muốn đem tất cả thôn vệ. Diêu Quảng Hiếu lại bình tĩnh được như là một cái đầm tĩnh mịch nước hồ, gợn sóng không kinh địa tự hỏi cách đối phó. Chương 344, rời xa hoàng cực bàn tay sắt khống chế. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Chương 344, rời xa hoàng cực bàn tay sắt khống chế. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Ở chỗ nào tĩnh mịch được gần như hít thở không thông khoang thuyền góc, Hoài Viễn Hầu Tào Hưng như thủ hộ hiếm thấy chất bảo, cẩn thận đem kia phong mật tín cất vào trong ngực. Hai tay của hắn gấp lại gấp, giống như sợ này duy nhất mấu chốt thông tin, theo giữa ngón tay chạy đi. Chỉ thấy Tào Hưng song mi nhíu chặt thành phong, nương trọng cùng sầu lo như vẻ lo lắng bao phủ khuôn mặt, tại chật hẹp trong khoang thuyền nặng nề giả bước. Hắn mỗi một bước cũng dường như kéo lấy tiên quân tảng đá lớn, tiếng bước chân nặng nề tại trong yên tĩnh tiếng vọng, phản phất là vận mệnh đến ngược. Chẳng qua nửa chén trà nhỏ công phu, lại dài dằng dặc đến tựa như mấy cái xuân xanh. Tào Hưng chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm trầm hữu lực, lại khó nén trong đó run rẩy. Tấn Vương điện hạ ý kiến, có thể nói nói chúng tim đen, đâm thẳng yếu hại. Tuyển quân đảo gột là giả chỗ, nhìn như chỗ tốt rất nhiều. Nơi đây rời xa hoàng cực bán tay sắt không chế, không sợ thủy sư lôi đỉnh cắn quét, có thể mặc chúng ta tùy ý tung hoành ngang dọc. Nhưng mà bây giờ hoàng cực nghiêm được hải cấm, như sắt áp gắt gao chèn ép trên biển mậu dịch cùng hải tặc. Nay quần đảo gột mặc dù ở vào Lăng Nguyệt, nhìn như là chúng ta rộng rãi nơi, có thể hết lần này tới lần khác nghe nói Lăng Nguyệt gia tộc ODA cũng đúng mảnh đất này nhìn chằm chằm, đây không thể nghi ngờ là tại kế hoạch của chúng ta phía trên, chặn ngang một cái sắc bén dao mũi nhọn, biến số đột ngột tăng. Nên biết được Minh triều Hồng Vũ năm thứ 10, Lăng Nguyệt gia tộc ODA còn ở trong hỗn độn tìm đòi tiến lên. Bọn hắn lúc này tại Lăng Nguyệt rộng lớn bản đồ bên trên, chẳng qua là một hạt không quan trọng bụi bặm, lực ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Tại tỉnh Áo Cô Di, tuy là một phương thế lực, nhưng còn xa không phải chúa tể càn khôn cường đại tồn tại. Đua trương, khối này thổ địa cũng không phải là Lăng Nguyệt hoạch tâm mệnh mạch chỗ. Khách quan kinh đô và chính trị trung tâm hào quang óng ánh, cùng với khắc mạnh đại đại mì lãnh địa hùng hồn khí thế, nó lực ảnh hưởng yếu ớt được như là ảm đạm tinh thần. Gia tộc ODA tại tỉnh Hồ Dị vất vả cần cù cày cấy, xử lý nông nghiệp sản xuất, tại thương nghiệp lĩnh vực sở soạn lần mò. Bọn hắn yên lặng góp nhặt nhìn tài nguyên cùng tài nguyên, như là tại trong hắc ám tìm tòi tầm bảo người. Lúc này gia tộc ODA đảm nhiệm thủ hộ thay mặt trước, cũng có chút địa vị cùng quyền lực, nhưng vẫn như dẫm trên băng mỏng, bị lấy trùng điệp chế ước. Chính trị địa vị phiêu dao bất định, còn như mưa gió bên trong nến tàn. Lúc này Lăng Nguyệt chính ngồi hồi tại chiến quốc thời đại đêm trước, các nơi phân tranh khói lửa đã lặng yên dâng lên. Gia tộc ODA tại tỉnh Áo Cô Di gặp phải trước nay chưa có kịch liệt cạnh tranh cùng sinh tử khiêu chiến, gấp đón đỡ phá kén thành bướm, tăng lên thực lực bản thân. Đáng tiếc những mấu chốt này thông tin như là bị chôn sâu bảo tàng, Tào Hưng không thể nào biết được. Bởi vậy vừa dứt lời, khuôn mặt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia sục sôi hỏa hoa, giống như nhìn thấy ngắn ngủi hy vọng ánh dạng đông, nhưng trong nháy mắt lại bị vô tận sầu lo thủy triều bao phủ. Diêu Quảng Hiếu ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang trọng như cổ lão tượng thần, ánh mắt thâm thúy dường như không đáy u đầm. Hắn biết rõ Tào Hưng lo lắng tuyệt không phải hư ảo, trầm ổn nói ra, Tống Long Môn từng cùng ta ngôn, quần đảo gốt là hoàng cực cùng Lăng Nguyệt văn hóa giao hòa mấu chốt đầu mối then chốt, giống như một tòa kiên cố vô cùng cầu nối. Ở trên đảo chi dân đối với hoa hạ văn hóa tôn sùng có thừa, bắt đầu giao lưu thông thuận như nước. Điện đình nghi lễ ti tự ban Tống Thận, người bị cung đình đại điện lễ nghi chi trọng chứ. Bây giờ Tống Thận theo chúng ta đến tận đây, nếu có thể thiện dùng hắn thân phận tài hoa, tất có thể là kế hoạch hải ngoại tiểu phiên xây bền vững căn cơ, cũng có thể trợ hắn theo kia vô tận bi thương trong thâm viên chậm rãi leo ra. Chỉ là đoàn đội bên trong có người tầm nhìn hạn hẹp, cho rằng Tống Thận là vương hữu, như thế ý kiến nông cạn quả thật ngu không ai bằng. Tào Hưng thở dài một tiếng, kia thở dài phảng phất là theo sâu trong linh hồn tràn ra, thần sắc buồn bã nói, Tống Long Môn Quỷ Châu bệnh đi, tuyệt thực hơn 20 ngày, cuối cùng ôm hận mà chết. Ẩn Long vệ tìm được hắn thứ tử trung thư xá nhân Tống Toại cùng trưởng tôn Tống Thận. Bây giờ lưu lạc này quần đảo gột, trở lại quê hương con đường xa xa khó đợi, hoàng cực cố hương chỉ ở nửa đêm tỉnh mộng bên trong lờ mờ có thể thấy được. Lại Lăng Nguyệt văn hóa cùng hoàng cực văn hóa giống như hôm sau huyền, dung hợp con đường che kín bụi gai, từng bước gian nan. Diêu Quảng Hiếu trong mày, yên nếp vốn giống như khắc lấy năm tháng tang thương cùng lịch sử nặng nề, đầy mặt vẻ thương tiếc. Tống Thận quan giai thấp, lại bởi vậy gây nên Tống gia toàn tộc bị giáng trước Mậu Châu. Nay ban xử án ảnh hưởng sâu xa, như tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, gợn sóng vô tận. Đủ thấy Hồng Vũ trong năm chính trị tranh đấu chi tàn nhẫn, như bóng tôi rừng cây. Hơi không cẩn thận, liền bạn kiếp bất phục. Chúng ta lần này làm việc, cần như dẫm trên băng mỏng. Cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không được dẫm vào tiền nhân chi vết xe đổ. Giờ phút này trong khoang thuyền bầu không khí u sầu như ngàn năm cổ mộ, đè nén làm cho không người nào có thể thở dốc. Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, giống như lệ quỷ kêu khóc, dường như nói quá khứ huyết lệ cùng tang thương. Tào Hưng lo nghĩ địa xoa xoa tay, hai bàn tay đó giống như không phải là của mình, một mất đi khống chế, trong mắt mê man như sương mù dày tràn ngập. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu, âm thanh run rẩy được như là phá toái dây đàn. Thế cuộc phức tạp, như gây rối khó mà làm rõ. Nội bộ khác nhau chưa quyết, dường như ám tiễn treo cách đỉnh đầu. Ngoại bộ cường địch vây quanh, như ác lang chờ cơ hội. Còn có kia văn hóa dung hợp nan đề, giống như lệch trời vắt ngang phía trước. Chúng ta thật có thể khống chế này mây gió biến ảo đại cục. Diêu Quảng Hiếu ánh mắt kiên nghị như sắt thép, giọng nói kiên quyết như lời thề. Ngưu sự tại nhân, chỉ cần chúng ta lòng mang chí khí, ngưu kế tỉ mỉ, mỗi một bước cũng như đứng trước vực sâu, như dẫm trên băng mỏng, nhất định có thể tại đây loạn thế trong hỗn độn mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Khác nhau mặc dù như khóng đùi gai sinh, nhưng chúng ta mục tiêu nhất trí, tầm hướng quang minh, nhất định có thể vượt mọi chông gai, hóa giải nặng nề nguy cơ. Hai người đối mặt, ánh mắt giao hội. Trong ánh mắt kia có đối với tương lai ước mơ, như sáng chói tinh thần, cũng có đối với làm ở dưới thất vọng, như run rẩy ánh đến. Đúng lúc này, nổi giận đùng đùng Tống Toại, cầm trong tay một quyển thủy hử chuyện đi đến. Tống Giang cái thằng này thật sự là rất đáng hận, hắn khát vọng thông qua Chiêu An đạt được triều đình tán thành cùng chức quan, vì thực phát hiện mình chính trị khát vọng này không gì đáng trách. Nhưng mà trong quá trình này, hắn căn bản là không có đầy đủ suy xét đến huynh đệ mình nhóm nguyện vọng cùng tiền đồ, chỉ là đem bọn hắn làm vì chính mình thực hiện mục tiêu công cụ. Vì thực phát hiện mình trung quân mục tiêu, Tống Giang cái thằng này không tiếc hy sinh lương sơn các hảo hán lợi ích cùng sinh mệnh, thậm chí không để mắt đến bọn hắn từng vì chính nghĩa cùng tự do làm ra nỗ lực. Mặc dù từ sau thế góc độ mà nói, Tống Toại lời nói này lên không có vấn đề gì, nhưng ở hoàng cực thì không thua gì tại quán rượu trên tường viết thơ phản. Nhìn thấy đối phương trong hai tay quyển kia thủy hử chuyện Diêu Quảng Hiếu lập tức đã hiểu, vì sao Tào Hưng mở miệng ngậm miệng chính là rời xa hoàng cực bàn tay sắt khống chế. Bọn hắn nói hai người các ngươi cũng nhìn, bản này giáo tạo phản thư. Tào Hưng cùng Tống Toại đều bị giật mình, hắn càng là hơn trực tiếp đem thủy hử chuyện ném tới trên mặt đất. Toại đối với cái này không biết chút nào, đều là Hồ Hải tán nhân nhường bị nhân giúp đỡ phiên dịch thư bản thảo, này mới nhìn mấy lần. Không ngờ rằng bên trong tình tiết vô cùng làm người say mê, bởi vậy Toại mang theo phê phán ánh mắt đơn giản lật xem một chút. Diêu Quảng Hiếu nghe vậy thở dài một hơi, Tấn Vương điện hạ giao cho Hoàng Cực Thương vụ thư cục khắc bản kia vài cuốn sách, sở dĩ muốn phiên dịch thành tiếng Hoa, cũng là bởi vì bên trong viết nội dung cũng cùng tạo phản liên quan đến. Có chút không nghĩ ra Tào Hưng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, Tấn Vương điện hạ cử động lần này trong đó có hay không có cái gì thâm ý không muốn người biết. Chương 345, mọi người luận Hồng Vũ tứ đại có tên, Diêu Quảng Hiếu, đều là phản thư. Chương 345, mọi người luận Hồng Vũ tứ đại có tên, Diêu Quảng Hiếu, đều là phản thư. Tại một gian do khoang thuyền cải biến tối tăm trong tàng thư các, chỉ riêng tuyến xuyên thấu qua chật hẹp song cửa sổ vất vả ném bắn vào, tại tích đầy cho bụi trên mặt đất hình thành từng đạo mơ hồ quang ảnh. Trong không khí tràn ngập cổ xưa trang giấy cùng gỗ mục nát khí tức, giống như nói năm tháng tăng thương. Diêu Quảng Hiếu như một tôn trầm mặc như pho tượng đứng lặng, ánh mắt sâu thẳm dường như vô tận vực sâu. Hắn thân mang một bộ sắc màu trường bào, và áo có hơi phiêu động, giống như bị nhìn không thấy hơi gió nhẹ nhàng phất qua. Chỉ thấy Diêu Quảng Hiếu lạnh lùng mở miệng nói, "Này mấy bộ thư, lão phu đều đã lắm lượt. Lại luôn phong thần diễn nghĩa là thần tiên tạo phản chi thư, Tây Du ký là yêu quái tạo phản chi tác. Tùy Đường anh hùng chuyện hệ quyền quý tạo phản chi thiên, Thủy Hử chuyện thì là bách tính tạo phản chi trương." Tống Toại giống như một đạo chợt hiện tia chớp, trong nháy mắt vạch phá này ngưng trọng không khí. Hắn thân mang áo nho màu xanh, bên hông buộc nhìn một cái màu trắng đai lưng, có vẻ dáng người thẳng tắp. Chỉ thấy Tống Toại mắt sáng như đuốc, luôn từ sắc bén như lợi nhận. Diêu công này luận, 10 phần sai. Phong thần diễn nghĩa tuyệt không phải chỉ là thần tiên tạo phản chi thư. Hắn bị Vũ Vương phạt trụ, Thương Chu dịch thay trụ, 30 vị trí đầu hồi, Thương Chủ Vương chi tàn bạo, giống như ác ma tàn sát bừa bãi. Chủ Vương thân mang hoa lệ lại tràn đầy vết bẩn long bảo, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Khinh nhẫn nữ hoa nương nương lúc, kia biểu tình giữ tận phảng phất muốn đem toàn bộ thiên hạ thôn phệ. Thiết bảo cách chi cực hình, kia cháy hừng hực liệt hỏa, tỏa ra chịu hình người đau khổ mặt mũi và mèo. Ngược sát thần tử cung nhân, hại trung thần thị can. Việc ác từng đống, làm cho người sợ hãi. Sau 70 kể lại chuyện cũ Thương Chu chi chiến, tuy có triệt giáo tiên nhân bởi vì các loại nguyên do trợ thương kháng chu, nhưng tuyệt không phải tạo phản. Triệt giáo chi tham dự, hoặc bởi vì cùng Thương Triều tướng lĩnh tình nghĩa gút mắt dường như gây rối, hoặc bị thân công báo chi suối dục mê hoặc như chúng ta chú. Hắn gây nên người, bèn xuất núi tại riêng phần mình lập trường cùng tình cảm. Tuyệt không phải muốn lật đổ trật tự, khắc lập chính quyền. Xiển giáo trợ chu là phụ nguyên thủy thiên tôn chi mệnh. Bởi vì Thương Triều vận số đã hết, triều chu làm hưng, đây là thuận theo thiên đạo. Cuốn sách này nhân vật khắc họa, an vào gỗ sâu ba phân. Chủ Vương chi tàn bạo, như đêm tối chi ma ảnh. Đắc kỷ chi yêu mị, dường như độc hoa chi nở rộ. Đắc kỷ thân mang diễm lệ trang phục, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là mị hoặc, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang chí mạng hấp dẫn. Thương Tử Nha cơ trí, nhược minh đèn chi cao treo. Thương Tử Nha tóc trắng xóa, lại ánh mắt sáng ngời. Tay hắn cầm đả thần tiên, giống như năng lực nhìn rõ thế gian tất cả. Cuốn sách này văn học thủ pháp phong phú hay thay đổi, thông qua so sánh Thương Chu hai bên chi chính trị, quân sự, nổi bật chính nghĩa cùng tà ác chi đối lập. Như hai hổ tranh chấp, kinh tâm động phách. Kỳ chủ đề chính là chính nghĩa đối với tà ác chi thảo phạt cùng với triều đại chi thay đổi, tuyệt không phải cái gọi là thần tiên tạo phản đơn giản như vậy. Tống Toại tâm tình kích động, mặt như phủ băng. Cùng Diêu Quảng Hiếu đối chọi gay gắt, dường như có vô hình khói lửa tràn ngập. Lúc này Thiên Mại Am Chi Tam đệ Thi Ngạn mới lặng yên bước vào tàng thư các, chỉ thấy chân hắn mặc màu đen dày vải, mỗi một bước cũng trầm ổn hữu lực, giống như mang theo ngàn quân lực. Tại hướng Diêu Quảng Hiếu đám người hành lễ sau đó, Thi Ngạn mới cao giọng nói, tại thảo dân nhìn tới, thủy hử chuyện mặc dù có thể xem là viết bách tính tạo phản chi tác, nhưng lại không hẳn vậy. Một phương diện vì Tống Giang và cầm đầu Chi Lương Sơn hảo hán, đa số xã hội tầng dưới chót bách tính, bởi vì bị quan phủ lấn áp, bóc lột cùng bất công, bị ép phản kháng, bọn hắn giết giàu tế bẩn, đối kháng tham quan ô lại. Ở một mức độ nào đó phản hồi bách tính đối hắc ám thống trị chi bất mãn cùng phản kháng, cố bách tính tạo phản chi đặc thủ. Lương Sơn các hảo hán có thân mang cũ nát quần áo, khắp khuôn mặt là tàng thương cùng kiên nghị. Lỗ Chí Thâm mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô, trong tay thiền trượng giống như năng lực đập ra thế gian tất cả bất công. Võ Tòng ánh mắt lạnh lùng, thân mang da hổ áo, oai phong. Lâm Sung thì khuôn mặt u buồn, thân mang một bộ trường bào, trường thương trong tay để lộ ra hắn bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn. Nhưng còn mặt kia, Lương Sơn hảo hán chi phản kháng còn có tính hạn chế. Bọn hắn mặc dù đánh ra thay trời hành đạo lá cờ hảo, cuối cùng lại tiếp nhận triều đình chiêu an, là triều đình đem sức lực phục vụ tiến đánh cái khác quân khởi nghĩa. Này cho thấy bọn hắn chi phản kháng, cũng không phải là triệt để lật đổ phong kiến thống trị, thành lập trật tự mới, quả thật đặc biệt lịch sử dưới điều kiện chi hành động bất đắc dĩ. Cuốn sách này tình tiết trầm đồng chập trùng, như mãnh liệt sóng cả. Nhân vật tính cách rõ ràng, lỗ trí thâm chi hào sảng, như rượu mạnh vào cổ họng. Võ tổng chi anh dũng, dường như mãnh hổ hạ sơn. Lâm Sung chi ẩn nhẫn, như quần quần sóng ngầm. Quả thật phức tạp khắc sâu chi văn học tác phẩm xuất sắc. Thi Ngạn mới rõ ràng, dẫn tới mọi người liếc nhìn, giống như trên người hắn tản ra một loại không thể coi thường sức mạnh. Đúng vào lúc này, La Quán Trung như ưu linh hiện thân, cầm trong tay một quyển Tây Du ký. Hắn thân mang trường bào màu xám, tóc dài tùy ý buộc lên, ánh mắt bên trong lộ ra cơ trí cùng kiên định. Chỉ thấy La Quán Trung cất cao giọng nói, tại La Mỗ nhìn tới, Tây Du ký cũng không phải là viết yêu quái tạo phản chi thư. Thỉnh kinh trên đường, sư đồ bốn người gặp đông đảo yêu quái. Hắn hoặc muốn ăn thịt Đường Tăng cầu trường sinh, hoặc muốn cùng Đường Tăng thành thân, nhưng mà hắn hành vi cũng không phải là tạo phản. Tạo phản bình thường chính là lật đổ hiện hữu thống trị trật tự, thành lập chính quyền mới, đám yêu quái mục đích lớn nhất chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân. Lại trong sách thần tiên hệ thống tồn chỗ này, yêu quái cùng thần tiên quan hệ phức tạp. Có yêu quái chính là thần tiên tọa kỵ hoặc sủng vật hạ phàm lại yêu, cuối cùng bị thần tiên thu phục. Đủ thấy yêu quái hành vi cũng không phải là có tổ chức chi tạo phản. Cuốn sách này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái, chuyện xưa tràn ngập sức tưởng tượng, chẳng cảnh miêu tả sinh động. Như hoa quả sơn mỹ cảnh, lộng lẫy như mộng viễn chi cảnh. Hoa quả sơn mây mù cuốn lượn quanh, cây xanh râm mát, hầu tử nhóm tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt chơi đùa. Thiên cung chi huy hoàng, sáng chói dường như tinh thần chi diệu. Thiên cung vàng son lộng lẫy, tiên nhạc bồng bềnh, các tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Thông qua Đường Tăng sư đồ thỉnh kinh hành trình hiện ra nhân tính thiện ác, trưởng thành cùng cứu rỗi và chủ đề, cũng không phải là liên quan đến yêu quái tạo phản. La Quán Trung thần sắc kiên nghị, giọng nói chắc chắn. Giống như quyển sách trên tay của hắn, thì là một thanh cởi ra câu đố chìa khóa. Hoài Viễn Hầu Tào Hưng nghe được hào hứng giật giảo, lúc này hắn thân mang hoa lệ cầm bảo. Đầu đội mão ngọc, khuôn mặt phúc hậu, hiển lộ rõ Hoài Viễn Hầu phong phạm. Diêu Quảng Hiếu lại sầm mặt lại, như mây đen dày đặc. Chỉ thấy hắn nhíu mày nói ra, các ngươi như vậy thái độ, quá mức nông cạn. Cần học được theo khác góc độ nhìn vấn đề, mới có thể có mới tác hiện. Tỷ như phong thần diễn nghĩa bên trong, na cha gọt cốt trà trà, gọt thịt còn mẫu quả thật điển hình chi vô quần vô phụ cử chỉ. Làm năm Khổng Dung bởi vì đưa ra thiên ân luận bị Tào Tháo vì bất hiếu tên xử tử, na cha cử động lần này cùng với nó tương tự. Lại na cha náo hải giết Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính về sau, Long Vương lên trời kiện cáo. Để tránh liên lụy tự thân, Lý Tịnh đối với na cha cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí bức hắn tự sát tạ tội. Như thế hành vi, tất bị coi là nhu nhược kích kỷ, chưa hết phụ thân trách nhiệm. Na cha hoa sen hóa thân sau khi sống lại, Lý Tịnh vẫn đối nó trong lòng còn có khúc mắc, thậm chí muốn lại lần nữa ra hại, khiến quan hệ cha con căng thẳng, đủ thấy Lý Tịnh vô tình vô nghĩa, thiếu hụt tha thứ. Kể từ đó, độc giả như đối với này vô quân vô phụ người cảm động lây. Cứ thế mãi, chắc chắn đủ thành đại họa. Diêu Quảng Hiếu trợn mắt tròn xoe, giọng nói nghiêm khắc, hình như có lôi đỉnh chi uy. Tao hưng bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, Tấn Vương điện hạ từng nói, có nhà mới có quốc, nhà là thu nhỏ chi quốc, việc lớn quốc gia phóng đại nhà. Giả sử hoàng cực bách tính con cái, đều là vô quân vô phụ chỉ bất hiếu người. Cứ thế mãi, quốc đem không quốc. Trong ngôn ngữ Tào Hưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt lộ sợ hãi, giống như nhìn thấy một bức cảnh tượng đáng sợ. Chương 346, Tôn Ngộ Không trưởng thành, Chu Nguyên Chương cũng biến thành thành thục. Chương 346, Tôn Ngộ Không trưởng thành, Chu Nguyên Chương cũng biến thành thành thục. Diêu Quảng Hiếu mắt sáng như đuốc, khăng khăng truy vấn, này chẳng qua là dùng nước gấm luộc hết xanh trì hoãn vào kế sách thôi, truy đến cùng lên kia Tây Du ký bên trong, quả thật giấu giếm vô tận thâm ý, chư vị có từng tỉ mỉ suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời khắc, uy phong bậc nào nghiêm nghị. Nhưng vì sao tại thỉnh kinh trên đường, lại liên tiếp bốn phía cầu viện đâu? Thi Ngạn mới nghe này cau mày, phản phất lâm vào sương mù dày đặc, hai trong mắt đều là vẻ trầm tư. Thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói, theo trong sách thuật, kia Tôn Ngộ Không bị ép tại Ngũ Chỉ Sơn hạ dòng dã 500 năm. Như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Hắn thân thể bị Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn chấn áp không thể động đậy, chỉ có thể từ đầu tới cuối duy trì bị ép chi tư, khốn tại kia chật hẹp nơi. Đối với thiên tính hiếu động lại thần thông quảng đại Tôn Ngộ Không mà nói, điều này thực là thế gian thống khổ nhất tra tấn. Ở chỗ nào tối tăm không ánh mặt trời 500 năm trong, Tôn Ngộ Không nội tâm tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Hắn từng là hoa quả sơn mỹ hầu vương, lên trời xuống đất không gì làm không được. Bây giờ lại bị gắt gao vây khốn, mặc cho cuồng phong như ác ma gầm thét thổi loạn lông tóc của hắn. Liệt nhật dường như lửa nóng hừng hực nướng đến hắn làn da khô nước, mưa to tượng vô tình roi ra đánh cho hắn toàn thân ướt đẫm. Hắn tức giận chống lại không cách nào tránh thoát này gồng xiềng của vận mệnh. Tôn Ngộ Không không rõ, vì sao sự phản kháng của mình hội đổi đến tàn khốc như vậy trừng phạt. Cô độc cùng tịch mịch như bóng với hình, ở chỗ nào tháng năm dài đằng đẵng trong không có một cái nào đồng bạn, chỉ có thổ địa thần chỉ cùng ngũ phương bóc đế lạnh lùng bắt giữ chống hắn. Đói khát lúc kia đen xì, cứng mi sắt, đáng chắc đến cực điểm không hề dinh dưỡng có thể nói, đồng thời khó mà tiêu hóa. Nhưng hắn vì sinh tồn, chỉ có thể cố nén nuốt xuống, trong lòng tràn đầy quất đủ. Khát nước lúc Tôn Ngộ Không chỉ có thể uống đồng nước, này đồng nước không chỉ có tính ăn mòn, với lại nóng hổi gây mùi đối với thân thể làm hại cực lớn. Hắn đau khổ nuốt, đối với tương lai tràn đầy mê man. Tại thống khổ này cùng mê man trong, Tôn Ngộ Không ở sâu trong nội tâm dần dần dấy lên đối với Như Lai Phật Tổ cứu hận. Hắn hận Như Lai Phật Tổ vì pháp lực mạnh mẽ đem chính mình trấn áp, tước đoạt tự do của hắn, nhường hắn tiếp nhận này vô tận cực khổ. Tôn Ngộ Không vô số lần ở trong lòng chất vấn, vì sao Như Lai Phật Tổ như thế bất công, vì sao muốn đối với hắn như vậy tàn nhẫn? Điều này cựu hận tại Tôn Ngộ Không trong lòng không ngừng lan tràn, như là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa. Nhưng hắn thời khắc khát vọng, một ngày kia có thể tránh thoát này công xiềng, hướng Như Lai Phật Tổ lấy lại công đạo. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tôn Ngộ Không tâm cảnh dần dần phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình đã từng lỗ mãng cùng xúc động, đại náo thiên cung lúc hắn chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, lại không biết thiên đỉnh cùng Phật giới quyền uy cường đại như thế. Này 500 năm trấn áp, nhường Tôn Ngộ Không khắc sâu nhận thức đến, mình không thể lại mù quáng phản kháng, nhất định phải càng thêm có sách lược tính. Hắn bắt đầu thương hại những kia cảnh ngộ thê thảm yêu quái, vì Tôn Ngộ Không tại trên người đối phương nhìn thấy chính mình đã từng đau khổ cùng bất đắc dĩ. Bởi vậy tại thỉnh kinh trên đường, Tôn Ngộ Không học xong mượn nhờ các phương sức mạnh vì đạt thành mục đích, đây cũng là hắn trưởng thành cùng chuyển biến chi thể hiện. Thi Ngạn mới vừa dứt lời, mọi người đều lâm vào trong trầm tư, bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng như sắt. Lúc này Tàng Thư các chỗ khoang thuyền bên ngoài, trên biển lớn tiếng gió mơ hồ, giống như nói bí mật không muốn người biết. Hình tượng đột nhiên nhất chuyển, tại hơn 2000 dặm bên ngoài ứng thiên phủ. Bởi vì Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn, mấy ngày liên tiếp trắng trận mua sắm lương thực, từ đó làm cho giá hàng lên nhanh. Vi phục xuất tuần Chu Nguyên Trường, quay đầu nhìn về bên cạnh Chu Cương. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tràn ngập sầu lo nói, "Lão Tam, ngươi có từng nghiêm túc suy nghĩ qua? Này giá lương thực một sáng dâng lên, tựa như cùng đem một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp nghiêm trọng vấn đề kinh tế. Trước nói cái này tiền tệ thực tế sức mua, nó biến hóa có thể nói là long trời lở đất. Bây giờ chúng ta chủ yếu sử dụng tiền đồng, bạch ngân và tiền kim loại, mọi người hội giật mình tiền trong tay tài, có thể mua được lương thực càng ngày càng ít. Khả năng này sẽ xuất hiện hai loại tình hình, thứ nhất, mọi người đều điên cuồng địa trữ hàng lương thực, đối với tiền tệ tránh không kịp. Kể từ đó, hoàng cực bảo sao liền khó có thể lưu thông, thương nghiệp giao dịch càng là hơn bước đi liên tục khó khăn. Thứ hai, sẽ xuất hiện kém tệ khu trục lương tệ hiện tượng, mọi người đem chất lượng tốt tiền tệ vụn trộm giấu đi, đem chất lượng kém tiền tệ đầu nhập thị trường. Chúng ta hoàng cực tiền tệ hệ thống liền sẽ bị bại đến rối tinh rối mù. Ngoài ra còn có một mầm họa lớn, đó chính là khủng hoảng tài chính. Chúng ta hoàng cực hiện nay thu thuế, vừa có vật thật vậy có tiền, lương thực chính là quan trọng vật thật thuế nơi phát ra. Giá lương thực vừa tăng, nông dân thực tế thu nhập liền sẽ giảm mạnh. Trong trọt tính tích cực, liền như là nến tàn trong gió. Lương thực sản lượng tùy theo hạ xuống, triều đình thu thuế vậy hội giảm mạnh. Hoạt động thương nghiệp vậy lại bởi vậy mà hệ bại suy sụp, thương nghiệp thu thuế đi theo giảm bớt. Chúng ta hoàng cực tài chính, tựa như cùng lâm vào vũng bùn khó mà tự kiềm chế. Vì ứng đối giá lương thực dâng lên mang tới xã hội vấn đề, triều đình cần hao phí món tiền khổng lồ tiến hành cứu tế. Tỷ như mở quầy cháo, cấp cho lương thực phụ cấp, này không thể nghi ngờ lại tăng lên tài chính gánh vác. Giả sử quốc khố chống đỡ không nổi những thứ này chi tiêu, chắc chắn dẫn phát càng thêm cục diện hỗn loạn. Còn nữa chính là sản nghiệp kết cấu mất cân bằng, giá lương thực vừa tăng nông dân cũng sẽ liều mạng trồng trọt địa, đối với những khác sản nghiệp liền không quan tâm. Kể từ đó, nông nghiệp tại kinh tế bên trong chiếm đoạt tỷ trọng quá lớn, thủ công nghiệp, thương nghiệp và liền sẽ bị đè ép được khó mà thở dốc. Trường kỳ như thế đơn nhất sản nghiệp kết cấu, đối với kinh tế kéo dài phát triển cực kỳ bất lợi. Bách tính sức mua hạ xuống, đối với thủ công nghiệp phẩm cùng thương nghiệp phục vụ nhu cầu cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt, tương quan sản nghiệp tất nhiên bước đi liên tục khó khăn. Một sáng thủ công nghiệp người cùng thương nhân phá sản, rất nhiều người liền sẽ chết sinh kế, xã hội kinh tế đều sẽ càng thêm bất ổn. Còn có một cái diễn sinh vấn đề, đó chính là mậu dịch chịu ảnh hưởng. Theo mậu dịch trong nước đến xem giá lương thực tăng, vận chuyển lương thực phí tổn liền sẽ nước lên thì thuyền lên, cần hao phí nhiều hơn nữa nhân lực, vật lực, tài lực. Quan phủ các nơi là bảo đảm bản địa lương thực cung ứng, có lẽ sẽ hạn chế lương thực dẫn ra ngoài, này không thể nghi ngờ sẽ trở ngại mậu dịch trong nước thông suốt. Chu Cương đầu tiên là giật mình, sau đó dùng kinh ngạc lại cặp mắt kính nể nhìn Chu Nguyên Chương nói ra, lão cha, thật có thể nói là chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Ngài là cao quý vua của một nước, đối với vấn đề kinh tế lại có nhạy cảm như thế sức quan sát cùng khắc sâu biết nhau, quả thật thiên hạ bách tính chi phúc. Có thể rõ ràng địa phân tích ra, giá lương thực dâng lên mang tới tiền tệ hệ thống hỗn loạn, khủng hoảng tài chính, sản nghiệp kết cấu mất cân bằng cùng với mậu dịch bị ngăn trở các loại vấn đề. Đủ thấy ngài cơ trí, quả quyết, cùng với đối với hoàng cực quốc gia vận mệnh sâu sắc lo lắng. Chu Nguyên Chương nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực nói, hoàng cực 13 bố chính ti, đều tại ta đầu vai chịu trách nhiệm. Chỉ ít tại tối 10 năm gần đây, vì thiên hạ muôn dân chờ lệnh những lời này, còn chưa tới phiên ngươi cùng Tiêu Nhi tới nói. Bây giờ thừa dịp sự việc chưa phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, ngươi nhanh chóng cho ta xuất ra cái thích đáng điều lệ tới. Như mấy vấn đề này không giải quyết, cảnh Liêm tại lưu vong trên đường bị chết đói sự tình, tương quan trách nhiệm liền do ngươi đến gánh chịu. Chương 347, bách tính sở dĩ tranh mua lương thực, chỉ là vì kiêm chức mua hộ kiếm thu nhập thêm. Chương 347, bách tính sở dĩ tranh mua lương thực, chỉ là vì kiêm chức mua hộ kiếm thu nhập thêm. Chu Cương sắc mặt trầm trạng, cảm xúc dường như lãng quần quật. Nhi thần biết rõ, phụ hoàng là hoàng cực chí tôn, quyền hành nắm chắc. Nay hoàng cực giang sơn, phụ hoàng mỗi hạng quyết sách đều liên quan đến quốc vận. Chu Cương vẻ mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày ưu tư tràn đầy. Hắn từ trước đến giờ quả cảm kiên nghị, tâm tư kín đáo, đối mặt phức tạp thế cục có thể bình tĩnh ứng đối. Giám sát ngự sử Viên Khải khẽ gật đầu đáp, điện hạ nói cực phải. Bệ hạ như tại thần dân trước nhận lầm, tất bị coi là bất lực, quyền uy bị hao tổn. Chu Cương trong mày trầm giọng nói, là bảo đảm thống trị vững chắc cùng tự thân uy nghiêm, phụ hoàng sao lại tùy tiện cúi đầu? Hắn biết rõ phụ hoàng tính nết cùng sự chi tắc, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với quyền lực kiểm chế thấy rõ. Ngoài ra mặc dù Chu Cương tôn sùng lễ giáo, nhưng cũng năng lực nhìn rõ hiện thực, bởi vậy vậy thường ham trong mâu thuẫn. Tiêu Kỵ Xá nhân Quách Đức Thành chắp tay phụ họa, điện hạ nói không sai. Bệ hạ quyết sách liên quan đến quốc gia an ổn, có chút sai lầm, liền sẽ dẫn phát dung chuyển. Chu Cương lo lắng, ngữ khí trầm trọng. Như phụ hoàng tùy tiện nhận lầm, thần dân chắc chắn chất vấn hắn thống trị năng lực, hậu quả khó mà lường được. Hắn có hơi nắm tay, lo nghĩ hiển lộ rõ. Chu Cương trọng tình trọng nghĩa, quan tâm bên cạnh mọi người. Giờ phút này đối mặt có thể liên lụy rất nhiều người cái bấy thế, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Giám sát ngự sử Viên Khải nét mặt nghiêm túc, cho nên bệ hạ chắc chắn tận lực tránh công khai nhận lầm, bảo đảm hoàng cực cục diện chính trị ổn định. Chu Cương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc tại chế độ phong kiến dưới, phụ hoàng quyền lực bị rất nhiều cản trở. Trong ngôn ngữ hắn bất đắc dĩ trông về phía xa, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với tương lai lo sợ. Đương nhiên Chu Cương tính cách cứng cỏi, lúc này vậy ở trong lòng tận lực tìm kiếm giải quyết vấn đề chi pháp. Đúng lúc này, Quách Đức Thành ngay lập tức nói tiếp, điện hạ nói đúng. Bệ hạ bị xem vì thiên tử, đại biểu lên trời, hắn quyết sách bị coi như thiên ý. Chu Cương mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tại đây thâm căn cố đế quan nhậm dưới, phụ hoàng nhận lầm có thể bị coi là vi phạm thiên ý, áp lực như núi. Hắn chân mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Chu Cương cương trực công chính, đúng không lương tập tục căm thù đến tận xương thủy, nhưng cũng biết hiểu khó mà bằng sức một mình thay đổi căn khôn. Viên Khải hạ giọng, còn có mấu chốt một chút, trong triều quan viên là tự thân lợi ích, không muốn nhìn thấy bệ hạ nhận lầm. Quách Đức Thành thần sắc căng thẳng, bọn hắn chắc chắn nghĩ hết biện pháp là bệ hạ sai lầm bảo chữa hoặc che giấu, để tránh ảnh hưởng hỏa lộ. Chu Cương chậm rãi lắc đầu, quan trường này phức tạp, thật khiến người ta lo lắng. Trong ngôn ngữ trong ánh mắt của hắn lộ ra phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Lúc này Thái Nguyên Tấn Vương phụ thân vệ quân phó thống lĩnh Từ Tường cùng Tôn Khác đối thoại truyền đến, dẫn tới Chu Nguyên Trường cùng Chu Cương đám người ghé mắt. Từ Tường háng giọng một tiếng, trinh trọng nói ra, giám sát ngự sử tại hoàng cực mặc dù phẩm cấp không cao, quyền lực lại không dùng kinh thường. Bọn hắn năng lực giám sát bá quan, có thể trước mặt bạch tội, cũng có thể lên tấu chương bạch tội, thậm chí có thể thay thiên tử tuần thú, gặp đại sự tấu mời, việc nhỏ năng lực quyết đoán. Đứng ở cách đó không xa Tôn Khác, tò mò truy vấn, đến tột cùng làm sao lợi hại. Từ Tường hơi chút dừng lại, nói tiếp đi, Thượng Hải Thụy như vậy thanh quan, cũng từng nhận chức này. Nếu không phải Quách Đức Thành giả điên, Viên Khải sợ lại muốn bị hỏi tội. Tôn Khác sợ hãi thán nói, này cũng không thể trách Viên Khải nhát gan, Hồ Duy Dung án liên lụy rất rộng. Từ Tường sắc mặt nặng nề, chỉ tướng quân thế nhưng hoàng cực khai quốc tướng lĩnh, bệ hạ đồng hương, đều không thể may mắn thoát khỏi. Tôn Khác có chút khó có thể tin, Trịnh Ngộ Xuân Trịnh tướng quân, hắn cùng bệ hạ quan hệ có thể không phải bình thường a? Từ Tường gật đầu, đến chính 15 năm, Trịnh tướng quân liền theo bệ hạ vượt sông tác chiến, ký huynh chế tử, hắn tiếp nhận chỉ huy bộ đội. Bộ hạ dũng mãnh, công tích rất cao, bị thủ cánh trái nguyên soái. Sau tham dự bình định Trần Hữu Lượng, Trịnh tướng quân luôn luôn sông pha phía trước. Hắn còn theo bệ hạ đánh chiếm nhiều địa, tham gia bả Dương Hồ chi chiến rất nhiều trọng đại chiến dịch. Tôn Khắc không khỏi thở dài nói, Trịnh tướng quân chiến công hiển hách. Từ Tường nói tiếp, tại cùng Định Viễn Hầu đánh chiếm Lục An về sau, Trịnh tướng quân nhậm chức Lục An vệ chỉ huy thêm sự, sau lại theo Ngụy quốc công bắc phạt. Hoàng cực thành lập về sau, Hồng Vũ năm đầu Trịnh tướng quân đánh chiếm Hoa Châu, tháng 9 đánh chiếm Thái Nguyên. Hồng Vũ 2 năm, Trịnh tướng quân theo Phó Hữu Đức đóng quân nhiều. Hồng Vũ 3 năm 3 tháng, bệ hạ mở Sóc Châu vệ, Trịnh tướng quân đổi nhiệm Sóc Châu vệ chỉ huy phó sứ. Tháng 11, thăng nhâm đồng chi đại đô đốc phủ truyện, phong khai quốc phụ vận thôi thành tuyên lực võ thần, vinh lộc đại phu, chủ quốc, đồng chi đại đô đốc phủ truyện. Sau đó Trịnh tướng quân phong Huỳnh Dương hầu, an lộc 900 thạch, có thể thừa kế. Hồng Vũ 4 năm, Trịnh tướng quân đóng giữ Lâm Hảo, khởi hành đại đô đốc phủ. Hồng Vũ 5 năm, trấn thủ Sóc Châu. Bởi vì bị liên lụy, tức vị bị gọn. Hồng Vũ 6 năm, bệ hạ nhường hắn cùng Vương Chân thay mặt trưởng giám đốc huyện chi thành ao. Trịnh tướng quân thượng tấu nói Sóc Châu là biên tái chỗ suy yếu, không thể tự ý rời. Bệ hạ liền để hắn tiếp tục trấn thủ, lại phong Huỳnh Dương hầu. Cùng Trương Long, Trần Hoàn cùng nhau, kiêm nhiệm Thái Nguyên Tấn Vương phủ thân vệ quân thống lĩnh, ta cùng Tôn Khắc còn có Mã Nghĩa là phó thống lĩnh. Bệ hạ cảm thấy ta mấy cái hoặc dũng hoặc mưu hoặc cổ trọng, năng lực làm cánh tay của bọn hắn. Có thể Hồng Vũ năm thứ 9 tháng 8, bệ hạ gọi Trịnh Ngộ Xuân và Vương hầu hồi ứng thiên phủ. Không lâu hắn thì bởi vì Hồ Duy Dung án bị liên lụy, tức vị lại bị nạo. Chu Cương vốn muốn mượn Từ Tường, Tôn Khắc miệng, sứ Trịnh Ngộ Xuân lấy được Chu Nguyên Chương đặc xá. Rốt cuộc Hồng Vũ 17 năm tháng 8, hắn cùng Hồ Hải giám sát tạo thuyền biển 180 chiếc, quả thật tuyển chế tạo chi tài. Lại là Tấn Vương phụ thân vệ quân thống lĩnh, Chu Cương đã mất triệu hổ, không nghĩ lại không gánh nổi Trịnh Ngộ Xuân. Nhưng hôm nay nhìn Chu Nguyên Chương sắc mặt, hắn hiểu được việc này tiến triển chỉ sợ có chút gian nan. Hải Thụy ra sao quan, ta sao chưa từng nghe? Hoàng cực còn có bực này thanh quan. Ngoài ra Trịnh Ngộ Xuân Hồng Vũ trong năm công tích, các ngươi sao không nói sớm đâu? Giúp đỡ thủ hạ của mình thoát ly hồ cá trị ương, Chu Cương bắt đầu nói sang chuyện khác. Cha, ngài trước đó muốn cầu giáo vấn đề, nhi thần trong lòng đã có đáp án. Chu Nguyên Chương liếc Từ Tường, Tôn Khắc đám người một chút, lão tam, nếu như câu trả lời của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, Tôn Khắc cái này đến Sơn Hầu Tôn Hưng tổ trưởng tử, kia cũng đừng có nghị kế tục tước vị sự tình. Tiếp tục làm hắn võ đức vệ chỉ huy sứ, Tấn Vương phủ hộ vệ công việc, cũng không cần hắn đến phụ trách. Chu Cương trong miệng không khỏi một hồi phạm cổ, thầm mắng mình là mất cả trí lẫn trải. Trên mặt hắn vẫn như cũ bình tĩnh, không ra có cái gì thần sắc dị thường. Phu hoàng, kỳ thực ngài trước đó nói liên tiếp nghiêm trọng vấn đề kinh tế, căn bản liền sẽ không xảy ra. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu Chu Nguyên Trường, chỉ vào xa xa tranh mua lương thực bách tính nói ra, lão tam, sự thực thì bày ở trước mắt, ngươi còn dám xây từ nói xạo. Chu Cương nhíu mày nói ra, cha, ngài không có nghĩ qua những thứ này, người sở dĩ tranh mua lương thực, rất có thể là vì kiêm chức làm mua hộ kiếm chút thu nhập thêm. Chu Nguyên Chương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kiêm chức làm mua hộ kiếm chút thu nhập thêm, lời này của ngươi là có ý gì? Để chứng minh chính mình nói không loa, Chu Cương tiện tay kêu đến một tên tranh mua lương thực bách tính. Chỉ thấy hắn ngữ khí ôn hòa mà hỏi, lão tiên sinh, lớn tuổi như vậy, cùng người trẻ tuổi cùng nhau chạy đến đoạt lương thực. Là bởi vì trong nhà lương thực chưa đủ ăn, mới sẽ như thế không ngại cực khổ đâu. Tên kia ứng thiên phủ bách tính mặc dù nét mặt có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy Chu Nguyên Chương và quần áo dáng vẻ bất phàm, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình hồi đáp, Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn, tại Thượng Nguyên huyện mỗi con đường bên cạnh cũng dán bố cáo, các ngươi đi nhìn xem vừa nhìn liền biết. Chương 348, tại nha thự cửa dán thiếp quảng cáo, là muốn theo xem tính toán phí. Chương 348, tại nha thự cửa dán thiếp quảng cáo, là muốn theo xem tính toán phí. Hồng Vũ năm thứ 10 sơ, Thượng Nguyên huyện thành giống như một bức cổ lão bức tranh, chậm rãi trải ra tại thế nhân trước mắt. Trong ngõ phố, người đi đường như dệt, rộn rộn ràng ràng. Các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, huyên áo thanh âm hết đợt này đến đợt khác, phản phất là một khúc tràn ngập khói lửa trần thế hòa âm. Thượng Nguyên huyện chủ yếu quan viên nha thự, vững vàng tại trong huyện thành phụ cận. Uy nghiêm trang trọng, giống một tòa trầm mặc lịch sử tấm bia to. Kia đại môn màu đỏ loét, giống như một đạo thông hướng thần bí quyền lực thế giới môn hộ. Trước cửa người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Thỉnh thoảng có bách tính ngừng chân ở đây, ngắm nhìn gián tiếp tại cửa ra vào báo cáo, ánh mắt bên trong hoặc tò mò, hoặc kính sợ. Sau khi Chu Nguyên Chương ánh mắt rơi vào kia dùng một bản viết phiên thuộc quốc báo cáo thượng lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt như mây đen dày đặc. Chu Nguyên Chương thân mang một mã cáo vải, đứng chắc tay. Hắn lông mày nhíu chặt thành một tòa hiểm trở ngọn núi, ánh mắt bên trong uy nghiêm như điện, lại lộ ra thật sâu bất mãn. Đứng ở Chu Nguyên Chương bên cạnh bọn thị vệ, từng cái câm như hến, giống như liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ đã quấy rầy vị này đế vương lửa giận. Chu Nguyên Chương người này, tính cách cương nghị như sắt, đối với hoàng cực quản lý, có gần như cố chấp khống chế muốn cùng mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Trong lòng của hắn, quốc gia trật tự giống như một tòa tỉ mỉ dựng cao ốc, dù không được chút nào hỗn loạn cùng làm trái quy tắc. Giờ phút này phiên thuộc quốc báo cáo, ở trong mắt Chu Nguyên Chương tựa như cùng một quả bất ngờ xâm nhập đá, đảo loạn trong lòng của hắn kia phiến bình tĩnh nước hồ. Ánh mắt của hắn gấp khóa chặt kia báo cáo bên trên mỗi một chữ cũng giống như hóa thành từng cây bén nhọn gai, đau đớn nhìn Chu Nguyên Chương thần kinh. Hắn hơi khẽ nhíu mắt, khóe mắt nếp nhăn như cùng tuổi nguyệt khắc xuống khe rãnh, thâm thúy mà ngưng trọng. Lập tức Chu Nguyên Chương môi môi mím thật chặt, cái cằm có hơi giơ lên. Những thứ này đều bị hiện lộ rõ ràng, hắn thân là đại minh người thống trị cao nhất uy nghiêm cùng phẫn nộ. Ta đã sớm lập xuống quy củ, chỉ có quan phủ mới có quyền lực tuyên bố báo cáo. Bất kỳ người nào khác hoặc tổ chức chưa qua cho phép, chô ban bố đều không năng lực xưng là báo cáo. Đây là vì bảo đảm báo cáo tại dân chúng trong lòng có độ tin cậy cùng cường đại lực ảnh hưởng, nhường dân chúng nghiêm túc đối đãi quan phủ ban bố mỗi một chữ. Bây giờ này phiên thuộc quốc sứ đoàn, giáng tại nha thự cửa gián tiếp vật này. Chẳng lẽ nói những quan viên kia lại bắt đầu bỏ rơi nhiệm vụ hay sao? Giọng Chu Nguyên Chương trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền trong không khí nổ vang, tràn đầy cảm giác áp bách. Từng chữ cũng giống như trọng truy bình thường, nện tại chúng nhân trong lòng, nhường không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng kết lại. Tại hoàng cực Hồng Vũ trong năm, bỏ rơi nhiệm vụ cái này tội danh bên trong, nghiêm trọng nhất thuộc về thực chính công tu. Như quan viên chưa thể nghiêm túc thực hiện chức trách của mình, dẫn đến chỗ quản lý hỗn loạn không chịu nổi. Dân sinh vấn đề chất như núi mà không chiếm được giải quyết thích đáng, liền sẽ bị coi là thực chính công tu. Dưới loại tình huống này, tương quan quan viên chắc chắn nhận xử phạt nghiêm khắc. Nay xử phạt trình độ thì hội căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ mà định ra. Kẻ nặng hoặc chỗ trường hình, nhường kia côn đồng như mưa rơi vào trên người, da rách thịt nát, hoặc chỗ ở tù, bị cầm tù tại âm u trong phòng giam, chết tự do, thậm chí có thể bị phán xử tử hình, mệnh tang hoàng tuyển. Lúc này ánh nắng chiếu xuống nha thự trên quảng trường, lại không cách nào xua tan Chu Nguyên Chương trong lòng vẻ lo lắng. Hắn đi qua đi lại, dưới chân đường lát đá giống như vậy cảm nhận được hắn bực bội, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Đứng ở một bên Chu Cương hai tay lúc mà nắm tay, khi thì buông ra, cho thấy nội tâm xoắn xuýt cùng tự hỏi. Dường như hắn vậy đang suy tư, ứng nên xử lý như thế nào cái này khó giải quyết sự tình. Đúng lúc này, thái tử Chu Tiêu đội vàng chạy đến. Chu Tiêu thân mang hoa lệ trang phục, khí chất cao quý bất phàm, giống một quả sáng chói tinh thần. Hắn một chút liền nhìn thấy Chu Nguyên Chương sắc mặt, lại liếc qua cách đó không xa Chu Cường, trong lòng liền đã sáng tỏ mấy phần. Vì để tránh cho vô tội quan biên bị liên lụy cùng xử phạt, hắn đội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Chu Cương đội vàng giải thích. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy việc này, ngài có thể có chỗ hiểu lầm. Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn, tại nha thự cửa chỗ gián tiếp chính là quảng cáo. Ứng tiên phủ dân chúng mới gặp này hình thức, cho nên mới đã dẫn phát một ít hiểu lầm không cần thiết. Nghe được Chu Cương trong miệng lại nhảy ra một chưa từng nghe qua mới mẻ từ ngữ, Chu Nguyên Chương lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn dừng bước lại, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Chu Cương hỏi: "Lão tam, ngươi luôn luôn có thể cho ta làm ra một ít trò mới, mau nói, này quảng cáo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Cương không dám có chút trì hoãn, vội vàng tìm cái yên lặng góc ngồi xuống giải thích. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua, đem lại một tia như có như không ý lạnh. Tại Bắc Tống Trương chọn quả nhiên thanh minh thượng hà đồ bên trong, kia biện lương thành Đông thập tự nhai khẩu, có các loại trước sau nhãn hiệu. Trên đó viết tên tiệm, danh tiếng, vật phẩm và thông tin, có vẫn xứng, có tinh mỹ bức họa, có thể nói là văn hay chữ đẹp. Một ít cửa hàng hội mời danh nhân nhã sĩ hoặc thư pháp đại gia viết chiêu bài, dùng cái này đến gia tăng cửa hàng nổi tiếng và đẹp dự độ. Tỷ như kia đại thi nhân Tô Đông Hoa, thì từng cho bán bánh cuộn thường Lao Thái bà viết qua một bài quảng cáo thơ. Sau đó Lao Thái bà kia đem thơ bài đặt cửa hàng trước, trong lúc nhất thời làm ăn thịnh vượng, đông như chảy hội. Ngoài ra có chút cửa hàng sẽ dùng câu đối hình thức tới làm quảng cáo, câu đối nội dung vừa thể hiện cửa hàng kinh doanh đặc sắc, lại ẩn chứa nhất định văn hóa nội hàm. Yêu giống với một nhà danh tiếng lâu năm tiệm thuốc, có treo bảo chế mặc dù phồn tất không dám tỉnh nhân công, phẩm vị mặc dù quý tất không dám giảm vật lực đại câu đối. Vừa tuyên truyền tiệm thuốc chế dược lý niệm, cũng có thể nhường quá khứ được người khác sâu ấn tượng. Theo in ấn thuật phát minh cùng phát triển, in ấn quảng cáo vậy dần dần xuất hiện. Đại Tống xuất bản sách vở, thường thường đang nhìn lục hoặc lời tựa sau đó, sẽ cùng theo in lên bảng hiệu hoặc sang ngữ. Sắp xuất hiện bản cuốn sách này hiệu sách tên, địa điểm cùng với khắc ấn thời gian đều ghi chú ra đây, đây cũng là lúc đầu sách báo quảng cáo. Vật thật quảng cáo điển hình án lệ, thuộc về Bắc Tống lưu gia công phu châm phô quảng cáo. Kia quảng cáo tiền đồng thượng điêu khắc tế nam lưu gia công phu châm phô tiêu đề, ở giữa là một bé đáng yêu thỏ trắng đảo dược đồ án. Đồ án tả hữu ghi chú nhận trước cửa thỏ trắng nhi là nhớ chữ, phía dưới chữ viết thì tỏ rõ thương phẩm tính chất cùng tiêu thụ cách. Theo Chu Cương lần này giải thích, Chu Nguyên Chương sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Hắn khẽ gật đầu, rơi vào trầm tư. Ánh nắng vẩy tại trên thân mọi người, thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại. Nha thự trung quanh vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu lại đang suy tư quảng cáo tương lai cùng với hoàng cực quản lý kế sách. Đúng lúc này, giám sát ngự sử Viên Khải nói ra Chu Nguyên Chương lo âu trong lòng, nhưng này nha thự màu son cửa lớn, chính là quan phủ gián tiếp bố cáo chỗ. Phiên thuộc quốc ở đây tuyên bố quảng cáo, xác thực không nhiều phù hợp. Chu Cương vừa cười vừa nói, Viên ngự sử, trước đây lùng bắt thích khách, toàn thành giới nghiêm, này đã ảnh hưởng tới hoạt động quảng bá đấu giá hội công việc bếp đúc. Như Đông Nam Di sứ đoàn không cách nào tại trong ngắn hạn chủ được lương thực đổi lấy bảo sao, chắc chắn ảnh hưởng đấu giá hội hiệu quả. Cửa thành, chùa, chợ, những địa phương này người đến người đi. Tại những địa phương này gián tiếp quảng cáo, có thể làm cho nhiều hơn nữa người nhìn thấy, với lại chúng ta còn có thể theo xem tính toán phí. Chương 349, 5000 vạn lượng bạc ngân. Đem toàn bộ Sơn Tây Phú Thương toàn bộ tụ lại cũng thu thập không đủ chương 349, 5000 vạn lượng bạc ngân. Đem toàn bộ Sơn Tây Phú Thương toàn bộ tụ lại cũng thu thập không đủ một thằng trầm mặc ít nói, cao thâm khó dò Chu Tiêu, giờ phút này phảng phất bị một đạo linh quang đống nhiên đánh trúng, trong nháy mắt ngầm hiểu. Kia bố cáo phía dưới phụ trách trông coi người, không phải là tại thống kê xem nhân số. Chu Cương khẽ gật đầu, trong mắt phút chốc hiện lên một vòng sắc bén tinh mang, ánh mắt kia để lộ ra quả cảm cùng kiên nghị. Hắn dáng người thẳng tắp, giống như một gốc đứng ngạo nghệ thanh tùng, mặc dù trẻ tuổi nhưng lại có siêu việt tuổi tác trầm ổn đại khí. Đúng vậy, làm tính tổng cộng xem lượng đạt tới 100 người thời điểm, ước chừng có thể lấy được lấy 300 đến 800 văn lích lợi. Nếu có thể đạt tới mấy ngàn người, kia lích lợi liền vì 3 đến 8 quan bảo sao. Việc này hiện nay chẳng qua là tiểu thí ngư đao, ngày sau chúng ta chắc chắn dẫn vào đấu giá hình thức thế tất nhất lên một hồi kinh thiên động địa mây gió biến ảo. Lúc này một đoàn người đã đi vào Thượng Nguyên huyện chợ, ứng thiên phủ ở đây quy hoạch thị trường có thể xưng phi thường náo nhiệt, huyên náo huyên náo. Bên đường cửa hàng xen vào nhau tinh tế, chặt chẽ tương liên. Người đi đường chen vai thích cánh, qua lại không dứt. Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn, theo tầm thường đồ dùng hàng ngày đến tinh xảo hoa mỹ hàng mỹ nghệ, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Các thương nhân tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác, hỗn hợp xen vào nhau, giống đang diễn tấu một khúc sục sôi bành trướng, tràn ngập sức sống thương nghiệp chương nhạc. Mà ở này phồn hoa náo nhiệt biểu tượng phía sau, vậy ẩn nấp nhìn một ít không ổn định nhân tố. Thị trường cạnh tranh kịch liệt dị thường, các vị tranh đoạt khách hàng, không tiếp nhịn đau hàng giá cả thấp, khiến lợi nhuận không gian bị kéo dài áp suất. Đồng thời bởi vì giao thông không tiện cùng tín tức lưu thông không khoái, một ít thương phẩm giá cả ba động phẩm khá lớn, cho thị trường mang đến trình độ nhất định sự không chắc chắn. Chu Nguyên Chương lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Kia uy nghiêm khuôn mặt như là điêu khắc tượng đá, lộ ra trải qua rất nhiều năm tháng ma luyện tàng thương cùng kiên nghị. Hắn có hơi nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt lóe ra nhìn rõ tất cả sắc bén, giống như năng lực xem thấu thế gian vạn vật bản chất. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương trầm giọng nói, mua hộ, quảng cáo, đấu giá hình thức, như thế chưa bao giờ nghe thấy mới lạ từ ngữ, chắc hẳn giữa nhau nhất định có thiên ti vạn lũ liên quan. Cùng Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn tham gia hoạt động quảng bá đấu giá hội, tất nhiên chặt chẽ tương liên. Lão Tam, ta lời nói có chính xác không? Chu Cương khoẹt miệng nhẹ nhàng dương lên, cách ra một vòng ung dung tự tin nụ cười kia bên trong tràn đầy cơ trí cùng chắc chắn. Hắn có hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong lóe ra chỉ riêng mang, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Phu hoàng quả thật là mắt sáng như đuốc, nhìn rõ tất cả, bất kỳ cái gì chỗ rất nhỏ đều khó thoát ngài pháp nhãn. Trải qua nhi thần thành thần, thích khách tập kích rất nhiều khó khăn sau đó, Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn chuẩn bị hoạt động quảng bá đấu giá hội thời gian, bị trên phạm vi lớn áp xúc. Cho dù không có những thứ này vận sóng, ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, dựa vào các phiên thuộc quốc sứ đoàn kia ít ỏi sức mạnh, muốn kiếm hàng loạt lương thực, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Tại này dưới tình hình, kiêm chức mua hộ theo thời thế mà sinh. Sách lược này vừa hóa giải Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn nhân viên thiếu khốn cảnh, lại là ứng thiên phủ bách tính mở ra một cái hoàn toàn mới mưu con đường sống. Chu Cương hơi ngưng lại, trong ánh mắt để lộ ra thâm thúy như vực sâu trí tuệ. Hắn hai tay chắp sau lưng, dạo bước tự hỏi, hiện lộ rõ trầm ổn thái độ. Phu hoàng, ngài lại nhìn một cái này kiêm chức mua hộ làm sao vận hành? Chúng ta sẽ tại ứng thiên phủ thiết lập chuyên môn nơi trốn, bách tính có thể tiến về báo danh tham dự. Sứ đoàn liệt ra cần thiết vật phẩm danh sách, bách tính y theo tự thân năng lực nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, y theo vật phẩm giá trị cùng hoàn thành độ khó cho tương ứng thù lao. Kể từ đó, bách tính vừa có thể vì sứ đoàn đem sức lực phục vụ, lại có thể thu hoạch tích lợi, thật sự là vẹn toàn đôi bên, tuyệt vời thượng sách. Hắn tìm cái hơi yên tĩnh chút chỗ, tiếp tục nói, muốn nhường bách tính trong khoảng thời gian ngắn biết được tin tức này, tại nha thử cửa các nơi gián tiếp quảng cáo, chính là nhanh chóng nhất nhanh gọn truyền bá đường tắt. Về phần đấu giá hình thức đó là hoạt động quảng bá đấu giá hội sau khi kết thúc phong vân vở kịch, làm hạ tạm thời không cần nóng lòng chủ tính. Đây là nhi thần ba bước đi chiến lược, lại dung nhi thần trước đem trước hai bước vững vững vàng vàng thi hành. Chu Tiêu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm khái. Trước đây nhìn thấy Tam đệ chế định 10 năm chiến lược quy hoạch, ta liền biết được hắn chính là mưu tính sâu xa người. Bây giờ con chi, quả nhiên danh bất hư truyền. hoàng cực có tấn vương, quả thật bách tính hồng phúc ngang trời, vạn dân chuyện may mắn một cọc. Phụ hoàng hy vọng, xã tác hy vọng, hoàng cực giang sơn hy vọng. Tại Chu Tiêu xảo diệu dẫn dắt dưới, Chu Nguyên Chương suy nghĩ trong nháy mắt bị dẫn dắt đến 10 năm chiến lược quy hoạch phía trên. Trước đây từng có hoàng cực quy hoạch phát triển 5 năm theo nông nghiệp phát triển, thương nghiệp cùng tay phát triển kỹ nghệ, giáo dục cùng bồi dưỡng nhân tài, cơ sở công trình kiến thiết và 7 cái phương diện, tường tận tỉ mỉ địa trình bày hoàng cực tương lai 5 năm phát triển bản thiết kế. Ta đem nó giao cho Lý Thiện Trường xem qua sau đó, hắn nói Lao Tam chế định này kế hoạch nhất định có cao nhân chỉ điểm, lại không biết là phương nào hiển năng chi sĩ lưu lạc tại dân gian. Chu Cương hơi lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, kia cười khổ mang theo một tia bướng bỉnh. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong toát ra đối với mình quyết sách kiên trì. Tổ chức chế định này kế hoạch người, chính là một vị có thể là nhi thần hàng năm gom góp 5000 vạn lượng bạch ngân thương nhân. Người này hiện nay chủ yếu trưởng quản buôn bán trên biển cùng tiền trang làm ăn, ngoài ra nhi thần giao phó người này một hạng quyền hạn đặc biệt. Tức tại Sơn Tây Thái Nguyên hướng phú thương, hào thân phát hành công trái, này sách có thể gom góp hàng loạt tài chính, lại không hội tăng thêm bách tính gánh vác. Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương hai người đồng thời trừng lớn hai mắt, hắn càng là hơn nhịn không được hít sâu một hơi. Chu Nguyên Chương kia dãi dầu xương gió trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn khuôn mặt có chút động, giống như bị kế hoạch to gan này rung động. 5000 vạn lượng bạch ngân, đây là thiên văn sổ tự. Cho dù đem toàn bộ Sơn Tây Phú Thương, hào thân toàn bộ tụ lại, chỉ sợ cũng khó mà gom góp. Chu Cương chậm rãi giải thích nói, hắn tự nhiên khó mà gom góp, thế là đem công trái thiết lập là 3 năm kỳ. Người này ra tay trước được 10 triệu lượng bạch ngân hạn mức, lợi tức định là 10. Chúng ta đem thiết lập chuyên môn công trái cơ cấu quản lý, bảo đảm tiền bạc an toàn cùng hợp lý sử dụng. Đồng thời cho mua sắm công trái Phú Thương, hào thân, nhất định vinh dự cùng đặc quyền. Tỷ như ưu tiên tham dự có chút thương nghiệp hạng mục chờ, dùng cái này tăng lên bọn hắn tính tích cực. Chu Tiêu tán thường nói, kế này rất hay, kết xù lợi tức đủ để thu hút những kia phú thương, hào thân. Chẳng qua ngươi cần phải chu toàn suy xét nguy hiểm trong đó, vạn nhất người này bên ấy xuất hiện tình hình, ngươi coi như lâm vào phiền phức rất lớn trong. Phải biết tại Hồng Vũ năm thứ 9, cả nước một năm tài chính thu nhập, gấp tính được vậy chỉ có bạch ngân 10 triệu lượng tài hữu. Cho nên làm nghe nói Chu Cương đống chốc phát hành 10 triệu lượng bạch ngân công trái, Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương đều cảm thấy Tấn Vương quả thực là điên cuồng cử chỉ. Trước đó ta đã cho Tạ Thành phê 1 triệu lượng bạch ngân, nhiều tiền như vậy còn chưa đủ ngươi tu vương phụ sao, vì sao còn muốn hướng dân gian phú thương vay tiền đâu? Chu Nguyên Chương trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, nhưng lại ẩn hàm đối với nhi tử ân cần cùng lo lắng. Hắn có hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong để lộ ra đế vương uy nghiêm, cùng từ thân yêu đan vào một chỗ tình cảm phức tạp. Chương 350, ngươi đi làm trung thư Tạ Ti Lan Trùng, chẳng lẽ muốn cho Hồ Duy Dung làm đồng nghiệp? Chương 350, ngươi đi làm trung thư Tạ Ti Lan Trùng, chẳng lẽ muốn cho Hồ Duy Dung làm đồng nghiệp? Ngày kế tiếp, vào chiều đêm trước, Chu Cương nguyên lai tưởng rằng kia vụ việc đã như thoảng qua như mây khói, tiêu tán thành vô hình. Nào có thể đoán được trên triều đình, hộ bộ viên ngoại Lan Triệu dần lại ngoài dự đoán địa nhắc lại chuyện cũ. Đúng vào lúc này, ngoài điện cùng phong gào thét, dường như cùng long tùy ý đánh thẳng vào Phụng Thiên Điện mái cong. Chu Nguyên Chương chau mày, thần sắc như sơn nhạc nguy nga ngưng trọng. Uy nghiêm chi khí mãnh liệt mà ra, quanh mình không khí giống như bị nảy vô hình uy áp một mực giam cầm. Mọi người đều biết hoàng đế đã nghe, Tấn Vương Chu Cương đối với quân phí sự tình rất nhiều ngôn luận. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương có hơi hất cằm lên, tiếng như hùng trùng, trầm giọng nói, "Lao Tam, ta nghe nói ngươi đối với quân phí sự tình, dường như có không ít ý nghĩ." Chu Cương thần sắc đột biến, mặt trong nháy mắt che kín sầu khổ, ngạch bên trên lập tức chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn biết rõ việc này trọng đại, giọng nói nặng nề lại vội vàng đáp lại nói, "Phụ hoàng, ngài có biết nuôi kia 16 vạn binh mã, hàng năm cần thiết quân phí hình học. Nhi thần này liền cùng Tôn Phó thống lĩnh, cùng nhau là ngài nói tới." Tôn Khắc cung kính hành lễ, ưỡn ngực. Chỉ thấy ánh mắt của hắn kiên nghị như sắt, trầm ổn hữu lực địa trình bày nói, "Bệ hạ, trước nói lương thực tiêu hao. Binh lính bình thường mỗi tháng lương thực hẹn một thạch, theo ổn định thời giá một thạch lương khoảng giá trị ngân nửa lượng đến 1-2. Như thế một tên binh lính hàng năm lương thực phí tổn là 6 lượng đến 12 lượng, 16 vạn binh mã một năm lương thực chi phí, tại 96 vạn 2 đến 192 vạn 2 trong lúc đó." Giám sát ngự sử Viên Khải nghe nói mặt lộ kinh ngạc, lông mày cao cao giơ lên, như chim sợ cảnh con khẽ lắc đầu nói, "Này lương thực chi tiêu, quả thực kinh người." Chu Cương nói tiếp, "Hoàng cực bây giờ thực hành vệ sở chế, binh sĩ bộ phận thời gian chấp hành quân sự nhiệm vụ. Phần lớn người đều sẽ tham dự lộ điển, quân tiền chi tiêu tương đối thiếu chút ít. Nhưng thế cuộc có biến, binh sĩ cũng có quân tiền. Như mỗi tháng 1-2 đến 2 lượng bạc, một tên binh lính một năm quân tiền 12 lượng đến 24 lượng. 16 vạn binh mã một năm quân tiền, tại 192 vạn 2 đến 384 vạn 2 trong lúc đó." Tiêu Kỵ Xá Nhân Quách Đức Thành như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Tay phải hắn không tự giác địa vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Quân tiền thật là nặng nghề gánh vác." Đúng lúc này, Tôn Khắc lại mở miệng nói, "Còn nữa, con ngựa là quân đội mấu chốt trang bị, một con chiến mã giá cả mấy chục lượng đến 100 lượng không giống nhau. Nếu theo 50 lượng một thất tính, 16 vạn binh mã bên trong giả thiết 1/4 binh sĩ phân phối chiến mã, tức 4 vạn tớt, vẹn vẹn mua chiến mã liền cần 200 vạn lượng. Lại chiến mã chăn nuôi phí mỗi tháng 2 lượng đến 3 lượng, một năm 24 lượng đến 36 lạng. 4 vạn con chiến mã chăn nuôi phí chính là 96 vạn 2 đến 144 vạn 2. Giờ phút này cung trong điện bầu không khí càng thêm nặng nề, Chu Nguyên Chương sắc mặt âm trầm được giống như năng lực nhỏ xuống thủy. Hắn có hơi nheo lại hai con ngươi, lạnh hừ một tiếng, "Hừ, còn nữa sao?" Chu Cương có hơi cúi đầu, thần sắc càng thêm nghiêm túc, giọng nói trịnh trọng tiếp tục nói, "Còn có binh sĩ trang bị, bao gồm khôi giáp, binh khí các loại. Một bộ bình thường khôi giáp cùng binh khí, giá cả 10 lượng đến 20 lượng. 16 vạn binh sĩ trang bị chi phí, 1.600.000 lượng đến 3.200.000 lượng. Những trang bị này cũng không phải là hàng năm thay đổi, nhưng suy xét mài mòn, hư hao chờ, hàng năm cũng cần nhất định giữ gìn cùng đổi mới chi phí. Tạm thời theo trang bị chi phí 1/3 tính, hẹn 533,0002 đến 1,067,000 lượng. Tổng hợp trở lên, hiện nay nuôi 16 vạn binh mã 1 năm quân phí chi tiêu, hẹn tại 605,3000 lượng đến 1,046,7000 lượng. Đây chỉ là thô sơ giản lược tính ra, thực tế quân phí có thể bởi vì địa khu, nhiệm vụ các loại nhân tố khác nhiều. Chu Nguyên Chương trầm mặc thật lâu, hai tay thả lỏng phía sau. Ở trong đại điện chậm rãi dạo bước, tiếng bước chân tại lặng ngắt như tờ trong điện đặc biệt nặng nề, giống như từng tiếng gõ tại mọi người tiếng lòng. Văn võ bá quan đều câm như hến, nín thở liên tức, yên lặng chờ hoàng đế quyết đoán. Sau đó Chu Nguyên Chương chậm rãi nói ra, việc này ta hội suy nghĩ. Đúng lúc này hắn đưa ánh mắt về phía Tưởng Hoàn, Triệu Dần tuyên bố có công, theo hộ bộ viên ngoại lang thăng làm trung thư tả ti lang trung. Nhưng mà mọi người đều biết, từ Hồ Duy Dung án về sau, trung thư tỉnh đã bị trục xuất. Nguyên trung thư tỉnh quan thuộc tận cách, này chức quan sợ khó lâu dài. Ở đây quan viên nhiều vì thương hại ánh mắt nhìn về phía Triệu Dần, chỉ có bản thân hắn còn đắm chìm trong thăng quan trong vui sướng. Triệu Dần đang muốn tạ ơn, đã thấy chấn phủ sứ Tưởng Hoàn mãnh nào tới. Tuy nói chấn phủ sứ chỉ là tổng tứ phẩm chức quan, nhưng bác chấn phủ ti quyền lực lớn, có chính mình nhà tù, có thể tự động bắt giữ, tra tấn, xử quyết, không cần kinh tư pháp cơ cấu, chỉ hướng Chu Nguyên Chương một người phụ trách. Tại Cẩm Y Liễu vệ cơ cấu bên trong, năng lực trưởng quản bắt chấn phủ ti người mới là thực tế người lãnh đạo. Tưởng Hoàn là Tần Vương Chu Sảng tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong thế lực đại biểu, một thằng khát vọng cơ hội biểu hiện. Tất cả đã bị xa lánh đến biên giới Mao Tương, chính là vết xe đổ. Năm ngoái, một anh cùng Chu Sảng hai mặt giáp công, công phá Tuyết Vân tin chiến thắng đã chuyển về ứng thiên phủ. Nhưng rút quân về triều đại quân, chưa đến kinh thành. Tuyết Vân cách ứng thiên xa xôi, ở giữa cách rất nhiều địa khu, hành trình mấy ngàn cây số. Như đại quân đi bộ, suy xét địa hình, khí hậu, tiếp tế chờ, mỗi ngày tiến lên hẹn 40-60 dặm. Như thế đi đến mấy ngàn cây số, sợ cần mấy tháng thậm chí nửa năm trở lên, thực tế hành trình còn bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tóm lại theo Tuyết Vân đến ứng thiên, nhất định dài dằng dặc gian khổ. Tại Tần Vương sống chết không rõ lúc, Tưởng Hoàn chỉ có dựa vào Chu Nguyên Chương duy trì quyền lực. Mà Triệu Dần xuất hiện, nhường thế cuộc càng biến đổi thêm phức tạp. Triệu Dần bởi vì tuyên bố thăng làm trung thư tả ti lang trung, lại không biết này phía sau ẩn giấu nguy cơ. Khi hắn đắm chìm trong thăng quan trong vui sướng lúc, lại không ngờ đến chính mình đã quấn vào một hồi quyền lực vòng xoáy. Chu Cương suy xét đến Triệu Dần hiệp trợ lang trung xử lý hộ bộ sự vụ chức quan, lại tại cái này thời kỳ nhạy cảm, không nên vô cùng khắc nghiệt chỗ đưa. Thế là hắn châm trước liên tục rồi nói ra, phụ hoàng, Triệu đại nhân tại thảo phạt lang giã trước đó, chất vấn tấn quân lương bổng tiêu hao. Tuy có dao động quân tâm hiểm nghi, nhưng bây giờ lúc dùng người, không bằng phán hắn trạm giam hậu đi. Còn chưa hiểu rõ trạm huống Triệu Dần, không biết trạm giam hậu ra sao hình phạt, nhưng mang trạm chữ chắc là tử hình. Hắn mặt lộ hoảng sợ, vội la lên, tấn vương điện hạ, bản quan đắc tội ngài không có kết cục tốt. Có thể bởi vì chút chuyện này muốn đưa người vào chỗ chết, cũng quá đáng. Có chút nhìn không được Lý Thiện Trường, thấp giọng nhắc nhở, trung thư tỉnh đã trục xuất, ngươi đi làm trung thư tả ti lang trung, chẳng lẽ muốn cho Hồ Duy Dung làm đồng nghiệp? Triệu Dần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Đa tạ Hàn Quốc công chỉ điểm, chỉ là bị phán trảm giam hậu, sợ cũng khó sống sót ta. Chu Cương biết rõ lúc này cần ổn định lòng người, liền kiên nhẫn giải thích nói, lúc trước triều đại, tử hình chấp hành tương đối đơn giản trực tiếp. Chúng ta hoàng cực vì càng cẩn thận xử lý tử hình vụ án, tránh án oan, có thể dần dần hình thành trảm giam hậu cái này chế độ. Đối với một ít tình tiết tương đối phức tạp, tồn tại tranh luận, hoặc là có thể có theo nhẹ tình tiết tử hình vụ án, không còn lập tức chấp hành, mà là trước đem phạm nhân giam cầm lên, chờ đợi tiến một bước thẩm tra xử lý. Lý Thiện Trường nghe vậy, khẽ gật đầu, truy vấn, Tấn Vương điện hạ, không biết như lời ngươi nói chờ đợi tiến một bước thẩm tra xử lý, là lúc nào xử lý những kia bị phán là trạm giam hậu tù phạm? Chu Cương đã tính trước nói, hàng năm mùa thu đối với cả nước phạm vi bên trong trạm giam hậu vụ án, tiến hành tập trung thẩm tra xử lý, xưng là thu thẩm. Chương 351, Như Thái Tố xin phép nghỉ hồi hương phụng dưỡng song thân, dẫn phát triều đình quan viên điều động lớn. Chương 351, Như Thái Tố xin phép nghỉ hồi hương phụng dưỡng song thân, dẫn phát triều đình quan viên điều động lớn. Chu Cương dứt lời, trong điện bầu không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu. Kia Như Thái Tố vốn muốn mở miệng hỏi, Chu Cương thu thẩm cùng hướng thẩm chi tưởng tình. Nào có thể đoán được Chu Nguyên Chương một phen ngôn ngữ, như gió táp mưa rào đem nó nói móc trở về. Như Thái Tố ai Như Thái Tố, ta nhưng còn nhớ chân thật nhi. Người mỗi lần thượng tấu chương đều là động thì 7-8 ngàn chữ, ý nghĩa lời nói không lưu loát vô cùng. Hồng Vũ 8 năm, ngươi kia vạn ngôn kể sơ qua nói thời vụ tệ nạn. Ta chúng đích thư lang vương mẫn niệm cùng ta nghe, nay cũng đọc được 1.6500 chữ. Còn không nghe ra cái như thế về sau, chân thật nhi là tức giận đến ta đánh ngươi đánh vậy. Bây giờ, ngươi chẳng lẽ lại muốn trình lên, kia vừa thối vừa giải tấu chương. Như Thái Tố đổi đội vàng lắc đầu, đội vàng lời nói, bệ hạ, thần đối với Tấn Vương điện hạ trạm giam hậu chính sách, tuyệt không một chút dị nghị. Chỉ là thần nhớ tới song thân cao tuổi, muốn thỉnh giả hồi hương phụ dưỡng. Có thể lại biết rõ triều đình chính vào lúc dùng người, trong lòng xoắn xuýt muôn phần, thực không biết nên mở miệng như thế nào. A thần hiện là hình bộ chủ sự, trước đây từng vì giám sát ngự sự, tứ xuyên án sát sứ, hình bộ thị lang, thần biết rõ mỗi một cái chức vị đều vai gánh trách nhiệm nặng nề. Thần là Sơn Tây Tấn Thành Trạch Châu người, nhận được bệ hạ ưu ái, có thể trong triều làm quan, cho tới nay cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. Chu Nguyên Chương cau mày, mắt sáng như đuốc, chậm rãi nói ra, ngươi Hồng Vũ 3 năm thi hương chúng cử, bị ủy thác giám sát ngự sự chức vụ. Hồng Vũ 6 năm, ta thăng chức ngươi là tứ xuyên án sát sứ, lúc đó ngươi vì sự công bằng mà chữ xưng. Hồng Vũ năm thứ 7 tháng 5, ngươi biến thành hình bộ thị lang, chỗ để rất nhiều đề nghị chấm cũng chuẩn tấu thi hành. Lúc đó ta nhìn xem ngươi, xác thực là năng thần cắn lại. Có thể từ Hồng Vũ 8 năm lên, ngươi liền dường như biến thành người khác, lại có chút ít ngồi không ăn bám lên. Bây giờ khoa cử sắp đến, nhưng ngươi muốn xin phép nghỉ hồi hương, chẳng lẽ trong lòng còn đang ở oán hận ta à? Không chợt như Thái Tố đáp lời, Chu Cương đi trước một bước nói ra, phụ hoàng, nhi thần cho rằng, như Thái Tố quả thật giàu có trách nhiệm tâm, tính nguyên tắc mạnh lại chính trực chi trung thần, chỉ là bởi vì tính cách cùng phương thức làm việc chí sĩ Đường Long Đong. Bây giờ triều đình lúc dùng người, vì như Thái Tố chi tài, hoàn toàn có thể đảm nhận mặc cho chết giang tham chính chức. Nhưng vào lúc này, lại bộ tả thị lang Trần Minh lặng yên hỏi bên cạnh đồng nghiệp, thường nghe chúng ta hoàng cực chết giang tham chính có phần làm trọng yếu, rốt cuộc quan trọng ở nơi nào đâu? Ở bên cạnh hắn lại bộ quan viên Lâm Bật, ở ngoài sáng sơ từng vì nho sĩ thân phận tu lễ nhạc thư, trước đây không lâu vừa được trao tặng lại bộ chủ sự chức. Lâm Bật mặc dù không biết Trần Minh tâm ý, nhưng thượng quan rủ xuống tuân, sao dám không đáp? Đại nhân, này chiết giang tham chính tại hành chính tầng cấp thượng quả thật cực kỳ trọng yếu, chính là cấp tỉnh hành chính cơ cấu chi nhân vật mấu chốt, nổi lên chuyển tiếp chi mấu chốt tác dụng. Trần Minh có hơi giơ lên lông mày, truy vấn, này chuyển tiếp, kỹ càng nói nghe một chút. Lâm Bật cẩn thận địa châm trước ngôn từ, nói ra, hướng lên, chiết giang tham chính kết nối cấp tỉnh cao tầng, tiếp nhận lãnh đạo chỉ thị, toàn lực xử lý toàn tỉnh chính vụ. Xuống dưới, quản lý giám sát cơ sở đơn vị, cần phải bảo đảm chính sách triều đình pháp lệnh, như gió xuân thông thuận địa tại địa phương rơi xuống đất chấp hành. Bởi vì thượng tấu giảm bất tuyển bình dịch mã ngựa sự tình bị hố cùng Hồ Duy Dung kỵ hận lưu tung, bây giờ mặc dù đảm nhiệm lễ bộ thị lang chức vụ, nhưng cũng bị trận này thảo luận thu hút, gia nhập trong đó. Hai vị đại nhân, vậy cái này chiết giang tham chính tại chức chứ quyền lực phương diện, lại chủ yếu phụ trách nào sự vụ đâu? Lưu Tung mặc dù chức quan cao hơn Lâm Bật, nhưng giọng nói bình thản, hiển lộ rõ văn nhân khiêm tốn thái độ. Lâm Bật thấy Lưu Tung đặt câu hỏi, càng là hơn không dám sơ suất, cẩn thận hồi đáp, chiết giang tham chính chủ yếu hiệp trợ bố chính sứ xử lý dân chính sự vụ, dân số quản lý, thổ địa thanh tra, thuế phú lao dịch đều ở tại phạm vi chức trách. Hai năm thời điểm, cần tổ chức cứu tế, lương thực điều phối, nạn dân thu xếp đều phải hao tâm tổn trí cố sức. Lại tại quyết sách bên trong năng lực đề nghị, còn phụ trách giám sát quan viên địa phương hành vi, đối với tham ô tham nhũng, không làm tròn trách nhiệm thất trách và hành vi tuyệt đối không nhân lượng. Lúc này, như Thái Tố vậy mở miệng nói, bệ hạ, thần mặc dù đối với chiết giang tham chính chức mở không sâu, nhưng nghe mấy vị đại nhân lời nói, chức này trách nhiệm nặng nề. Thần cho rằng, chiết giang tham chính không chỉ cần có quản lý chi tài, càng phải hữu ái dân chi tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể không phụ sự phó thác của bệ hạ, bảo đảm chiết giang bách tính an cư lạc nghiệp. Trần Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp tục truy vấn, như thế nói đến, này chiết giang tham chính tại hoàng cực quan biên hệ thống bên trong địa vị lại như thế nào đâu? Lâm Bật có hơi thẳng tắp lưng, chính trọng nói, chiết giang tham chính chính là mẫu mực người dẫn lĩnh, luôn hành cử chỉ, quản lý năng lực đều muốn vì mọi người làm ra làm mẫu dẫn dắt, cần làm gương tốt, giữ nghiêm triều đình quy củ, vì tự thân chi tốt đẹp phẩm chất ảnh hưởng quan viên địa phương, từ đó thôi động chỗ quản lý trình độ không ngừng tăng lên. Lưu Tung nhìn thấy Chu Nguyên Chương một thằng chưa mở miệng, trong lòng tuy có một tia thất vọng, nhưng vẫn là cả gan tiếp tục hỏi, vậy cái này chiết giang tham chính trước, đối với quan viên người phát triển lại có gì chỗ ích lợi đâu? Lâm Bật làm sơ suy tư, chậm rãi mở miệng nói, trước này đối với quan viên mà nói, là cực kỳ trọng yếu lịch luyện cùng tấn thăng cơ hội. Như biểu hiện xuất sắc, liền có thể tấn thăng càng chức vị cao, thậm chí có cơ hội bước vào triều đình, tham dự quốc gia quản lý quyết sách. Tóm lại, chiết giang tham chính đối với chiết giang thậm chí tất cả hoàng cực, cũng ý nghĩa trọng đại. Vừa có thể đẩy chỗ phát triển, lại sẽ ảnh hưởng bệ hạ thống trị căn cơ. Ba người thảo luận thời khắc, Chu Nguyên Chương một thằng im lặng, chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy quan sát đến bọn hắn. Đợi bọn hắn thảo luận có một kết thúc, Chu Nguyên Chương đưa ánh mắt về phía Chu Cương. Chu Cương đội vàng tỏ thái độ nói, phụ hoàng, việc này tuyệt không phải nhi thần chuyện an bài trước. Chu Nguyên Chương hơi khẽ nhíu mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nếu như chấm không có nhớ lầm, như Thái Tố là Sơn Tây Tấn Thành Trạch Châu người. Dân gian có tục ngữ nói, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trọng. Tất nhiên Tấn Vương nói trong này không có sắp xếp của người, kia chấm sẽ phải dọn cả ba người bọn họ chức quan. Trần Minh, Lưu Tung, Lâm Bật, nghe chỉ. Trong lòng ba người siết chặt, không biết là phúc là họa, đội vàng vì mà chuẩn bị tiếp chỉ. Giọng Chu Nguyên Chương trầm ổn mà hữu lực, chấm thừa thiên mệnh, thống ngự tứ hải, nhớ tới thần công chi trung cần. Nay lại bộ tả thị lang Trần Minh, tài đức gồm nhiều mặt, trung chính cần năng lực. Tại hướng vụ sự tình, nhiều lần hiến tượng sách, công tích rất cao. Hán tâm chứng giám, khả năng đáng khen. Đặc thăng chức Trần Minh là binh bộ thượng thư, nhìn theo sau này năng lực tận hết chức vụ. Tá chấm an bang định quốc, bảo đảm ta Giang Sơn xã tắc chi vĩnh cố. Khâm thử. Trần Minh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đội vàng khấu đầu lệ tạ tạ ơn. Cảm giác tạ bệ hạ long ân, thân ổn thỏa tận hết chức vụ. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chu Nguyên Chương lại đưa ánh mắt về phía Lưu Tung, nói ra, chấm ưng thiên mệnh, phụ có bản dân. Xem xét lễ bộ thị lang Lưu Tung, cần cù là công, phẩm hạnh đoan chính. Nhưng là triều đình quyền lực hành, nay điều nhiệm Lưu Tung là quốc tử giám tư nghiệp. Nhìn theo vị bác học rộng biết, chồng người mới, hoàng lễ giáo. Sứ quốc tử giám phong thanh khí chính, học sinh đều có sở thành. Làm niệm chấm dày kỳ vọng, tận tụy làm theo việc công, chớ phụ thánh nhân. Khâm thử. Lưu Tung cúi đầu lạy tạ tạ ơn, trong lòng tuy có một chút mất mát, nhưng cũng đã hiểu quân mệnh khó vi phạm. Nhìn thấy Lưu Tung tạ ơn về sau, Chu Nguyên Chương quay đầu nhìn về phía Lâm Bật. Lâm Bật trong lòng căng thẳng không thôi, không biết đợi chờ mình vận mệnh đem sẽ như thế nào. Trâm thống ngự thiên hạ, minh xét thần tử. Nay lại bộ chủ sự Lâm Bật, tài năng xuất chúng. Đức thao giỏi nhiều mặt, làm việc quả quyết mà chủ đáo. Đặc thăng chức Lâm Bật là Tấn Vương phụ tướng, nhìn theo giúp đỡ Tấn Vương. Tu chỉnh được mất, lo liệu trung nghĩa. vì bảo đảm Tấn Vương phủ mọi việc trôi chảy, an bình tương hòa. Khác tận quyết trước, chớ phụ trầm ân. Khâm thử. Chương 352, Quân Vương dừng ngựa muốn thơ, Đỗ phủ trong thơ mượn một liên kết. Chương 352, Quân Vương dừng ngựa muốn thơ, Đỗ phủ trong thơ mượn một liên kết. Lâm Bật chợt nghe bổ nhiệm, đầu tiên là khẽ giật mình, ngàn vạn suy nghĩ trong nháy mắt giống như thủy triều sông lên đầu. Ai người không biết Tấn Vương phủ tướng vị trí, từ trước đến giờ do Hoài Viễn hầu Tào Hưng ổn thỏa. Bây giờ Chu Nguyên Chương lại đột nhiên thay đổi nhân tuyển, này phía sau đến tột cùng giấu giếm loại nào huyền cơ? Mà giờ khắc này hắn không tỉ vết suy nghĩ tỉ mỉ, liên tục không ngừng khấu đầu lệ tạ tạ ơn. Thần Lâm Bật, tạ bệ hạ long ân. Thần sẽ làm lo lắng hết lòng, phụ tá Tấn Vương điện hạ, tuyệt không cô phụ sự phó thác của bệ hạ. Phụ tiên trong điện bầu không khí nhất thời ngưng trọng như sắt, mọi người đều âm thầm phỏng đoán Chu Nguyên Chương lần này bổ nhiệm phía sau thâm ý Lâm Bật trong lòng, càng là hơn đan sen đối với tương lai sầu lo cùng ước mơ. Hắn biết rõ Tấn Vương phụ tướng chức trách nhiệm nặng nề, mình liệu có thể đảm nhiệm, lại đặt đứng trước thế nào gian nan hiểm trở. Đây hết thảy đều như sương mù bao phủ trong lòng, khó để xua tan. Lên chiều phía trên, vài vị đại thần ánh mắt lấp lóe. Dù chưa nói rõ, nhưng mà kia vi diệu nét mặt đã để lộ ra bọn hắn đối với cái này bổ nhiệm lo nghĩ. Lâm Bật bén nhạy bắt được cỗ này mạch nước ngầm, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lên chiều vừa kết thúc, Lâm Bật trực tiếp tìm được từng tại Tấn Vương phủ đảm nhiệm chính lương y Tiền Linh. Lúc này thái y y viện một góc, ánh nắng lặng yên xuyên tấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, tại mặt đất tung xuống loang lổ quang ảnh. Cổ xưa giá sách giống năm tháng thủ hộ giả, sắp hàng chỉnh tề. Trên đó chất đầy sách thuốc văn hiến, tản ra ung dung cổ xưa khí tức. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dược hương, nhường người tâm cảnh không tự chủ được trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, càng thêm vương thiên địa này tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Bầu trời xanh thảm dường như bảo thạch, chấn thoát đám mây phảng phất kẹo đông gọn thản nhiên bồng bềnh. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đem lại khẽ khẽ ý lạnh. Lâm Bật bước nhanh đi đến Tiền Linh trước mặt, có hơi cong người. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay, trầm giọng nói, "Tiền ngự ý đi, tại hạ muốn thỉnh giáo vương phủ tể tướng chức trách, mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo." Lâm Bật trong lòng thầm nghĩ, bây giờ thế cục, chính mình nhất định phải nhanh rõ ràng Tấn Vương phủ tướng chức trách, mới có thể tốt hơn địa ứng đối tương lai khiêu chiến. Tiền Linh thấy Lâm Bật vị này trước lại bộ chủ sự, đối với mình cung kính như thế, hắn liền vội vàng cười đứng dậy, khoát tay áo nói, dễ nói, vương phủ tướng chính là Hồng Vũ 3 năm thiết lập. Hắn chức trách chủ yếu là phụ tá vương phủ chủ nhân, bao dung bốn phương diện. Lâm Bật trong mắt vội vàng chi sắc chợt lóe lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thúc giục nói, "Tiền ngự ý đi, thỉnh cầu ngài nói kỹ càng một chút." Lâm Bật trong lòng vội vàng khát vọng đáp án, hắn biết do chỉ có đối với chức vị này hiểu càng nhiều, chính mình tại trên cương vị mới có thể đứng được càng ổn. Gió nhẹ nhẹ phẩy, trên giá sách trang giấy có hơi phiêu động, dường như nói một đoạn thần bí chuyện xưa. Tiền Linh thả ra trong tay sửa sang lại sách thuốc công việc, giọng nói ôn hòa nói, "Thứ nhất, hiệp trợ điện hạ xử lý Tấn Vương phủ trong sự vụ. Thì như chế định quy chế xí nghiệp, quản lý trúc quan và nhân viên." Lâm Bật dùng tay làm dấu mời, khắp khuôn mặt là chuyên chú chi sắc, một tay không tự giác địa nhẹ nhàng nuốt cằm. "Tiền ngự ý đi, ngài nói tiếp." Cùng lúc đó, Lâm Bật một bên nghe, một bên trong đầu suy tư tương lai có thể gặp phải chủng loại tình huống. Đúng lúc này, một tên thân mang trường bào, tay áo đồng bền ngự ý chậm rãi bước vào. Người này khuôn mặt thanh tú, ánh mắt bên trong lộ ra thông minh cùng tinh danh. Một nắm tròm râu dê, tăng thêm mấy chút thành thủ cổ trọng. Tiền Linh biết được, đối phương bắt đầu từ Hồng Vũ năm đầu liền đảm nhiệm ngự ý Trần Quân Tá. Hắn bằng vào tinh xảo vô song kỹ năng y tế bị chiêu mộ vào kinh thành, bước vào thái y địa viện. Đối với các loại chứng bệnh có khắc sâu độc đáo giải thích, chữa trị chi pháp càng là hơn suy nghĩ khác người, có hiệu quả rõ ràng. Đối mặt người bệnh, Trần Quân Tá bất kể quý tiện, đều đối xử như nhau. Vì nhân tâm nhân thuật, vì bọn họ giải trừ ốm đau. Nếu không phải nghe nói một ít về người này nghe đồn, Tiền Linh có lẽ sẽ cùng Trần Quân Tá biến thành thầy tốt bạn hiền. Lúc này ánh mắt hai người đều nhìn về phía Trần Quân Tá, hắn vội vàng giải thích nói, tại hạ chỉ là tới lấy nữ khoa toát yếu nguyên bản, các ngươi tiếp tục. Nói xong Trần Quân Tá khẽ gật đầu, bước nhẹ đi đến giá sách bên cạnh tìm kiếm sách vở. Đợi Trần Quân Tá quay người rời đi, Tiền Linh vừa rồi tiếp tục nói, thứ ba, Tấn Vương phủ tướng muốn cân đối nội bộ quan hệ, bảo đảm vương phủ vận hành thông thuận. Còn muốn đại biểu Tấn Vương phủ cùng ngoại bộ câu thông cân đối, giữ gìn điện hạ lợi ích cùng địa vị. Lâm Bật khẽ nhấp một cái hơi lạnh trà cốc trà không có qua trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi hỏi, "Tiền ngự ý đi, kia cuối cùng một phương diện đâu?" Lâm Bật trong lòng âm thầm tính toán những thứ này trước trách độ khó, đồng thời vậy đang suy tư nên như thế nào bắt đầu khai triển công việc. Lúc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ dường như càng thêm nhu hòa, vậy trên mặt đất, giống như cho này điên tĩnh góc phủ thêm một tầng ấm áp áo ngoài. Bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm, đám mây chậm rãi phiêu động. Thời gian phảng phất đang này điên tĩnh bầu không khí bên trong, thả chậm bước chân. Tiền Linh ho nhẹ hai tiếng, thần sắc trịnh trọng nói, cuối cùng chính là xử lý công việc văn thư, như là khởi thảo các loại văn kiện, sửa sang lại, lệ đơn, bảo quản văn thư, bảo đảm thông tin chuẩn xác truyền lại. Hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Lâm Bật đứng dậy cáo tử. Ngay tại Tiền Linh chuẩn bị tiễn hắn lúc ra cửa, Lâm Bật đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi lão phu thấy ngươi cùng Trần Ngữ Y tựa hồ có chút ngăn cách, mọi người rốt cuộc cùng là đồng nghiệp, như có cần lão phu từ đó hòa giải chỗ, Tiền Ngữ Y cứ nói đừng ngại. Nhìn ánh mắt bên trong để lộ ra cơ trí cùng âm thầm Lâm Bật, Tiền Linh có hơi nhíu mày, lắc đầu nói, ta chỉ là nghe nói Trần Ngữ Y tại nên hợp bệ hạ thời điểm, có khi hội bởi vì vô cùng chú trọng hoàng đế yêu thích, làm ra một ít cũng không phải là xuất từ bản tâm cử động. Ở một mức độ nào đó mất đi nguyên bản góc cạnh, quả thực đáng tiếc cái kia một thân tài học. Lâm Bật hơi cười một chút, hỏi ngược lại, Tiền Ngự Ý đi, theo ý của ngươi, Trần Ngự Ý có phải tài hoa hơn người? Tiền Linh trong mắt lóe lên một vòng vẻ khâm phục, gật đầu nói, đó là tự nhiên, Trần Ngự Ý thở nhỏ thông minh, thơ, thư, vẽ đều tinh thông. Lâm Bật tiếp tục hỏi, vậy hắn tại cung đình bên trong phát huy loại tác dụng nào? Tiên Linh làm sơ suy tư, chậm rãi đáp, Trần Ngự Y tồn tại, nhường cung đình không khí rực rỡ hẳn lên. Hắn thi họa mới có thể cùng hài hước tính cách, cho nghiêm túc cung đình mang đến văn hóa sắc thái cùng thoải mái cảm giác. Lâm Bật dẫn đạo đã bước đầu có hiệu quả, hỏi tiếp, nhưng có cụ thể thí dụ? Tiên Linh có hơi hất cằm lên nói ra, có lần bệ hạ nhường Trần Ngự Y ngẫu hứng làm thơ, hắn rất nhanh liền làm ra đây. Lâm Bật có chút hăng hái mà hỏi thăm, Tiên Ngự Y đi, có biết Trần Ngự Y làm cái gì thơ? Tiên Linh không cần nghĩ ngợi ngâm tụng nói, quân vương dừng ngựa muốn thơ, Đỗ phủ trong thơ mượn một liên kết. Kim vìm ngựa tê cỏ thơm địa, ngọc lâu người say hạnh hoa tiên. Lâm Bật vẻ mặt tán thưởng nói, kia tại Tiên Ngự Y nhìn tới, Trần Ngự Y tác phẩm phong cách cùng mặt khác văn nhân có khác biệt gì? Tiên Linh không chút do dự nói ra, khác nhau quá lớn, tác phẩm của hắn càng gần sát sinh hoạt, có hứng mà không mất đi hài hước. Lâm Bật vỗ vỗ Tiên Linh bả vai, trầm giọng nói, đối mặt bệ hạ ném ra các loại khó giải quyết nan để cùng đột phát tình hình, Trần Ngự Y luôn có thể vì kỳ tư diệu tưởng ngôn ngữ, cùng ngoài dự đoán hành vi xảo diệu hóa giải. Đây là một loại cực kỳ cao minh chính trị trí tuệ, ngươi có thể không hiểu, nhưng lại không thể không học tập. Tiên Linh nghe xong, lâm vào trầm tư, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lâm Bật nhìn trong lòng của hắn đã hiểu, mình đã ở Tiên Linh trong lòng, gieo một khỏa tự hỏi hạt giống. Rời khỏi Thái Y Y viện sau đó, Lâm Bật đi tại cung trên đường, trong lòng nhịn không được ngàn vạn suy nghĩ. Chương 353, Thần Vương phủ chúc quan gây chuyện. Việc này tất có kỳ quặc. Chương 353, Thần Vương phủ chúc quan gây chuyện. Việc này tất có kỳ quặc. Mới chức vị mang tới nặng nghề khiêu chiến, đại thần trong triều nhóm kia hoặc sáng hoặc tối thái độ, lại thêm Trần Quân tá kia cao thâm khó dò chính trị trí tuệ, đều như thiên quân như cự thạch đặt ở Lâm Bật trong lòng, nhường hắn rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà Lâm Bật biết rõ, chính mình đoạn không lùi bước lý lẽ. Này không chỉ liên quan đến cá nhân hắn tiền đồ vận mệnh, càng là vì không phụ bệ hạ kia chịu nặng trọng thác. Thời khắc này Lâm Bật trong lòng mặc dù có mấy phần thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là một cô bướng bỉnh bất khuất nạo khí. Lâm Bật âm thầm thề, nhất định phải tại đây biến đổi liên tục Tấn Vương phủ trong quan trường, xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Chợt có một tiểu thái giám đội vàng chạy tới, thần sắc hoảng sợ. Hắn đội la lên, Lâm đại nhân, không xong! Tấn Vương phủ Lý Thẩm Lý tại cổng cung cầu kiến, nói là có việc gấp bẩm báo. Lâm Bật trong lòng đột nhiên siết chặt, ám đạo phiền phức quả nhiên đến rồi. Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt như điện nhanh chóng chớp động. Lâm Bật đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó. Một lát sau, hắn tỉnh táo đối với tiểu thái giám nói ra, nhanh chóng mời Lý Thẩm Lý đến. Lâm Bật trong lòng không khỏi lo lắng, này Tấn Vương phủ đến tột cùng lại ra loại nào nhiễu loạn, có thể tuyệt đối đừng ảnh hưởng tới chính mình vừa mới cất bước hoạn lộ a. Hẹn một khắc đồng hồ về sau, ánh mắt sắc bén Lý Thẩm Lý mặt mũi tràn đầy lo lắng đi vào Lâm Bật trước mặt, vội vàng nói, Lâm đại nhân, Tấn Vương phủ trong có đại sự xảy ra, một ít chúc quan đối với mới quy chế xí nghiệp cực kỳ bất mãn, đang gây chuyện đấy. Lâm Bật khẽ gật đầu, trong lòng đã có bước đầu tính toán. Hắn quyết định đi trước Tấn Vương phủ hiểu rõ tình huống cụ thể, lại làm định đoạt. Thế là Lâm Bật trầm giọng nói, đi, mang ta đi Tấn Vương phủ. Lâm Bật vừa đi, một bên suy tư. Quan mới nhậm chức liền cảnh ngộ vấn đề khó giải quyết như vậy, điều này thực là đối với năng lực chính mình trọng đại khảo nghiệm. Đương nhiên hắn vậy đã hiểu, này có thể cũng là một khó được kỳ ngộ. Nếu có thể xử lý thích đáng việc này, nhất định có thể tại trước mặt bệ hạ bộc lộ tài năng. Hai người mới vừa đi tới Tấn Vương phủ đình ngắm cảnh, liền thấy mấy tên trúc quan ở đâu nói chuyện tiếng. Tấn Vương phủ quy mô hùng vĩ, kiến trúc vàng son lộng lẫy, tráng lệ phi phàm. Trong phủ nô bộc đông đảo, phân công rõ ràng chi tiết. Bây giờ nơi này không chỉ có là Tấn Vương Chu Cương chỗ ở, càng là hơn sơn tây địa khu chính trị hệ tâm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, vương phủ chi tiêu ngày càng khổng lồ. Bệ hạ cho Tấn Vương điện hạ xây dựng Thái Nguyên vương phủ, hiện nay đã tốn hao 40 vạn 2 khoảng cách. Lại thêm trúc quan cùng hộ vệ đồng lộc, trang bị, luyện tập chi phí, cùng với ẩm thực, trang phục, xã giao giải trí các phương diện chi tiêu, một năm trôi qua chi phí cao tới mấy chục vạn lượng. Là khống chế chi tiêu, vương phủ mới chế định một ít quy chế xí nghiệp, lại đã dẫn phát bộ phận trúc quan bất mãn mạnh mẽ. Trong đó một tên trung đẳng lại vóc người cao, hình thể gầy gò Tấn Vương phủ trúc quan có hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Chỉ thấy hắn mở miệng hỏi, ha ha, nghe nói ta này vương phủ một năm chi tiêu khác biệt gọi là một đại nha, cuối cùng là chuyện ra sao đâu? Tên này trúc quan trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, hắn dường như muốn thông qua hiểu rõ vương phủ chi tiêu, vì chính mình tại cuộc phong ba này bên trong tìm thấy vị trí có lợi. Nói xong hắn còn nhẹ nhẹ nghiêng người sang, con mắt chăm chú khóa chặt Vương Điện Thiện, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Khuôn mặt hiền lành Vương Điện Thiện thần sắc trịnh trọng, chậm rãi vuốt vuốt ống tay áo, nói ra, thân vương đồng lộc một bản thạch, quá bình thường một thạch chống đỡ một lượng bạc. Quan lộc mễ thêm ban thưởng, thân vương 5 đồng 3 trường bạc lượng. Quân vương 6000 thạch, 5 đồng hẹn 1 bạc lượng. Vương Điện Thiện biết rõ chức trách của mình chỗ, đối với vương phủ chi tiêu tình huống hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn vậy hy vọng thông qua lần này đối thoại, để mọi người đối với vương phủ tài chính tình hình có một rõ ràng hơn biết nhau. Bởi vậy Vương Điện Thiện lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia chắc chắn. Bên cạnh tên kia có hình dáng rõ ràng khuôn mặt trúc quan có hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ đắc ý, nói thêm, ẩm thực chi tiêu rất lớn nha. Vương phủ dân số đông, nguyên liệu nấu ăn không chỉ muốn tốt còn phải chủng loại phong phú, yến hội càng là hơn phong phú vô cùng, một năm trôi qua được mấy ngàn lượng. Trang phục dùng tài liệu phải xa hoa, làm công được tinh tế. Ăn mặc theo mùa còn phải là mới, cái này lại được mấy ngàn lượng. Có hình dáng rõ ràng khuôn mặt trúc quan thầm nghĩ nhìn, tại đây chàng thảo luận bên trong dương hiện kiến thức của mình, nói không chừng có thể được đến điện hạ thưởng thức. Thế là đang khi nói chuyện, khoe miệng của hắn hơi dương lên, còn mang theo vài phần tự mãn. Hình thể gầy gò Tấn Vương phủ trúc quan tiếp lấy hỏi tới, cuộc sống kia bên trên tốn hao đâu? Vương Điển Thiện nhíu mày, thở dài một hơi. Trong ánh mắt của hắn, để lộ ra đối với thức ăn ngon nhiệt tình yêu thương cùng chuyên chú, nói tiếp, ở lại phương diện, vương phủ xây dựng cùng thường ngày giữ gìn cũng phí tiền. Tựa bệ hạ cho Tấn Vương điện hạ xây dựng Thái Nguyên vương phủ, hiện nay liền đã hoa 40 vạn 2. Nô bộc số lượng nhiều, đồng lộc cùng ăn ngủ chính là mở rộng tiêu, trung đẳng vương phủ đều phải 1 năm mấy ngàn lượng. Chúc quan cùng hộ vệ đồng lộc, trang bị, luyện tập các phương diện chi phí, vương phủ cũng phải gánh chịu, 1 năm cần mấy ngàn đến vạn lượng không giống nhau. Vương Điển Thiện lúc này vậy đang lo lắng nhìn vương phủ tương lai, khổng lồ như vậy, chi tiêu, như không thêm vào khống chế, hậu quả khó mà lường được. Hắn vừa nói vừa hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Tên kia có hình dáng rõ ràng khuôn mặt chúc quan gật đầu một cái, nhẹ nhàng phất phất tay, phảng phất đang cường điệu những thứ này chi tiêu tính tất yếu. Xã giao hoạt động không thể thiếu lẫn nhau mở tiệc chiêu đãi, một lần yến hội tốn hao không ít, hơn 1 năm lần tính tổng cộng tiếp theo nên rất nhiều. Giải trí hoạt động tượng xem kịch, nghe hát loại hình cũng phải tốn tiền, 1 năm chí ít mấy ngàn lượng. Có hình dáng rõ ràng khuôn mặt chúc quan nghĩ, chính mình tại những này xã giao giải trí trong hoạt động cũng có thể mò được một chút chỗ tốt, đồng thời vậy lo lắng trận này chúc quan gây chuyện sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của mình. Bởi vậy ánh mắt của hắn lấp lóe, còn mang theo một tia bất an. Hình thể gầy gò Tấn Vương phụ chúc quan, thấy tình huống hiểu không sai biệt lắm. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía Vương Điện Thiện, kia tổng thể tình huống kiểu gì? Vương Điện Thiện nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, trên tổng thể, chúng ta Đại Minh Vương phủ 1 năm chi tiêu, mấy bạn đến mấy chục vạn lượng cũng có. Nhìn xem Vương phủ tình huống cụ thể, có chi tiêu đại, có tương đối thiếu. Vương Điện Thiện nói xong hơi khẽ nhíu mắt, như có điều suy nghĩ. Tên kia có hình dáng rõ ràng khuôn mặt chúc quan phụ hòa nói, nếu như nói lại trực tiếp một chút, thế lực đại, đất phong màu mỡ Vương phủ chi tiêu thì lớn. Xa xôi hoặc không được coi trọng vương phủ, tương đối rồi sẽ ít một chút. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lâm Bật cau mày, trong lòng nhanh chóng suy tư cách đối phó. Hắn dừng lại dạo bước bước chân, ánh mắt kiên định nhìn về phía mọi người, nói ra, việc này không thể kéo dài, đầu tiên chúng ta cần triệu tụ tập tất cả gây chuyện chúc quan, hiểu rõ bọn hắn cụ thể bất mãn chỗ. Sau đó căn cứ bọn hắn truy cầu, kết hợp vương phủ quy chế xí nghiệp, tìm ra một điều hòa phương án giải quyết. Đồng thời muốn để bọn hắn đã hiểu, gây chuyện cũng không phải là giải quyết vấn đề thượng sách, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm hỗn loạn. Ta sẽ mau chóng cùng Lý Thẩm Lý bàn bạc ra cụ thể phương án hành động, cần phải trong thời gian ngắn nhất lắng lại cuộc phong ba này. Nói xong Lâm Bật liền quay người cùng Lý Thẩm Lý bàn bạc cụ thể công việc đi. Trải qua một phen mở, Lâm Bật biết được chúc quan nhóm gây chuyện, chủ nếu là bởi vì mới quy chế xí nghiệp cắt giảm bọn hắn tại xã giao giải trí cùng phục sức phương diện chi tiêu. Cái này khiến quen thuộc xa hoa sinh hoạt bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Bật rơi vào trầm tư, hắn hiểu được vừa muốn khống chế vương phủ chi tiêu, lại không thể quá độ tổn hại chúc quan nhóm lợi ích, bằng không cuộc phong ba này khó lấy lắng lại. Chương 354, bức họa này thẩm mỹ. Đúng như ngươi chi phong hoa trường 354, bức họa này thẩm mỹ, đúng như ngươi chi phong hoa ánh nắng lặng lẽ xuyên thấu qua Tấn Vương phủ kia điều khắc hoa văn cửa sổ ngăn chứa, hình như hàng luồn màu vàng kim sợi tơ, dịu dàng chiếu xuống một gian lịch sự tao nhã trong thư phòng. Bên ngoài thư phòng mặt, trong đình viện có mấy gốc cây liễu, vừa mới mọc ra xanh nhạt là mới. Cành liễu tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, phản phất là vũ động màu xanh lá dây lụa. Dưới cây đồng cỏ như là một khối mềm mại màu xanh lá thảm, phía trên lấm ta lấm tấm địa dải nhìn hoa dại. Hoa dại ngũ thải ban lan, liền như là vẩy xuống bảo thạch. Cách đó không xa trong hồ nước, mặt nước ba quang chớp động, mấy con vịt ở trong nước chơi đùa, tạo nên một vòng sóng nước. Tạ Ngọc Nhi mặc một thân màu tím nhạt váy dài, váy chỗ tinh xảo đóa hoa, tựa ban đêm tinh thần giống nhau lấp lóe. Nàng tựa như là theo trong bức họa đi ra tiên nữ, chậm rãi đi đến trước bàn sách chuẩn bị vẽ tranh. Chỉ thấy Tạ Ngọc Nhi có hơi thân thể không xuống, như ngọc ngón tay nhẹ nhàng triển khai, trắng toát giấy tuyên như tuyết trải rộng ra, giống như gánh chịu vô số chuyện xưa. Nàng cầm lấy một cây bút lông, cán bút hình như tinh tế tỉ mỉ ngọc trúc, chậm rãi đúng lên mực nước, kia mực nước tượng thâm thúy bầu trời đêm, thần bí khó mà suy đoán. Tạ Ngọc Nhi đôi mắt có hơi nheo lại, ánh mắt chuyên chú lại ôn nhu, dường như có thể đem toàn bộ thiên hạ cũng đặt vào dưới ngòi bút, quang mang kia dường như sáng chói tinh thần. Trong thư phòng, đàn mục làm trên giá sách bày đầy cổ lao sách vở, tản ra nhàn nhạt mùi mực. Điêu khắc hoa văn bình phong thượng vẽ lấy sơn thủy bức tranh, mây mù cuốn lượn quanh, dãy núi phập phồng, cho người ta một loại yên tĩnh lại cao xa cảm giác. Ngoài cửa sổ mấy con chim nhỏ ở trên nhánh cây nhảy vọt, kỳ kỳ cha cha đều, phản phất đang là này yên tĩnh hình tượng tăng thêm một chút sức sống. Tạ Ngọc Nhi đầu tiên vẽ là Tấn Vương phủ hoa viên một cái góc, kia phiến nở rộ hoa mẫu đơn tiểu diễm lại cao quý. Nàng đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng nết, bút trong tay hình như linh động hồ điệp. Trên giấy nhẹ nhàng điểm múa, cẩn thận địa phát họa ra mỗi một cánh hoa. Tạ Ngọc Nhi khi thì có hơi cúi đầu xuống, hình như đang lắng nghe cánh hoa nhẹ giọng thì thầm. Khi thì nhẹ nhàng nhăn lại tú lệ lông mày, phảng phất đang tự hỏi hoa thần bận. Trong lòng của nàng tràn đầy đối với Tấn Vương phủ phồn vinh thịnh vượng kỳ vọng, này hoa mẫu đơn dường như Tấn Vương phủ vinh quang, rực rỡ địa mở ra. Lúc nói chuyện, Tạ Ngọc Nhi khát vọng phần này vinh quang tượng hàng tinh giống nhau vĩnh viễn tồn tại, nhường Tấn Vương phủ có thể ở trong mưa gió đứng yên lập. Đúng lúc này nàng lại vẽ ra một con bướm, tại trong bụi hoa nhẹ nhàng địa bay múa. Hồ điệp cánh nhẹ nhàng lại mỹ lệ, dường như tùy thời có thể dương cánh bay cao, mang theo ngọc ảo sát thái. Vẽ này con bướm lúc, Tạ Ngọc Nhi khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt lộ ra ôn nhu tình cảm. Cổ tay của nàng nhẹ nhàng chuyển động, ngòi bút hơi vi điều chỉnh, hình như tại cùng hồ điệp cùng nhau nhảy múa. Lúc này Tạ Ngọc Nhi nhớ tới cùng Chu Cương từng ly từng tí, bọn hắn đã từng tại bên trong hoa viên tản bộ, thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Những hình ảnh kia tượng sáng chói minh châu, ở trong lòng sáng lấp lánh. Nàng hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tạ Ngọc Nhi khỏe miệng nổi lên ôn nhu mỉm cười, trong lòng âm thầm nói ra, hy vọng dùng bức họa này nhớ kỹ mỹ hảo, vĩnh viễn lưu trong lòng. Vẽ xong sau, Tạ Ngọc Nhi có hơi về phía trước nghiêng, nàng cẩn thận mà nhìn mình tác phẩm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nụ cười kia tượng mùa xuân nắng ấm, ôn hòa lại sáng ngời. Tạ Ngọc Nhi nhẹ nhàng phóng bút lông, quyết định đem bức họa này đưa cho Chu Cường, là giữa hai người chân quý kỷ niệm. Lúc này, thư phòng bầu trời bên ngoài xanh thảm giống bảo thạch, chấm toát đám mây tượng kéo đông gòn giống nhau trôi lơ lửng trên không trung. Hơi gió thổi phất phơ, đem lại trận trận hương hoa cùng cỏ xanh khí tức. Chu Cương nhìn thấy bức họa này, bị Tạ Ngọc Nhi tài hoa cùng thâm tình trôi đả động. Hắn nắm thật chặt Tạ Ngọc Nhi tay, trong mắt yêu thương nóng bỏng, dường như cháy hừng hực liên hỏa, thiêu đốt lên vô tận ôn nhu. Ái phi, bức họa này rất đẹp, dường như ngươi phong thái. Thanh âm của hắn trầm thấp, tựa du dương nhạc khúc. Chu Cương vừa nói, một bên nhẹ nhàng nuốt ve Tạ Ngọc Nhi bàn tay trắng như ngọc. Tạ Ngọc Nhi thẹn thùng mà cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Kia hạnh phúc tựa ngọt ngào thanh tuyền, chảy xuôi trong lòng điện. Bệ hạ phái tới lâm mật, gần đây hình như đang tự hỏi cái gì, điện hạ ngài hiểu rõ là chuyện gì sao? Nàng khẽ hỏi, âm thanh tượng hoàng anh xuất gốc giống nhau thanh thúy êm hai. Lúc nói chuyện Tạ Ngọc Nhi có hơi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tò mò. Chu Cương khẽ gật đầu, tự nhiên hiểu rõ, hắn nghĩ muốn tìm cách nhường vương phủ tài vật sung túc, nhường sở thuộc quan viên dụng tâm đem sức lực phục vụ. Hắn nhíu mày, ánh mắt lộ ra tự hỏi thần sắc. Lập tức Chu Cương chắp tay sau lưng trong thư phòng đi tới đi lui, hình như đang tự hỏi biện pháp ứng đối. Trong thư phòng bầu không khí trở nên nặng nề, giống như cùng bên ngoài sáng rỡ xuân quang, tạo thành một loại vi diệu so sánh. Tạ Ngọc Nhi lại mở miệng hỏi, hắn có hay không có biện pháp tốt? Ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò, tưởng lấp lóe những vì sao. Đồng thời Tạ Ngọc Nhi có hơi về phía trước, vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Cương. Chu Cương hơi nhớ lại một chút, nhìn xem trước đó chỉnh lên điều lệ, hẳn là có biện pháp. Trong đó biện pháp vô cùng kỹ càng, tỉ như điều chỉnh xã giao giải trí hoạt động, xác định trang phục tiêu chuẩn. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, tự mang uy nghiêm. Nói đến đây Chu Cương dừng bước lại, hơi khẽ nâng lên đầu. Tạ Ngọc Nhi nhìn thấy tình huống này như có điều suy nghĩ, nếu như vậy làm, điện hạ cho rằng hiệu quả sẽ như thế nào? Trong ánh mắt của nàng để lộ ra lo lắng, hình như có thật mỏng sương mù bao phủ. Tạ Ngọc Nhi nhẹ nhàng cắn môi, có hơi nhíu mày. Chu Cương hình như có phát giác, nếu như dựa theo điều lệ đi làm, vừa có thể bảo trụ vương phủ mặt mũi, lại có thể tiết kiệm chi tiêu. Ánh mắt của hắn lóe ra cơ trí quan mang, tượng sáng ngời hải đăng. Lập tức Chu Cương hơi khẽ nheo mắt nhìn về phía phương xa, hình như đang lưu đồ tương lai. Tạ Ngọc Nhi nghe nói như thế, nhíu mày nói ra, tiếp xuống sẽ như thế nào? Thanh âm của nàng mang theo vội vàng, tượng chảy xiết dòng suối. Đúng lúc này Tạ Ngọc Nhi có hơi ngồi thẳng, khẩn trương nhìn Chu Cương. Chu Cương phóng bức họa trong tay, hắn muốn thương lượng với Lý Thẩm Lý, xác định có thể thực hành phương án. Lẽ nào trong đó có cái gì không nơi thích hợp? Ánh mắt của hắn tràn ngập hoài nghi, hình như bị sương mù bao phủ. Đã phát giác được không đúng tình Chu Cương, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dường như rơi vào trầm tư. Tạ Ngọc Nhi theo trong tay áo xuất ra một bản tự trước, đây là trương trưởng sử sáng sớm hôm nay chỉnh lên, nói nếu như dựa theo Lâm Bật cách thi hành, hắn cũng chỉ có thể từ đi trưởng sử chức vị này. Trong thanh âm của nàng mang theo bất đắc dĩ, tựa bay xuống cánh hoa. Chu Cương tiếp nhận đơn từ trước cẩn thận đọc, nét mặt hơi có vẻ phiền não. Ta chỉ là nhìn sơ lược một chút điều lệ, lại không biết Lâm Bật muốn đối với Tiêu cục độc thủ. Ta lập tức nhanh tìm trương trưởng sử, nhất định phải lưu lại cái này nhân tài. Chu Cương nắm thật chặt đơn từ trước, hình như đang tự hỏi biện pháp ứng đối. Trương trưởng sử là thông qua kỳ thi khoa cử tuyển ra nhân tài, hắn bằng vào tài năng của mình cùng nỗ lực đảm nhiệm tấn vương phụ trưởng sử chức vụ. Tại nhiệm chức trong lúc đó, trương trưởng sử không ngừng tích lũy kinh nghiệm, tăng lên năng lực quản lý cùng chính trị tố dưỡng. Lúc này hắn dường như một khỏa sáng chói minh châu, tại tấn vương phủ tản ra hào quang chói sáng. Tại xử lý vương phủ nội bộ tranh chấp lúc, trương trưởng sử nghiêm túc điều tra tìm tòi nghiên cứu, cũng công chính địa giúp cho hòa giải. Chương 355, trương trưởng sử cùng Hoài Viễn Hầu so sánh, ai là tấn vương phủ lương đống chi tài? Chương 355, trương trưởng sử cùng Hoài Viễn Hầu so sánh, ai là tấn vương phủ lương đống chi tài? Hai ngày về sau, Chu Cương chợt thấy chính vụ như trọng sơn ép thân, mệt mỏi. Tạ Ngọc Nhi nhìn vào mắt, liền đề nghị cùng nhau du lịch, để giải hắn tâm cảnh chi ức. Chu Cương vui vẻ đáp ứng. Hai người khinh xa dàn theo, đi vào Giang Ninh huyện thành ngoại ô núi rừng. Ngày xuân chi sơn lâm, đúng như một bức hùng vĩ lịch sử bức tranh chậm chậm triển khai. Cây xanh rậm rì, phồn hoa như cẩm. Chim chóc hoang ca tại đầu cảnh, suối nước róc rách mà chảy. Tạ Ngọc Nhi thân mang lam nhạt váy dài, bên ngoài khoác màu trắng áo choàng, cùng Chu Cương sóng vai mà đi. Trên mặt của nàng tràn đầy hạnh phúc, trong mắt tràn đầy đối với tự nhiên kính sợ cùng yêu thích. Chỉ thấy Tạ Ngọc Nhi nhẹ nói, "Điện hạ, núi này lâm chi cảnh, lộng lẫy, quả thật làm người tâm thần thanh thản." Chu Cương khẽ gật đầu, trong mắt cũng toát ra một tia ôn nhu. Ái phi nói cực phải, ngày thường bệ bội nhiều việc chính vụ, hiếm có nhàn hạ thoải mái thưởng thức như thế cảnh đẹp. Hôm nay cùng ái phi cùng dạo, quả thật nhân sinh một chuyện vui lớn. Bọn hắn dọc theo trong núi đường mòn dạo bước, khi thì ngừng chân thưởng thức một đóa nở rộ hoa dại, khi thì lắng nghe chim chóc huyền chuyển giọng ca. Tạ Ngọc Nhi còn vì Chu Cương giảng thuật thi từ bên trong về núi rừng miêu tả, nhường hắn thể ngộ đến văn học chi thâm thúy mị lực. Đi tới một chỗ bên dòng suối, Tạ Ngọc Nhi ngồi xổm người xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến suối nước, cảm thụ kia mát lạnh tâm ý. Chu Cương đứng ở một bên, nhìn qua nàng kia thuần chân bộ dáng, trong lòng yêu thương tràn đầy. Tạ Ngọc Nhi vừa cười vừa nói, "Điện hạ, này suối nước thanh tịnh thấy đáy, giống như một mặt lịch sử chi kính." Chu Cương đi lên trước, cầm tay của nàng nói ra, "Ái phi, ngươi tựa như cùng này suối nước một thanh tịnh tinh khiết, không nhiễm bụi bặm." Bọn hắn tại núi rừng bên trong vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp, quên mất chính vụ chi phiền não, tận hưởng lẫn nhau làm bạn chi ôn hòa. Lần này du lịch, vậy nhường tình cảm của hai người càng thêm thâm hậu. Tại hồi Tấn Vương phủ trên đường, Chu Cương đột nhiên mở miệng nói, "Ngọc Nhi, nói cho ta một chút Trương trưởng sử sự việc đi." Tạ Ngọc Nhi gật đầu nói, "Trương trưởng sử xuất thân tư hương môn đệ, thở nhỏ bị giáo dục tốt, đọc đủ thứ thi thư, thông minh hơn người." Chu Cương hỏi tiếp, "Kia nhân sinh của hắn trôi chảy sao?" Tạ Ngọc Nhi lắc đầu, "Không được lắm trôi chảy. Trương trưởng sử gia đình sa sút, thở thiếu thời bởi vì gia tộc biến cố lưu lạc đầu đường, trải qua rất nhiều cực khổ." Chu Cương nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc, "Vậy hắn sau đó ra sao trở mình?" Tạ Ngọc Nhi hồi ức nói, "Trương trưởng sử bằng vào tự thân nỗ lực học tập, đau khổ tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn bị một vị quý nhân chọn trúng, có thể đi vào quan trường." Ngồi ở trong xe ngựa Chu Cương, đổi một dễ chịu tư thế. "Kia ở quan trường, Trương trưởng sử là làm sao?" Tạ Ngọc Nhi vẻ mặt tán thưởng nói, "Hắn theo tầng dưới chốt tiểu lại làm lên, cẩn trọng, nghiêm túc trách nhiệm. Bởi vì cân đối câu thông năng lực chắc tuyệt, giải quyết rất nhiều nan đề, liền dần dần thanh danh truyền xa." Chu Cương ăn một khối Tạ Ngọc Nhi đưa tới bánh ngọt, tiếp tục hỏi, "Những thứ này trước kia trải nghiệm, đối với Trương trưởng sử tính cách có gì ảnh hưởng?" Tạ Ngọc Nhi ho nhẹ hai tiếng, "Trước kia trải nghiệm khiến cho hắn am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, dưỡng thành tính cứng cỏi cách. Càng khó được là, Trương trưởng sử còn giỏi về nhìn rõ lòng người." Sau đó Chu Cương tìm thấy binh bộ thượng thư Trần Minh, cố ý hiểu rõ Lâm Bật quá khứ trải nghiệm. Chu Cương nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, lập tức chậm rãi mà hỏi, "Trần thượng thư, cô Vương nghe nói Lâm Bật xuất thân có chút bình thường, thế nhưng như thế, trước đây không lâu còn đảm nhiệm lại bộ tả thị lang Trần Minh, đối với ngày xưa đồng nghiệp cuộc đời, tự nhiên cực kỳ rất quen." "Không sai, Lâm Bật sinh ra ở bình thường nông hộ gia đình, phụ mẫu cần mẫn khổ nhọc chỉ có thể xuống tạm." Chu Cương hỏi tiếp, "Vậy hắn từ nhỏ có gì chí hướng?" Trần Minh cảm khái nói, "Lâm đại nhân thở nhỏ mắt thấy sinh hoạt gian khổ, liền lập chí nỗ lực sửa đổi vận mệnh." Chu Cương hơi ngưng lại, tiếp tục hỏi, "Hắn là làm được bằng cách nào?" Trần Minh thành thật trả lời, "Tự nhiên là dựa vào thiên phú cùng khắc khổ học tập, tại khoa cử bên trong chỗ hết tài năng, phương có thể bước vào quan trường." Chu Cương có chút ý vị thâm trường hỏi, "Lâm Bật mới vừa vào quan trường lúc, có phải không nhiều trôi chảy?" Trần Minh gật đầu nói, "Đúng, mới vào quan trường, hắn bởi vì tính cách cảnh trực không hiểu biến báo, cho nên đắc tội quyền quý, lọt vào một ít chèn ép cùng xa lánh." Chu Cương nhíu mày hỏi, "Kia Lâm Bật như vậy thỏa hiệp sao?" Trần Minh khoát qua tay, "Không có, ngăn trở ngược lại nhường hắn càng kiên định hơn thủ đúng chính nghĩa chi nguyên tắc, còn hình thành chính trực có can đảm nói thẳng tính cách." Xế chiều hôm đó, Chu Cương mang theo Tạ Ngọc Nhi lại tìm đến nhân duyên tốt nhất Vương Điện Thiện cùng Trương Y Quan, hiểu rõ Trương trưởng sử mấy năm này tại Tấn Vương phủ biểu hiện. Cô Vương nghe Ngọc Nhi nói, "Vương Điện Thiện cùng Trương Y Quan là Tấn Vương phủ nhân duyên tốt nhất chức quan, năng lực cùng chúng ta tâm sự Trương trưởng sử sao?" Nhất thời trầm mặc về sau, Vương Điện Thiện trước tiên mở miệng nói, "Trương trưởng sử trí tuệ phi phàm, phản phất trong dòng sông lịch sử một thanh tuyệt thế bảo kiếm, năng lực chính xác không sai lầm chặt đứt tranh chấp ngạch căn nguyên." Trương Y Quan gật đầu phụ hòa nói, "Đúng, hắn nói lên mỗi cái xử lý đề nghị, điện hạ cũng từ đáy lòng tán thành." Chu Cương quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Nhi, "Kia Trương trưởng sử mấy năm này, công tác phương diện làm sao?" Vương Điện Thiện thận trọng nói, "Hán trưởng kỳ tận sức tại cân đối các phương quan hệ, đem chắc tuyệt câu thông cân đối năng lực phát huy đến cực hạn." Chưa ý thức được không thích hợp, Trương Y Quan tiếp tục phụ hòa nói, "Xác thực, Trương trưởng sử dường như một vị anh dũng dũng sĩ, bảo vệ nhìn Tấn Vương phủ lợi ích và danh dự." Chu Cương cười lấy hỏi, "Kia tại bên trong vương phủ, tất cả mọi người là làm sao đánh giá hắn?" Vương Điện Thiện như có điều suy nghĩ nói, "Có người nói, Trương trưởng sử người này trải nghiệm mưa gió mà bất khuất, chỗ phức tạp chi cảnh mà bất loạn, quả thật khó được chi tài." Trương Y Quan nghe vậy gật đầu nói, "Quá đúng, hắn dường như một tòa kiên cố cầu nối, kết nối lây Tấn Vương phủ cùng ngoại giới." Chu Cương lôi kéo Tạ Ngọc Nhi tay, liếc qua đối đáp trôi chảy Vương Điện Thiện. Đó cùng hắn khác nhau là, còn không đợi Chu Cương nói hết lời, Trương Y Quan liền đoạt trả lời trước nói, "Hoài Viễn hầu lâu dài bệ bội nhiều việc quân vụ, không rảnh bận tâm cái khác." Vương Điện Thiện gật đầu nói, "Cho nên những năm này, Tấn Vương phủ rất nhiều chuyện đều là Trương trưởng sử tại lo liệu." Chu Cương ý vị thâm trường nói, "Vậy hắn thực sự là Tấn Vương phủ nhân vật trọng yếu a?" Trương Y Quan quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài thư phòng, trong đình viện kia mấy gốc cây liễu. Trương trưởng sử dường như một cây đại thụ, là Tấn Vương phủ che gió che mưa, thủ hộ an bình. Lúc này bên ngoài gió nhẹ nhu hòa như lụa, ung dung phất động nhìn lá cây, phát ra sàn sạt mảnh vang. Giống năm 276 hoàng cực lịch sử tiếng vang, nhu hòa lại không mất thư giãn. Trong thư phòng ánh nắng càng thêm sáng chói xinh đẹp, cho người ta một loại như một xuân phong ôn hòa, lại tràn ngập vô hạn hy vọng mỹ diệu cảm thụ. Trương trưởng sử, cô Vương lòng tràn đầy mong đợi ngươi có thể dốc toàn lực hiệp trợ lý thẩm lý. Tỉ mỉ quản lý tốt vương phủ sự vụ lớn nhỏ, là Tấn Vương phi triệt để tiêu trừ ưu phiền. Chúng ta cần dắt tay sóng vai, là đại minh ổn định phồn vinh dốc hết toàn lực, cống hiến tất cả lực lượng. Huống hồ chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ địa nỗ lực, tất nhiên có thể thực hiện nhân sinh sùng giá trị cao. Giả sử cơ duyên trùng hợp, thắng được bệ hạ đầy đủ tín nhiệm cùng thưởng thức, cũng tuyệt không phải xa không thể chạm bọt nước ảo mộng. Giọng Chu Cương sục sôi cao vút, giống như hùng hồn bao la hùng vĩ chống trận đình thai nhức óc, trong thư phòng vang vọng thật lâu. Chương 356, lắng nghe chúc quan thanh âm, vì hiển điện hạ anh minh. Chương 356, lắng nghe chúc quan thanh âm, vì hiển điện hạ anh minh. Sáng sớm ánh nắng vừa mới xuất hiện, kia màu vàng kim nhàn nhạt chỉ riêng mang, tựa như là tiên thần tay nhẹ nhàng địa phất qua Tấn Vương phủ nói lưu ly. Dường như là cho này tòa cổ xưa phủ đệ, phủ thêm một tầng thần bí lại lộng lẫy xa y trong phủ đình đài lầu cát, tại đây ánh sáng mông lung ảnh bên trong, như có như không hiện hiện, dường như một bức hùng hồn bao la hùng vĩ lịch sử bức tranh. Gió nhẹ lặng lẽ thổi qua, mang theo từng chút một ý lạnh. Thổi qua hành lang bên cạnh hoa cỏ, phát ra sàn sạt nhẹ giọng động tĩnh, giống như đang từ từ nói Tấn Vương phủ kia bị phủ đuổi chuyện xưa. Tấn Vương Chu Cương, mặc hoa lệ cầm bảo, dáng người thẳng tắp giống thương tùng ngạo nghệ đứng thẳng. ánh mắt của hắn thâm thúy được như là vực sâu, uy nghiêm cùng quả quyết tượng dùng đao khắc vào trên trán đồng dạng. Kia chăm chú nhíu lại lông mày cùng có hơi nhấp lên đôi môi, không một không biểu hiện ra vị này phiên vương lúc này nội tâm phiền não sầu lo. Hắn biết rõ lần này Trúc Quan gây chuyện, thoạt nhìn là vì tài nguyên phân phối không đều đều mà đưa tới lợi ích tranh đấu. Thực chất dường như một khỏa đầu nhập hồ sâu thăm thẳm tảng đá lớn, tất nhiên sẽ dẫn phát vương phủ nội bộ cơ chế quản lý rung chuyển. Càng có khả năng giống như mưa to gió lớn, dao động tấn vương phủ tại triều đình cùng dân gian căn cơ. Bên cạnh Trương Trường Sử, hơi cúi đầu, thần sắc cung kính lại nghiêm trọng. Một thân nho bảo, chỉnh tề sạch sẽ thanh lịch. Nhưng mà kia hơi nhíu lên góc áo, lại tựa hồ như đang lặng lẽ địa nói nội tâm hắn bất an. Trương Trường Sử từ nhỏ đã đọc đủ thứ thi thư, thông minh hơn người. Tại này biến hóa đa đoan, phức tạp khó dò trong quan trường, đã trải qua vô số mưa gió. Hắn biết rõ lần này tranh chấp, nếu như không thể công chính địa giải quyết, vương phủ nội bộ kia công bằng cơ sở tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng tổn hại. Sau này quản lý con đường đều sẽ tượng leo lên hiểm trở ngọn núi giống nhau gian nan, lòng người cũng sẽ tượng phiêu tán mây mù một dạng, ngày càng phân tán. Trương Trường Sử, lần này Trúc Quan gây chuyện, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Giọng Chu Cương trầm ổn lại mạnh mẽ, dường như đánh tại trên chuông đồng trọng âm, mỗi một âm thanh cũng chấn động lòng người. Trương Trường Sử trong lòng giật mình, vội vàng đáp lại nói, điện hạ, chuyện này xác thực rất khó xử lý, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, là điện hạ giải trừ sầu lo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Chu Cương. Ánh mắt kia vừa có đối với Chu Cương tuyệt đối trung thành, lại có giải quyết vấn đề kiên định quyết tâm. Chu Cương có hơi meo cặp mắt lại, trong đầu lại tượng thiên quân vạn mã lao nhanh bình thường, nhanh chóng tự hỏi biện pháp ứng đối. Hắn biết rõ đơn thuần sứ dùng thủ đoạn cứng rắn, sợ rằng sẽ tượng liệt đổ dầu vào lửa, sẽ chỉ dẫn phát càng lớn phản kháng. Nhất định phải ân huệ cùng uy nghiêm đồng thời thi hành, tìm thấy kia vi diệu cân đối chỗ. Trương Trường Sử, chuyện lần này nên theo lâu dài suy xét. Vừa muốn để Trúc Quan nhóm đã hiểu công bằng tầm quan trọng, lại không thể để bọn hắn cảm thấy cô vương vô cùng nghiêm khắc hà khắc. Hồi nhớ năm đó, Đường Thái Tông dùng nhân đức quản lý thiên hạ, khiêm tốn tiếp nhận trình lên quyền ngăn, mới thành tựu đại đường thịnh thế huy hoàng. Chúng ta nên tham khảo cổ trí tuệ con người, xử lý thích đáng chuyện này. Chu Cương thấp giọng nói nói, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng thật giống như có thiên quân sức mạnh, để lộ ra một loại âm thầm vương giả trí tuệ. Trương Trưởng Sử khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm bội phục Chu Cương nhu lược. Điện hạ nói rất chính xác. Thuộc hạ cho rằng, trước tiên có thể nhường Trúc Quan nhóm nói thoải mái, đầy đủ biểu đạt ý nghĩ của mình. Hiểu rõ bọn hắn truy cầu, lại từ bên trong tìm kiếm biện pháp giải quyết. Quá khứ Yến Chiêu Vương xây lên Hoàng Kim Đài, rộng khắp mời chào hiện tại, thành tựu bá nghiệp. Chúng ta cũng được, bắt trước, lắng nghe Trúc Quan âm thanh, vì biểu hiện điện hạ anh minh. Trương Trưởng Sử nhẹ giọng đáp lại nói, ánh mắt bên trong lóe ra tự hỏi quan mang. Bàn bạc tốt sách lược ứng đối sau đó, Chu Cương cùng Trương Trưởng Sử cùng nhau nện bước kiên định nhịp chân, hướng phía Vương phủ Trúc Quan nhóm nghị sự đỉnh ngắm cảnh đi đến. Đỉnh ngắm cảnh bên ngoài, nước hồ an tĩnh tựa mặt ngọc, ngẫu nhiên nổi lên có hơi gợn sóng, dường như nói cổ lão truyền kỳ. Bên bờ rủ xuống liều y, xanh nhạt cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất đang là nảy vương phủ phong vân biến hóa mà thở dài. Mấy con bướm tại trong đùi hoa nhẹ nhàng địa bay múa, lại không cách nào cho này khẩn trương không khí đem lại một chút thoải mái. Lâm Bật cùng vương phủ đông đảo Trúc Quan nhìn thấy Chu Cương tới trước, vội vàng hành lễ, cùng nhau lớn tiếng hô to, chúng ta gặp qua tấn vương điện hạ. Thanh âm kia chỉnh tề lại nghiêm túc, dường như trên chiến trường tiếng kèn, hùng hồn lại trang nghiêm. Mọi người sôi nổi xoay người, động tác cung kính lại thành kính, không dám có một chút lười biếng. Đứng ở trong đám người Tô Điền Bảo, vị này lập chí thành làm một đời nổi tiếng điện bảo đại sư Trúc Quan, giờ phút này ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp quan mang. Hắn từ nhỏ ở gia tộc hôn núp dưới, đối với chân bảo có đặc biệt nhạy bén cảm giác. Lần này không có đạt được tấn thăng, trong lòng đương nhiên bất mãn, nhưng cùng lúc cũng đối với chính mình đi qua nỗ lực sản sinh hoài nghi. Ngày bình thường Tô Điển Bảo vì ở trong vương phủ đứng vững, cẩn trọng. Nhưng mà có khi bởi vì hắn vô cùng truy cầu công lao, mà không để ý đến cùng đồng nghiệp quan hệ, dẫn đến chính mình một thân một mình. Thời khắc này Tô Điển Bảo vừa khát vọng tấn thăng đến chứng minh bản thân, lại lo lắng vô cùng cứng rắn sẽ khiến mọi người phản cảm. Lý Phụng từ nhỏ học tập cúng tế lễ nghi, vẻ mặt lấy lòng dáng vẻ, thời khắc chuẩn bị nên hợp Chu Cương tâm ý, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm cũng có được không bị người ta biết nỗi khổ tâm trong lòng. Bởi vì nhà của Lý Phụng từ tộc dần dần xuống dốc, bởi vậy nhu cầu cấp bách hắn tại Tấn Vương phủ bên trong đạt được cao hơn địa vị, đến trọng trấn gia tộc hy vọng. Mặc dù cố gắng bằng vào quan hệ giành tấn thăng, nhưng mỗi khi trời tối người yên lúc, Lý Phụng từ cũng sẽ đối với hành vi của mình cảm thấy xấu hổ cùng bất an. Hắn biết rõ đây không phải lâu dài cách, nhưng vừa bất đắc dĩ tại hiện thực áp lực. Lý Công Chính đến từ công tượng thế gia, giờ phút này lại cho mày lo lắng cho mình hội bị liên lụy. Chu Cương hơi khẽ nâng lên tay, ôn hòa nói, "Các vị miễn lễ." Ánh mắt của hắn như lửa bó đuốc bình thường, uy nghiêm địa liếc nhìn mọi người, âm thanh tượng hồng trung đồng dạng. Cô Vương nghe nói Trúc Quan gây chuyện này là vì tài nguyên phân phối không đều đều mà đưa tới. Tô Điền Bảo, ngươi nhiều lần là vương phủ lập xuống công lao, lần này không có đạt được tấn thăng, ngươi đến nói một chút tình huống cụ thể. Tô Điền Bảo đi về phía trước một bước, chắp tay nói ra, "Điện hạ, năm ngoái cùng lần cận phủ tranh chấp, toàn bộ nhờ thuộc hạ bảy mưu tinh kế, này mới có thể giải quyết thích đáng, là vương phủ dễ đủ mặt mũi. Còn có đầu năm thu thuế sự vụ, thuộc hạ cũng là tận tâm tận lực, không có nửa phần lười biếng. Nhưng lần này tấn thăng, nhưng không có phần của ta, thuộc hạ thực trong lòng không phục." Thời khắc này Tô Điền Bảo âm thanh run nhẹ nhẹ, trong mắt vừa có tủi thân, cũng có một tia đối với mình nghĩ lại. Hắn biết rõ tại bực này cấp nghiêm khắc trong vương phủ, công bằng không phải tùy tiện có thể có được. Nhưng mà Tô Điền Bảo vẫn đang khát vọng thông qua cố gắng của mình đánh vỡ giai tầng trói buộc. Chu Cương khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Lý Phụng Từ. "Vậy còn ngươi, dựa vào cái gì cho là mình nên được đến chỗ tốt này a? Lý Phụng Từ ưỡn ngực, lập tức nói ra, điện hạ, thuộc hạ mặc dù công lao so ra kém Tô Điền Bảo, nhưng thuộc hạ biểu mình trong triều làm quan, hắn cùng rất nhiều quyền quý quen biết, có thể là vương phủ lôi kéo quan hệ, dành nhiều hơn nữa lợi ích. Lần này tấn thăng, hy vọng điện hạ nể tình cái tầng quan hệ này bên trên, cho thuộc hạ một cơ hội. Chương 357, gió thổi báo dông báo sắp đến. Chương 357, gió thổi báo dông báo sắp đến tại Tấn Vương phủ bên trong, kia bầu không khí dường như một nồi sắp đốt lên nhưng lại nghẹn lấy cố kinh thủy, ngưng trọng đến làm cho người không thở nổi. Nguy nga cung điện như cái trầm mặc đại quái vật, cao lớn cột trụ hành lang ngơ ngác sự ở đâu, giống như vậy đang suy nghĩ trận này không biết khi nào rồi sẽ nổ sóng gió. Ánh nắng tốn sức lốp bốp địa xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, tung xuống như vậy vài hữu khí vô lực quang sao có thể vậy đuổi không đi này ép được lòng người trong hốt hoảng ngột ngạt khí tức. Trong đình viện hoa cỏ bị gió nhẹ treo chọc đến nhẹ nhàng lắc lư, có thể bộ dáng kia liền cùng xương đánh như vậy, giạt dẻo. Liên cung Lý Phụng Từ lúc này bất ổn tâm tình giống nhau. Lúc này bầu trời càng phát ra âm trầm, mây đen như mực quay cuồng phun trào, giống như một cái cự đại hoa nước móc ngược trên bầu trời Tấn Vương phủ, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ngẫu nhiên có mấy con phi điệu đội vàng lướt qua, dường như đang tránh né tức sắp đến bao tố, cũng như Lý Phụng Từ giờ phút này muốn trốn tránh Chu Cương lửa giận trái tim. Lý Phụng Từ rũ cụp lấy đầu đứng ở một bên, hai cánh tay cùng rút phong tựa như có hơi run rẩy. Hắn ánh mắt kia một hồi bay đến nơi đây, một hồi bay tới đó, trong đầu liền cùng bị gió lớn thổi qua mặt hồ, loạn không được. Lý Phụng Từ thỉnh thoảng còn len lén liếc một chút, ngồi ngay ngắn ở cấp trên Chu Cương. Mỗi lần ánh mắt va chạm bên trên, hắn này trong lòng liền cùng bị người đột nhiên nắm chặt một cái. Lý Phụng Từ trong đầu nói thầm nhìn, ai nha má ơi, điện hạ này nổi trận lôi đình, ta lúc này có thể treo. Có thể trong nhà kia loạn sạp hàng sao có thể cả a? Trong gia tộc hiện tại là loạn rối tinh rối mù, các phân chi vì chút tài sản cùng quyền lực, tranh đến mặt đỏ tiền hai. Thế hệ trước trưởng sự vừa đi, thanh niên lại đỉnh không nổi, cả nhà liền cùng hết rồi đầu con rồi tựa như mỏ mẫm hoạt động. Ta nếu có thể tại bên trong vương phủ, thăng cái một quan nửa trước, nói không chừng còn có thể trở về trấn trụ chẳng tử, đem này loạn cục cho thu thập đi. Chu Cương mặt kia hắc phải cùng muốn hạ mưa to tiền, cố này một ngạc đỉnh, nhường Lý Phụng Từ cảm thấy hô hấp cũng không trôi chảy. Hắn cau mày, hai con mắt trừng phải cùng trung đồng, bên trong hình như có hai đoàn hỏa tại đốt. Kỳ thực Chu Cương lửa này, vậy không đơn thuần là vì Lý Phụng Từ này việc chuyện. Gần đây trong vương phủ nhiều chuyện đi, bốn phương tám hướng phiền phức một cái tiếp theo một cái, hắn này tâm đã sớm mệnh không đi nổi. Lý Phụng Từ việc này, liền cùng tại một cái căng cứng trên dây vừa hung ác gậy một cái, kia hỏa nhảy dưới đất thì đi lên. Chu Cương trong đầu vậy sầu muộn à, hắn biết mình làm cái nhà này, liền phải đem này công đạo cùng quy củ cho đứng thẳng, dù là người khác không vui. Nhưng nhìn lấy phía dưới những người này không chịu thua kém dạng chữ, Chu Cương này trong lòng vừa vội vừa tức. Hừ, trong vương phủ muốn thăng quan, phải dựa vào bản lĩnh thật sự cùng thực sự công lao, còn không phải thế sao dựa vào quan hệ. Chu Cương cái này cũng họng, cùng xét đánh tựa như tại đại điện bên trong vang ngong ngong, chấn động đến Lý Phụng Từ lỗ hai trực ông ông. Chỉ thấy hắn tức giận đến vỗ tay vịn, kia rắn chắc đàn một tay vịn, đều đi theo run lên ba lần. Ngươi như thế làm cản rỡ, nếu cô vương mặc kệ lời nói, vương phủ không phải loạn thành một bầy không thể. Lý Phụng Từ vội vàng nói, điện hạ, thuộc hạ thật sự là đến bước đường cùng A gia tộc bây giờ như vậy hỗn loạn, thuộc hạ nếu không thể mưu được tấn thăng, lại như thế nào có năng lực đi lắng lại gia tộc phân tranh đâu. Chu Cương trợn mắt nhìn, hoang đường. Ngươi cho rằng dựa vào bảng môn tà đạo thì năng lực giải quyết vấn đề, vậy sẽ chỉ nhường sự việc càng biến đổi hỏng bét. Chu Cương cái này hống, ngoài điện đầu đột nhiên nổi lên một trận gió, đem trong viện cây thổi đến sàn sạt vang, thật giống như vậy theo mỏ mẫm sốt ruột. Lá cây hào hào rơi xuống, liền cùng Lý Phụng Từ trong đầu, điểm này bối rối cùng không có chiêu xuống dốc giống nhau. Lý Phụng Từ trên trán toát ra một tầng mồ hôi dị, tại chỉ riêng dưới đáy lóe lên lóe lên. Thanh âm hắn cũng run lẩy bẩy nói, điện hạ, ta cũng đúng thế thật không có cách nào khác, gã trong nhà loạn thành như vậy, ta liền muốn cho trong nhà tìm một chút đường ra. Hắn thanh âm này mang theo tiếng khóc nức nở, liền cùng đến bước đường cùng hài tử cầu xin đại nhân giúp đỡ tựa như. Có thể trong lòng của hắn đầu cũng biết, chính mình chuyện này làm được không đúng, có thể thật sự là không có chiêu a. Lý Phụng Từ không tự giác địa xoa xoa tay, thân thể hướng phía trước thăm dò. Hình như muốn theo Chu Cương giải thích một chút, có thể một nhìn thấy Chu Cương kia dọa người ánh mắt, hắn lại rụt trở về. Chỉ thấy Lý Phụng Từ mặt kia trắng được cùng mùa đông tuyết, một chút màu máu đều không có. Bộ dáng kia thật giống như trong đầu có con chuột con tại tán loạn, sợ sệt được không được. Hắn hai cánh tay vặn ba cùng nhau, ngón tay cũng cho vặn trợn nhìn. Lý Phụng Từ lúc này thân thể, vậy đi theo run rẩy, liền cùng trong gió rét co giật lá cây tựa như. Hắn ánh mắt kia bên trong, lại là sợ sệt lại là hối hận. Sợ sệt Chu Cương nổi giận, sợ cho mình rước lấy đại họa. Lý Phụng Từ hối hận chính mình đi rồi đầu này vai đạo, có thể trong nhà những kia loạn sạp hàng, lại để cho hắn thực sự không có cách nào khác. Ánh mắt kia một hồi mê man được không được, một hồi lại hình như hạ quyết tâm muốn sửa. Nói vậy, Chu Cương một tiếng hống, phủi đất một chút đứng lên, trên người áo choàng đi theo phần phật vang. Cái kia mặt tức giận đến cũng biến hình, trên trán nổi đầy gân xanh. Vương phủ quy củ có thể để ngươi tùy tiện làm hư. Ngươi suy nghĩ một chút kia Liêm Pha cùng Lạn Tương Như, Liêm Pha như vậy trâu, còn không phải bởi vì Lạn Tương Như biết đại thể, thì con cảnh mận gai đi nhận lầm. Tại ta này vương phủ, liền phải nhìn xem câu chuyện thật cùng phẩm đức. Chu Cương bước đi đến Lý Phụng Từ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy hắn. Ánh mắt kia cùng cái rủi, có thể đem người tâm cho đâm thấu. Ngươi biết sai chưa? Chu Cương cái này cũng họng, cùng tiếng sấm tựa như tại Lý Phụng Từ bên tai vang. Lý Phụng Từ run rẩy âm thanh hồi đáp, điện hạ, thuộc hạ biết sai rồi. Có thể thuộc hạ cũng là bị gia tộc khốn cảnh bức đến không có cách nào a. Lúc này, thiên càng âm, mây đen cùng oan nước đấy tựa như cuồn cuộn, hình như lập tức liền muốn trời mưa rào. Cùng phong gào thét, thổi đến trong vương phủ cờ xí bay phất phới, phản phất đang là này khẩn trương thế cuộc hò hét trợ uy. Chỉ thấy Lý Phụng từ chân mềm nhũn, kém chút thì quỳ xuống. Môi hắn run rẩy, cái gì vậy nói không nên lời, thì chỉ riêng lắc đầu. Lý Phụng từ trong đầu lại sợ lại hối hận, ta này thật sai lầm rồi. Có thể trong nhà chuyện kia làm sao chỉnh a? Thì không có biện pháp tốt. Hắn khẩn trương đến túm chính mình góc áo, ngón tay đều nhanh đem trang phục cho nắm chặt phá. Chu Cương phất ống tay áo một cái, kia tay áo tử trên không trùng quẹt cho một phát cứng đường vào cung. Kia phong phá tại Lý Phụng Từ trên mặt, đau nhức. Lý Phụng Từ cũng biết việc này nghiêm trọng, nếu là không quản, vương phủ về sau thì loạn rồi. Trương trưởng sử xem xét địa bộ này, đội vàng đã chạy tới. Điện hạ, ngài bất giận. Chuyện này chúng ta phải tính toán cẩn thận bàn bạc, phải cho mọi người một công đạo cách nói. Trương trưởng sử trên mặt toàn bộ là háo sắc, trên trán vậy toát ra một tầng mồ hôi. Hắn ở đây vương phủ nhiều năm như vậy, sự tình gì chưa từng thấy. Nhưng lúc này Trương trưởng sử vậy đau đầu a. Một phương diện được dỗ dành Chu Cương, mặt khác còn phải đem Lý Phụng Từ chuyện này cho giải quyết, còn phải đề phòng mặt khác những cái kia người mỏ mẫm quấy rối. Chu Cương trừng mắt, cùng đau tựa như nhìn Trương trưởng sử. Trương trưởng sử, cô vương cho ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải đem chuyện này cho ta làm xong. Nếu mọi người không phục, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, Chu Cương phất ống tay áo một cái đi nha. Bước chân kia nặng được, hình như muốn đem địa cho giẫm cái hố. Lúc này gió càng lớn hơn, cửa điện bị thổi làm kéo kẹt vang. Trương trưởng sử này mồ hôi lạnh đống chốc, thì ướt đẫm phía sau lưng. Hắn hiểu rõ Chu Cương tính tình, chuyện này nếu làm không cẩn thận, chính mình trước đây đường sẽ phải treo. Chương 358, Lý Phụng Từ sự tình như xử lý không thỏa đáng, Tấn Vương phủ bản cờ này chắc chắn đại loạn. Chương 358, Lý Phụng Từ sự tình như xử lý không thỏa đáng, Tấn Vương phủ bản cờ này chắc chắn đại loạn. Trương trưởng sử nhanh chóng tự hỏi đối sách, giống như đưa thân vào trên bàn cờ, mỗi một bước cũng cần cẩn thận là tử. Hắn biết rõ Lý Phụng Từ sự tình như xử lý không thỏa đáng, Tấn Vương phủ bản cờ này cục chắc chắn đại loạn. Giờ phút này Trương trưởng sử nện bước trầm ổn nhịp chân, vòng qua vương phủ kia khúc chiết hành lang. Hành lang thượng khắc hoa phảng phất lịch sử kể ra người, đẹp đẽ vô song lại không cách nào tại đây căng thẳng thời khắc, thu hút Trương trưởng sử nửa phần ánh mắt. Hắn tâm tư hoàn toàn tập trung tại, sắp cùng Lý Phụng Từ trường đánh cờ trò chuyện bên trên. Hành lang bên ngoài, bầu trời âm trầm như mực, giống như một hồi bão tố sắp xảy ra, đè nén không khí như bóng với hình, chăm chú bao phủ tất cả Tấn Vương phủ. Không chờ Trương trưởng sử mở miệng, một bên cái khác trúc quan tựa như không an phận quân cờ, bắt đầu xì xào bàn tán. Vương Điển Thiện rụt cổ lại, con mắt quay tròn loạn chuyển, rất giống một con hồ ly giao hoạt. Hắn thấp giọng nói, này Lý Phụng Từ ngày bình thường thì yêu đùa giỡn chút ít khuôn mặt, lần này xem như đá trúng thiết bản. Ta ngày bình thường thì nhìn hắn làm việc không bước vàng, lần này tốt, xông ra đại hòa rồi. Vương Điển Thiện người này, nhìn như khéo đưa đẩy hiểu đời, kỳ thực nội tâm như là một đoàn đầy rối. Tại vương phủ này bàn phức tạp thế cục bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm, hắn biết rõ đạo sinh tồn ở chỗ xem xét thời thế. Trước đó Vương Điển Thiện dự định lôi kéo tiểu quan viên là Lý Phụng Từ cầu tình, cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài tư tâm. Hắn hiểu được tại đây biến đổi liên tục vương phủ trong cục thế, không thể tùy tiện đắc tội bất kỳ bên nào thế lực. Một phương diện, Vương Điển Thiện lo âu thế lực bên ngoài đầu này thần bí cự thú uy hiếp, mặt khác lại e ngại Chu Cương vị này cầm quân cờ người lôi đình chi nộ. Bởi vậy hắn mỗi một động tác cũng trải qua nghị sâu tính kỹ, cẩn thận tại các phương lợi ích trong lúc đó tìm kiếm cân bằng, như cùng ở tại bên vách núi hành tẩu lữ nhân. Một bên Trương Y Quan hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, giống như một tôn thủ hộ quy tắc tượng đá. Hắn gật đầu phụ hòa nói, đúng đấy, chúng ta vương phủ có thể dung không được bực này dựa vào quan hệ thượng vị tập tụ. Trị bệnh cứu người phải nói quy củ, vương phủ làm việc càng phải có quy củ. Trương Y Quan mặc dù cố chấp thủ cựu, nhưng hắn cố chấp cũng không phải là mù quáng. Hắn đối với quy củ thủ vững, bắt nguồn từ đối với vương phủ trung thành cùng tinh thần trách nhiệm, giống như trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy tòa thành. Rốt cuộc Trương Y Quan cũng coi như chứng kiến vương phủ hưng suy biến thiên, biết rõ chỉ có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ, mới có thể bảo chứng Tấn Vương phủ bản cờ này ổn định cùng phồn vinh. Trước đó tại trường hợp công khai cường điệu quy củ không thể phá, Trương Y Quan chính là vì cho mọi người gõ cảnh báo, để mọi người đã hiểu quy củ chính là thế cục nền tảng. Nhưng mà Trương Y Quan nội tâm cũng không phải hào không gợn sóng. Khi thấy Lý Phụng Từ nỗ lực cùng ăn năn, trong lòng của hắn kia bình tĩnh mặt hồ vậy nổi lên một kia gợn sóng. Tại kiên trì nguyên tắc đồng thời, Trương Y Quan vậy đang tự hỏi là có nên hay không cho Lý Phụng Từ một lại lần nữa lạc tử cơ hội. Lý Công Chính thì cao mày, lo lắng, đúng như một khỏa bị thế cuộc khiên động quân cờ. Chỉ thấy hắn nhíu mày nói ra, chỉ hy vọng đừng bởi vì chuyện này liên lụy đến chúng ta mới tốt. Ta này trên có già dưới có trẻ, có thể chịu không được dày vò a. Trương trưởng sử thấy thế háng giọng một tiếng, mọi người lúc này mới an tĩnh lại, giống như bị một bàn tay vô hình nhấn xuống tạm dừng khóa. Cuối cùng tại một gian lũ tĩnh trong sảnh, Trương trưởng sử tìm được rồi Lý Phụng Từ. Lý Phụng Từ chính thần sắc bất an đứng, hai tay run nhẹ nhẹ, giống như hai mảnh trong gió chập chờn lá cây, dường như có lẽ đã dự cảm được tức sắp đến phong bạo. Giờ phút này Lý Phụng Từ trong lòng âm thầm tiêu khổ, ta làm sao lại như thế hồ đồ, làm ra bực này chuyện sai, bây giờ có thể như thế nào cho phải? Trong sảnh chỉ riêng tuyến tối tăm, vài ánh sáng yếu ớt theo chật hẹp cửa sổ xuyên thấu vào, như là hy vọng mong manh, càng tăng thêm mấy phần ngưng trọng bầu không khí. Trương trưởng sử chậm rãi đi vào lại sảnh, nhẹ nhẹ đóng cửa lại, giống như đóng lại một tràn ngập không biết thế giới. Không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, như là ngưng kết không khí. Trương trưởng sử lặng lặng nhìn Lý Phụng Từ, ánh mắt bên trong vừa có trách cứ, lại có một tia tiếc hận, giống như một vị kinh nghiệm phong phú kỳ thủ nhìn đi nhầm cờ hậu bối. Hắn có hơi nhíu mày, mắt sáng như đuốc, giống như năng lực xem thấu Lý Phụng Từ nội tâm, nhìn rõ đối phương mỗi một cái ý nghĩ. Lý Phụng Từ, ngươi có biết hôm nay tìm ngươi đến cần làm chuyện gì? Giọng Trương trưởng sử trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền trong phòng tiếng vọng, chấn người tâm thần có chút không tập trung. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, nhường Lý Phụng Từ trong lòng không khỏi siết chặt, giống như bị một cái vô hình dây thừng trói buộc. Trương trưởng sử vừa nói vừa chậm rãi dạo bước đến Lý Phụng Từ trước mặt, hai tay chắp sau lưng, như là một vị trầm ổn tướng quân. Lý Phụng Từ có hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Trương trưởng sử con mắt, âm thanh run rẩy nói, "Trưởng sử đại nhân, ta khoảng năng lực đoán được." Trong lòng ta thấp thỏm lo âu, tự biết phạm phải sai lầm lớn. Mấy ngày nay ta đêm không thể chợp mắt, ăn không biết ngon, một mực nghĩ lại chính mình hành động. Trương trưởng sử hơi khẽ nhíu mắt, đột nhiên lên giọng, "Hừ, Lý Phụng Từ, ngươi cho rằng bèn bèn nghĩ lại là đủ rồi sao? Ngươi cũng đã biết ngươi một bước này sai cờ, cho vương phủ mang đến bao lớn phiền phức." Lý Phụng Từ cơ thể run lên, vội vàng nói, "Trưởng sử đại nhân bất giận, tiểu người biết sai lầm rồi, tiểu nhân nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào." Trương trưởng sử chăm chú nhìn Lý Phụng Từ, chậm rãi nói ra, "Trừng phạt? Ngươi cho rằng trừng phạt thì năng lực giải quyết vấn đề sao? Ngươi phải hiểu được, vương phủ cần chính là có thể vì đó đem sức lực phục vụ người, mà không phải dựa vào quan hệ thượng vị kẻ đầu cơ." Lý Phụng Từ xấu hổ cúi đầu, sắc mặt của hắn đỏ bừng, giống như bị dùng lửa đốt qua bình thường, trong lòng tràn đầy hối hận. "Trưởng sử đại nhân, ta biết sai lầm rồi. Ta không nên mưu toan thông qua không đứng đắn thủ đoạn đến thu hoạch tấn thăng, ta thật sự là quỷ mê tâm thiếu. Ta nhớ tới trưởng bối trong nhà đối với kỳ vọng của ta, nghĩ đến chính mình đã từng nỗ lực. Bây giờ lại phạm phải như thế sai lầm, ta thực sự là hối tiếc không kịp a." Đồng thời Lý Phụng Từ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, "Ta nhất định phải hối cải để làm người mới, không thể lại để cho người nhà thất vọng, không thể lại cho vương phủ bôi đen." Trương trưởng sử khẽ thở dài một cái, ánh mắt trở nên nhu hòa một ít, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc, như là mùa đông nắng ấm bên trong xen lẫn một tia gió lạnh. Hắn dừng bước lại, hơi khẽ nâng lên một tay, chỉ vào Lý Phụng Từ nói ra, "Lý Phụng Từ, ngươi nghĩ bằng vào quan hệ tấn thăng, bản trưởng sử đã hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, vương phủ cần chính là có thực học người. Nếu ngươi năng lực bằng vào năng lực của mình là vương phủ làm ra công hiến, lo gì không có tấn thăng này? Nghĩ kia Hàn Tín mới đầu không được trọng dụng, lại năng lực chịu đủ, cuối cùng bằng vào tài năng của mình, thành là một đại danh tướng. Ngươi làm lấy làm gương." Lý Phụng Từ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, giống như một khỏa lại lần nữa bị nhen lửa mồi lửa. "Trưởng sử đại nhân, ta nhất định hội thống cải tiền phi, nỗ lực tăng lên chính mình, dùng hành động thực tế đến chứng minh giá trị của mình. Ta sẽ tượng kia phá đất mà lên măng, không sợ gian nan, nỗ lực sinh trưởng, để cho mình biến thành đối với vương phủ thật sự người hữu dụng." Trương trưởng sử khẽ gật đầu, hai tay phóng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Phụng Từ bả vai nói ra, "Ngươi phải hiểu được, ở trong vương phủ chỉ có bản lĩnh thật sự mới có thể đặt chân. Liên như là tại trong biển rộng đi thuyền, chỉ có kiên cố thân tàu cùng tinh xảo kỹ thuật hàng hải mới có thể theo gió bơi sóng. Dựa vào quan hệ có được vinh quang chung quy là không lâu dài, như là không chung lâu cát, nhìn như hoa lệ kỳ thực lại lung lay sắp đổ." Chương 359, bất kể nỗ lực loại nào đại giới, cũng phải làm cho tấn vương phủ khôi phục ngày xưa thanh minh. Chương 359, bất kể nỗ lực loại nào đại giới, cũng phải làm cho tấn vương phủ khôi phục ngày xưa thanh minh. Tại cổ lão mà trang trọng trong tấn vương phủ, ánh nắng dường như màu vàng kim sợi tơ, ung dung vẩy xuống tại đình viện. Kia đình viện phiến đá xanh, mặc dù trải qua 5 tháng vất vả, lại bị lau được không nhốn bụi trần, giống trầm mặc gương sáng, tỏa ra tấn vương phủ tang thương biến thiên. Góc đình viện, vài quặng tiểu diễm mẫu đơn tại trong gió nhẹ khinh vũ, cánh hoa tinh tế tỉ mỉ như tơ lụa, sắc thái lộng lẫy, hồng như liên hỏa, phấn dường như yên hà, bạch như lông tuyết, đúng như một đám thân mang hoa phục tiên tử, siêu mẹo mà vũ. Trên mặt cánh hoa, có ánh rọi xương lóe ra kim cương quang mang, phản phất sáng chói minh châu. Trương trưởng sử thân mang một bộ trường bào màu lam đậm, trường bào phía trên chỉ vàng thêu thì tinh xảo đồ án, bên hông màu đen đai lưng khảm nạm một khối xanh biếc ngọc bội. Thân hình hắn thon dài, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy cơ trí, đúng như sáng chói tinh thần, chiếu sang tấn vương phủ tiến lên con đường. Giờ phút này Trương trưởng sử có hơi hất cằm lên, nhìn về phía trước mặt Lý Phụng Từ. Hắn chỉ hoan âm thanh hỏi, "Vậy ngươi nói một chút, ngươi chuẩn bị làm sao tăng lên chính mình?" Lý Phụng Từ dáng người trung đẳng, hơi có vẻ gầy gò, thân mang áo xám, nhiều chỗ có hơi trắng bệnh, lộ vẻ mặc vào hồi lâu. Quần áo vải vóc mặc dù không lộng lẫy, lại giặt hồ được cực kỳ sạch sẽ. Góc áo chỗ mấy cái cẩn thận miếng vá, đường may tinh mịn, đủ thấy may vá người dụng tâm. Tóc của hắn hơi chút lộn xộn, mấy sợi tóc buông xuống trên trán, hơi có vẻ khô cạn. Phản phất hồi lâu chưa tỉ mỉ quản lý, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt màu nâu sáng bóng, còn như trong gió chập chờn cỏ khô. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng, lông mày hơi dương lên, dường như hai vầng trăng non. Lông mày hạ hai con ngươi sáng ngời, trong đôi mắt kiên nghị cùng hối hận xen lẫn, phản phất hai đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Cái mũi thẳng tắp, mũi thở có hơi mấp máy, dường như một đầu cảnh giác mai con đang khẩn trương địa hô hấp. Môi khô nước, có hơi trắng bệnh, lại môi mím thật chặt, như một cái căng cứng dây cùng, hiện lộ ra nội tâm kiên định. Màu da hơi vàng, mang theo trường kỳ vất vả dấu vết. Trên gương mặt một đạo nhàn nhạt vết cắt, có lẽ là bận rộn bên trong vô ý đụng phải, đúng như 5 tháng ở tại mặt khắc xuống ân ký. Nghe được Trương trưởng sử tra hỏi, Lý Phụng Từ đầu tiên là sử sốt. Nội tâm như bị đầu nhập một khỏa hòn đá nhỏ nước hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn lúc này trong lòng ở trong tối nghĩ, chính mình những ngày này hoang đường hành vi, xác thực cho mọi người mang đến phiền phức. Bây giờ trưởng sử đại nhân cho mình cơ hội này, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Có thể Lý Phụng Từ trong lòng lại mơ hồ có một chút bất an, trưởng sử đại nhân từ trước đến giờ nghiêm khắc, chính mình thật có thể đạt tới kỳ vọng của hắn sao? Sau đó hắn cúi đầu xuống, trầm tư một lát, nắm chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ, như một khối tảng đá cứng rắn, hiện lộ ra nội tâm căng thẳng. Đúng lúc này Lý Phụng Từ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Hắn trầm giọng nói, "Trưởng sử đại nhân, ta nhất định hội trong đèn thâu đêm địa nỗ lực học tập, thành kính hướng kinh nghiệm phong phú tiền bối khiêm tốn tỉnh giáo. Dũng chọn gánh nặng, đều nhờ gánh sự vụ, dùng thật sự hành động để đền bù lỗi lầm của ta." Dứt lời, Lý Phụng từ nghịch ngậm trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười, phản phất dưới ánh mặt trời nở rộ tiểu hoa. Nay tiểu động tác, dường như tại cho mình động viên, lại như tại hướng Trương trưởng sử cho thấy quyết tâm. Giờ phút này trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải làm ra sửa đổi, nhường mọi người thấy không giống nhau chính mình. Đồng thời đối với Trương trưởng sử, Lý Phụng Từ vừa có kính sợ, lại tràn ngập cảm kích. Kính sợ hắn uy nghiêm cùng công chính, cảm kích hắn ở đây chính mình phạm sai lầm về sau, còn nguyện ý cho mình cơ hội hối cải để làm người mới. Trương trưởng sử nhìn Lý Phụng Từ bộ dáng như vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn khẽ gật đầu, nhếch miệng lên. Trương trưởng sử lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, đúng như gió xuân hiu hiu. Hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt kia vừa dài lại bạch hàm râu, dưới ánh mặt trời lóe ra ngân sắc quang mang, phảng phất từng cây mềm mại tơ bạc. Ánh mắt bên trong mạo xương đầy mong đợi, phảng phất nhìn thấy Lý Phụng Từ tương lai trưởng thành, như là một vị cơ trí trưởng giả tại triển vọng vãn bối tương lai tươi sáng. Trương trưởng sử nói khẽ, chỉ mong ngươi năng lực ghi khắc hôm nay chi ngôn, dùng thiết thực hành động đến chứng minh bản thân. Rốt cuộc Tấn Vương phủ phồn vinh hưng thịnh, cần mỗi người hái mộ nỗ lực. Chu Cương giờ phút này đứng trước tại kia rộng rãi mà hoa lệ trong thư phòng. Trong thư phòng chỉ riêng tuyến có chút tối tăm, trên vách tường treo đầy danh nhân tranh chữ. Trên giá sách bày đầy cổ tịch văn hiến, phảng phất một tòa tri thức bảo khố. Chu Cương thân mang màu tím cẩm bào thượng treo lên màu vàng kim long văn đặc biệt uy nghiêm, giống như quân lâm thiên hạ vương giả. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ uy nghiêm, phảng phất như một thanh sắc bén bảo kiếm, để người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này Chu Cương mặt sắc mặt ngưng trọng đem ẩn long vệ chỉ huy sứ Trương Long gọi vào thư phòng. Hắn chắp tay sau lưng trong thư phòng đi qua đi lại, mỗi một bước cũng nặng nề mà hữu lực, phảng phất tại đập vận mệnh chống trận. Chu Cương trầm giọng nói, "Này Lý Phụng Từ sự tình, tuyệt đối không thể qua loa buông tha. Nhất định phải nhờ vào đó cơ hội tốt, ra sức chỉnh đốn vương phủ tập tục, tuyệt đối không nương tay. Đi tra rõ một phen, xem xét còn có ai tổn lấy tương tự ý đồ xấu, một đều không cho buông tha." Giọng Chu Cương trầm thấp mà hữu lực, trong thư phòng quân quẩn. Phảng phất một đạo không thể cãi lại mệnh lệnh, lại như quần quần tinh lôi. Chu Cương cau mày, nhịp chân nặng nề. Trong thư phòng tối tăm chỉ diễn biến, đúng như cũng tại nổi bật hắn giờ phút này tâm tình nặng nề. Nhìn qua những kia chân quý cổ tịch cùng tranh chữ, Chu Cương trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Biết rõ là vương phủ chi chủ, giữ gìn vinh dự của gia tộc cùng trật tự, là hắn trách nhiệm không thể chối bỏ. Bây giờ Lý Phụng Từ sự tình tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau có thể ẩn giấu đi cấp độ càng sâu vấn đề. Chu Cương không khỏi lo lắng lên vương phủ tương lai, nếu không thể mượn cơ hội này triệt để chỉnh đốn tập tục, chỉ sợ vương phủ hội lâm vào càng sâu trong nguy cơ. Kia xưa cũ ra sách, cổ xưa tranh chữ, tại đây ngưng trọng bầu không khí bên trong, phản phất cũng đang yên lặng nói vương phủ đã từng huy hoàng cùng bây giờ gặp phải khiêu chiến. Chu Cương âm thầm hạ quyết tâm, bất kể nỗ lực loại nào đại giới, cũng phải làm cho vương phủ khôi phục ngày xưa thanh minh cùng phồn vinh. Cùng lúc đó, tại Lý Phụng Từ gia tộc kia xưa cũ trong trạch viện, các trưởng bối biết được hắn ở đây vương phủ hoang đường hành vi, sôi nổi lắc đầu thở dài. Trong viện mặt đất do đá cội lát thành, đồ án đẹp đẽ, những kia đá cội phảng phất từng viên một ngủ say bảo thạch. Trong sân, một ngụm cổ lao giếng nước, bên cạnh giếng tảng đá bị năm tháng mài đến bóng loáng, giống như một vị trầm mặc lão giả chứng kiến nhìn ra tộc hưng suy. Lý gia các trưởng bối thân mang một mạc quần áo, tóc có chút hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn. Bọn hắn phảng phất nhiều bản cổ lao sách vở, gánh chịu gia tộc lịch sử cùng trí tuệ. Giờ phút này Lý gia các trưởng bối ngồi vây chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ vợ của Lý Phụng Từ Lưu Thị, thân mang màu lam nhạt váy áo, váy thượng treo lên mấy đám tiểu hoa. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt bên trong lại tràn đầy sầu lo, phảng phất một đóa bị mây đen bao phủ đóa hoa. Tóc chỉnh tề địa trải ở sau, dùng một cái màu xanh dương dây lụa ghim. Kia dây lụa giống như một cái linh động dòng suối nhỏ, là Lưu Thị tăng thêm mấy phần ôn nhu. Giờ phút này Lưu Thị nước mắt rơi như mưa, khóc lóc kể lể nhìn gia tộc tương lai gian nan hiểm trở. Nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu lăn xuống tích rơi xuống đất, tóe lên từng đóa nho nhỏ bọt nước, phảng phất từng viên một phá toái trái tim. Chẳng qua khóc khóc, nàng đột nhiên nhớ ra Lý Phụng Từ ngày thường một ít chuyện lý thú, nín khóc mỉm cười. Trong tươi cười mang theo một tia bất đắc dĩ, vừa khóc vừa cười bộ dáng để người không nhịn được cười, đúng như này mùa xuân trong biến ảo khó lường thời tiết. Chương 360, thế lực bên ngoài lại âm hiểm như thế, thẩm thấu vương phủ không từ thủ đoạn. Chương 360, thế lực bên ngoài lại âm hiểm như thế, thẩm thấu vương phủ không từ thủ đoạn. Lý gia các trưởng bối than thở, kia từng tiếng thở dài giống như nặng nề tiếng chuông, tại Tấn Vương phủ trong không khí quanh quẩn. Đối với Lý Phụng Từ hành vi, bọn hắn vừa thất vọng vừa bất đắc dĩ. Vợ của Lý Phụng Từ Lưu Thị, trong mắt lệ quang lấp lóe, lại dẫn một vòng nụ cười như có như không. Đang lo lắng cùng hồi ức xen lẫn bên trong, tâm tình của nàng như là một đoàn xoắn xuýt sợi tơ, phức tạp nhiều biến. Cả gia tộc bị biến cố bất thình lình quậy đến tâm thần có chút không tập trung, mà ở này bất đắc dĩ trong, bọn hắn vẫn cố gắng tìm kiếm kia một tia như ẩn như hiện an ủi. Tại Trương trưởng xử xử lý việc này trong quá trình, một ít lòng dạ khó lường chúc quan vì điểm này lợi nhỏ. Như là trong bóng tối chuột, thì thầm bố trí nặng nề chướng ngại. Vương Điện Thiện, kia thân thể mập mạp quấn tại hoa lệ quan phục trong, đúng như một cái tròn vo thải sắc bóng ra. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười, có thể nụ cười kia phía sau, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia như hồ ly xảo quyệt. Tại Tấn Vương phủ kia giường cột chạm trổ hành lang bên trên, Vương Điện Thiện thì thầm lôi kéo nhìn một ít tiểu quan viên. Hành lang trên cây cột, tinh mỹ đồ án giống như nói cổ lão chuyện xưa. Trên trần nhà hoa mỹ minh họa, giống như một bức ngọc ảo bức tranh. Vương Điện Thiện vừa nói chuyện, một bên khoa tay múa chân địa khoa tay. Hắn bận rộn được như cùng một con nhìn như cần cù, kỳ thực lòng mang ý đồ xấu ong mật. Đồng thời Vương Điện Thiện cố gắng cho Trương trưởng sử tạo áp lực, yêu cầu đối với Lý Phụng Từ theo nhẹ xử lý, bằng không thì kích động mọi người tập thể biếng nhác. Trương trưởng sử trong lòng có hơi run lên, hắn bén nhạy phát giác được Vương Điện Thiện cử động lần này phía sau, nhất định có thế lực bên ngoài tại thẩm trị sự. Mặt ngoài Trương trưởng sử vẫn như cũ ung dung thản nhiên, ánh mắt lại càng thêm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Vương Điện Thiện cử động lần này khí thế hung hùng, không thể ngạnh kháng, cần lấy chí phá đi. Thế là Trương trưởng sử hơi cười một chút, nụ cười kiếp như là ngày xuân ánh nắng ôn hòa. Hắn giọng nói bình thản nói với Vương Điện Thiện, "Vương đại nhân, việc này không thể coi thường, cần bàn bạc kỹ hơn. Ta nhất định hội công chính xử lý, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, nhưng cũng không thể qua loa làm việc, để tránh oan uổng người tốt." Vương Điện Thiện sầm mặt lại, đang muốn phản bác. Trương trưởng sử lại nói tiếp, "Vương đại nhân, người ta cùng là vương phủ đem sức lực phục vụ, lúc này lấy vương phủ ổn định làm trọng. Như bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính, dẫn phát mọi người bất mãn, sợ bất lợi cho vương phủ." Vương Điện Thiện hơi sững sờ, trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại. Trương trưởng sử thấy Vương Điện Thiện có lay động, liền rèn sắc khi còn nóng. "Vương đại nhân, ta hiểu ngươi đối với Lý Phụng Từ quan tâm, nhưng việc này quan hệ trọng đại, chúng ta cần cẩn thận xử lý. Như thật có oan tình, tự sẽ trả lại hắn trong sạch. Như thật có sai lầm, cũng sẽ theo nếp xử trí. Ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu?" Vương Điện Thiện cau mày, lâm vào thật sâu trầm tư. Trương trưởng sử tiếp tục nói, "Vương đại nhân, người ta cũng là vì vương phụ tương lai suy nghĩ, không bằng chúng ta cùng nhau xâm nhập điều tra việc này, như Lý Phụng Từ xác thực không lỗi nặng, ta tự sẽ hướng tấn vương cầu tình, theo nhẹ xử lý." Vương Điện Thiện nghe xong, trong lòng tâm tình mâu thuẫn dần dần yếu bớt. Ai ngờ Vương Điện Thiện đang bận được sức đầu mẻ trán thời khắc, lại không cẩn thận ngã cái té ngã. Kia mập mạp cơ thể ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề, giống như một quả nặng nề tảng đá rơi xuống đất. Vương Điện Thiện mũ quan vậy rất xuống, lăn xuống ở một bên. Hình dạng của hắn mười phần chật vật, trên mặt lộ ra lung túng nụ cười, giống như một làm sai hài tử. Trương trưởng sử biết rõ việc này tuyệt không thể tùy tiện thỏa hiệp. Hắn có hơi nhăn đầu lông mày, ánh mắt bên trong lóe ra thâm thúy suy tư chỉ riêng mang. Kia mắt sáng như đuốc, giống như có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, thẳng đến chân tướng hải tâm. Đối mặt các phương áp lực, Trương trưởng sử vẻ mặt nghiêm túc nhưng không mất kiên nghị. Giống như một tòa nguy nga sừng sững ngọn núi, vững vàng đứng sừng sững ở trong cơn bão táp. Giờ phút này Trương trưởng sử trong lòng âm thầm suy nghĩ, chàng nguy cơ này khí thế hùng hùng, vương phủ trên dưới lòng người bàng hoàng. Ta nhất định phải ổn định cục diện, tìm ra chân tướng, tuyệt không thể nhường thế lực bên ngoài đạt được. Đầu tiên Trương trưởng sử lặng yên điều động chính mình tín nhiệm nhất tâm phúc, những thứ này tâm phúc như là ẩn nút trong bóng tối nhạy bén ảnh tử. Bọn hắn bất động thanh sắc ghi chép những kia lòng mang ý đồ xấu chúc quan nhóm thường ngày cử động, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi chi tiết. Chính Trương trưởng sử thì cẩn thận tìm đọc quá khứ công văn hồ sơ, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua trang giấy, phản phất đang ôn nhu địa chạm đến nhìn chân tướng mạch lạc. Tại cùng những quan viên khác trong lúc nói chuyện với nhau, Trương trưởng sử nhìn như tùy ý địa hỏi đến một ít nhìn như dâu ria vấn đề. Kỳ thực hắn là tại xảo diệu thăm dò, đối phương thái độ cũng có phải biết được một ít nội tình. Trương trưởng sử khi thì lâm vào trầm tư, như là một vị cơ trí hiền giả, đang suy tư vũ trụ huyền bí. Hắn khi thì ánh mắt sắc bén địa xem kỹ hết thảy xung quanh, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào có thể. Kia ánh mắt kiên định, phảng phất đang tuyên cáo Trương trưởng sử đối với chính nghĩa chấp nhất truy cầu. Trương trưởng sử đã hiểu, chàng nguy cơ này nhất định phải nhanh hóa giải. Hắn quyết định lần nữa tìm thấy Trương Y Quan, vì càng thêm thành khẩn thái độ cùng đối phương ngồi gần nói chuyện. Ở chỗ nào trong căn phòng an tĩnh, ánh nến chập chờn, kia ánh nến phảng phất nhảy lên yêu tinh. Hai người ngồi ở trước bàn, trên bàn trưng bày lấy một chén trà nóng. Nhiệt khí lượn lờ dâng lên, giống như hàng luồng nhu hòa dây lụa. Trương trưởng sử nhìn chăm chú Trương Y Quan, chậm rãi nói ra, "Bây giờ vương phủ hãm sâu nguy cơ, thế lực bên ngoài nhìn chằm chằm. Chúng ta nếu không thể đoàn kết nhất trí, hậu quả khó mà lường được. Quy củ tất nhiên quan trọng, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, chúng ta càng ứng lấy đại cục làm trọng." Trương Y Quan khuôn mặt có chút động, hắn suy tư một lát, cuối cùng gật đầu một cái. Lúc này Trương trưởng sử trong lòng hơi cảm giác trấn an, hắn hiểu được mỗi tranh thủ thêm một người ủng hộ, thì nhiều một phần hóa giải nguy cơ hy vọng. Đối với Vương Điện Thiện, Trương trưởng sử một phương diện âm thầm điều tra hắn bị thế lực bên ngoài thu mua chứng cứ, mặt khác thì khai thác lôi kéo chính sách. Hắn tìm thấy Vương Điện Thiện, vì đã hiểu thái độ nói về tình cảnh của đối phương. Đồng thời Trương trưởng sử vậy rõ ràng bày ra, Vương Điện Thiện hiện tại hành vi có thể mang tới hậu quả nghiêm trọng. Trương trưởng sử hứa hẹn nếu như Vương Điện Thiện có thể phối hợp điều tra, chủ động bàn giao thế lực bên ngoài âm mưu, đều sẽ vì hắn tranh thủ theo nhẹ xử lý cơ hội. Vương Điện Thiện mặt lộ do dự, trên trán che kín mồ hôi. Cuối cùng tại Trương trưởng sử khuyên bảo, hắn chậm rãi nói ra thế lực bên ngoài uy hiếp cùng bức bách. Trương trưởng sử trong lòng thầm than, thế lực bên ngoài lại âm hiểm như thế, không từ thủ đoạn địa thẩm tấu vương phủ. Tại đối mặt Lý Phụng Từ vấn đề bên trên, Trương trưởng sử tích cực cùng các phương câu thông cân đối. Hắn hướng Lý gia trưởng đối cùng vợ của Lý Phụng Từ, giải thích điều tra sự tất yếu cùng công chính tính, tranh thủ những nội dung này đã hiểu cùng ủng hộ. Đồng thời Trương trưởng sử cổ vũ Lý Phụng Từ, tiếp tục dùng hành động thực tế chứng minh quyết tâm của mình, không nên bị ác ý làm khó dễ trô đánh bại. Quyết định Lý Phụng Từ đang bận rộn trong đình viện, thân mang cũ nát quần áo. Tại nghe xong Trương trưởng sử sau đó, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Trương trưởng sử nhìn Lý Phụng Từ, trong lòng cũng kỳ vọng hắn có thể chân chính hối cải để làm người mới, là tấn vương phủ ổn định ra một phần lực. Ngoài ra Trương trưởng sử còn tăng cường cùng Chu Cương câu thông báo cáo. Hắn đem điều tra tiến triển tình huống kịp thời hướng Chu Cương báo cáo, đề ra phân tích của mình cùng đề nghị. Trương trưởng sử vì hắn trung thành cùng trí tuệ, là Chu Cương cung cấp hữu lực quyết sách ủng hộ. Ngay gần đây, trong vương phủ lòng người bàng hoàng, các loại đồn đãi nổi lên một phía. có người nói bên ngoài thế cuộc dung chuyển có thể biết ảnh hưởng đến vương phủ. Vậy có người nói Tấn Vương phủ nội bộ phân tranh đã khiến cho bệ đặt cược ý. Chương 361, âm mưu lần đầu xuất hiện mánh khỏe, nhìn Tấn Vương Minh xét. Chương 361, âm mưu lần đầu xuất hiện mánh khỏe, nhìn Tấn Vương Minh xét. Này cỗ bất an không khí như là một đoàn đậm đặc mây đen nặng nề địa ép trên bầu trời Tấn Vương phủ, vung đi không được. Phản phất có một cái bàn tay vô hình chăm chú giữ lại vương phủ cổ họng, để người không thở nổi. Một nhân sáng sớm, Chu Cương như thường ngày bước vào thư phòng. Thư phòng cửa sổ nửa đậy, xuyên thấu vào ánh nắng trên mặt đất lôi ra cái bóng thật dài. Cái bóng kia giống như một cái bốn lượn thầm nghĩ, không biết thông hướng phương nào. Trên bàn sách một quyển cuốn cổ tịch lặng lặng nằm ngửa, trang giấy có hơi ô vàng, tản ra cổ xưa khí tức, dường như đang thấp giọng nói cổ lão mà thần bí chuyện xưa. Chu Cương thân mang màu tím cầm bảo, chậm rãi dạo bước đến trước bàn sách. Giờ phút này nội tâm của hắn giống như sóng lớn biển cả, lo nghĩ cùng bất an đan vào một chỗ. Thân làm Tân Vương, Chu Cương biết rõ vương phủ an ổn chính là chính mình đầu vai chịu nặng trách nhiệm. Kia phong thần bí thư tín đúng như một khỏa đột nhiên xuất hiện thiên thạch, trong lòng hắn ném ra một cái hố sâu to lớn. Phong thư này cũng không phải là bình thường trang giấy viết, mà là dùng một loại kỳ lạ tấm da dê. Phía trên mơ hồ lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như ẩn giấu đi nào đó lực lượng thần bí. Trong thư viết, trong Tấn Vương phủ, Lý Phụng từ dựa vào quan hệ tấn thăng một chuyện, quả thật thế lực bên ngoài tỉ mỉ bày ra chi âm mưu. Nhưng này âm mưu chẳng qua là một góc của băng sơn, phía sau hình như có càng thêm thâm thúy chi bố cục, nó mục đích xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý Phụng từ chẳng qua là hắn trong tay một viên bị điều khiển chi quân cờ. Bây giờ âm mưu lần đầu xuất hiện mánh khỏe, nhìn Tấn Vương Minh xét, chớ nhường gian nhân là được. Bằng không, vương phủ sợ đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Trên tờ giấy chữ viết cường tráng mạnh mẽ, như là từng nhánh mũi tên, thẳng tắp đâm về Chu Cương trái tim. Chu Cương kinh ngạc sau khi, trong lòng tựa như nhấc lên sóng to gió lớn, một cỗ bất an mãnh liệt trong nháy mắt đưa hắn thôn vệ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh xám, lòng nóng như lửa đốt điệp như là kiến bò trên chảo nóng. Đúng lúc này Chu Cương ngay lập tức lớn tiếng la lên triệu tập Trương Long, hạ lệnh xâm nhập điều tra việc này. Nhìn Trương Long đội vã chạy tới thân ảnh, Chu Cương trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Chu Cương biết rõ, Trương Long chính là chính mình đắc lực nhất thân vệ thống lĩnh. Hắn cao ngất kia thân hình, đúng như đứng ngạo nghễ thanh tùng, kiên nghị mà bất khuất. Ánh mắt sắc bén, phảng phất bay lượn thương khung hùng, nhạy bén mà quả cảm. Trương Long làm việc lôi lệ phong hành, quả quyết quyết tuyệt, theo không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn tâm tư càng là hơn kín đáo như tơ, năng lực tại chỗ rất nhỏ nhìn rõ chân tơ cái tóc, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Huống hồ Trương Long trung thành tin cậy, đối với Tấn Vương phủ, đối với Chu Cương trung thành tuyệt đối, giống như bản thạch kiên định không thay đổi. Mỗi khi vương phủ cảnh ngộ nguy cơ, Trương Long luôn luôn năng lực như thần binh trên trời rơi xuống nhanh chóng làm ra phản ứng, tỉ mỉ chế định ra thiết thực hữu hiệu sách lược ứng đối. Ở trong mắt Chu Cương, Trương Long tuyệt không phải vẹn vẹn là một cái thị vệ thống lĩnh. Hắn càng là hơn mình có thể hoàn toàn tin cậy phụ tá đắc lực, là Tấn Vương phủ an ổn kiên cố thủ hộ giả. Lần này âm mưu phức tạp quỷ quyệt, thế lực bên ngoài thần bí khó lường, nhưng mà Chu Cương đối với Trương Long nhưng lại có không giữ lại chút nào tuyệt đối tín nhiệm. Quá khứ lần lượt trong nguy cấp, Trương Long chưa bao giờ nhường hắn thất vọng qua. Rốt cuộc Trương Long trong quân đội sở soạn lần mò nhiều năm, tích lũy phong phú vô cùng kinh nghiệm. Hắn đối với thế cục phán đoán nhạy bén đến cực điểm, cho dù là cực kỳ nhỏ chỗ dị thường đều có thể tinh chuẩn bắt giữ, từ đó phát hiện mấu chốt manh mối. Ngoài ra Trương Long giỏi về đoàn kết thủ hạ mọi người, năng lực phát huy đầy đủ mỗi người đặc biệt ưu thế, đem bọn hắn ngưng tụ thành một cỗ cường đại vô cùng sức chiến đấu. Chu Cương ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, kỳ vọng Trương Long có thể không phụ lòng, mau chóng cởi ra bí ẩn này, thủ hộ Tấn Vương phủ an bình. Hắn tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần có Trương Long tại Tấn Vương phủ thì nhất định năng lực thành công vượt qua nguy cơ lần này, tiếp tục mật đứng không ngã. Trương Long cùng Trịnh Ngộ Xuân, Trần Hoàn cùng nhau kiêm nhiệm Tấn Vương phủ thân vệ quân thống lĩnh. Thân hình hắn thẳng tắp như đứng ngạo nghệ thanh tùng, ánh mắt sắc bén như bay lượn thường không ngừng. Mà giờ khắc này, Trương Long nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Hắn biết rõ lần này âm như khó giải quyết trình độ, vậy đã hiểu một sáng xử lý không tốt, chính mình sẽ thành Vương phủ tội nhân. Điều này áp lực nặng nề, nhường Trương Long đêm không thể chợp mắt, mỗi một cái quyết sách cũng phảng phất là tại bên vách núi hành động. Nhất là làm Trương Long nghe được Tấn Vương Chu Cương chỉ lệnh về sau, thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Hắn biết rõ việc này quan hệ trọng đại, có chút sai lầm, Tấn Vương phủ liền có thể năng lực lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tại nghe xong Chu Cương sau khi phân phó, Trương Long khẽ gật đầu, giống như một tòa trầm ổn núi cao, chỉ thấy hắn nét mặt cung kính trả lời, điện hạ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, tra rõ việc này. Vừa ly khai thư phòng, Trương Long liền nhanh chóng triệu tập lên thủ hạ tinh nhuệ nhất bọn thị vệ. Mọi người trong sân chỉnh tề xếp hàng, từng cái dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt nghiêm túc, tựa như từng tôn sắt thép đúc thành chiến thần. Trương Long mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người, trầm giọng nói, điện hạ có lệnh, trong Tấn Vương phủ xuất hiện âm mưu trọng đại, chúng ta cần ngay lập tức bắt đầu điều tra. Việc này liên quan đến vương phủ an nguy, không cho sơ thất. Bọn thị vệ cùng kêu lên đáp, xin nghe thống lĩnh chi mệnh. Âm thanh như lôi đình ở trong viện nổ vang. Sau đó Trương Long đem mọi người đưa đến một góc tán tĩnh, bắt đầu cùng bọn hắn thảo luận làm sao triển khai điều tra. Trương Long khẽ nhíu mày, kia khóa chặt lông mày tựa như hai đạo dây dưa tia chớp. Hắn mở miệng dò hỏi, lần này âm mưu khó giải quyết, các ngươi có thể có cái gì kế hoạch cụ thể? Bị xếp vào tại thân vệ quân bên trong Lý Mãnh dẫn đầu lên tiếng nói, thống lĩnh, thuộc hạ thở nhỏ sinh trưởng tại giang hồ, thường thấy các loại âm mưu bị kế. Lần này thuộc hạ cảm thấy, chúng ta trước tiên có thể theo Lý Phụng từ người bên cạnh tra được, xem hắn tấn thăng trước sau cũng cùng người nào từng có tiếp xúc, có thể năng lực từ đó tìm thấy manh mối. Ngoài ra thuộc hạ phát hiện kia phong thư tín thần bí thượng quan mang, dường như cùng ta từng tại một trong cổ mộ nhìn thấy nào đó thần bí ký hiệu liên quan đến. Nói không chừng đây là cởi ra bí ẩn mấu chốt. Lý Minh ánh mắt bên trong lóe ra vội vàng quan mang, phản phất là tại trong hắc ám tìm kiếm quang minh đom đóm. Đồng dạng che giấu tung tích tại trong thị vệ mặt ẩn nút vương yêu, nói tiếp, thống lĩnh, thuộc hạ từng trong quân đội phục dịch, biết rõ địch nhân giàu hoạt. Cũng được, trong vương phủ các nơi cẩn thận điều tra, nhìn xem có hay không có khả nghi vật phẩm hoặc dấu hiệu. Thuộc hạ còn phát hiện mình gần đây trong động, luôn luôn năng lực nhìn thấy một ít mơ hồ hình tượng, hình như cùng vương phủ lần này âm mưu liên quan đến. Giọng vương bưu trầm thấp mà hữu lực, như là sấm rền ở bên tai nhấp nô. Tiến sơn hầu tôn hưng tổ trưởng tử tôn khác đề nghị, nếu không chúng ta đi hỏi trong vương phủ bọn hạ nhân, bọn hắn có thể chú ý tới một ít không tầm thường sự việc. Ta từ nhỏ tại hầu phủ thấy nhiều các loại tranh đấu, biết rõ người làm trong nhà thông tin có khi vậy có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Ngoài ra ta có một loại năng lực đặc thù, có thể thông qua quan sát một người hơi nét mặt, phán đoán hắn có phải đang nói láo. Tôn Khắc trong giọng nói tràn đầy chờ mong, như là trong sa mạc khát vọng tìm thấy ốc đảo lưỡng nhân. Trương Long nghe mọi người đề nghị, khẽ gật đầu, sau đó nói, mọi người nói được đều có lý. Chúng ta chia làm một số tiểu tổ, một bộ phận người đi điều tra Lý Phụng Từ quan hệ nhân mạch. Một nhóm người khác trong vương phủ tiến hành điều tra, còn có một bộ phận người đi hỏi bọn hạ nhân, cần phải không buông tha bất kỳ một cái nào manh mối. Lời của hắn ăn nói mạnh mẽ, phản phất là gõ trống trận. Chương 362, Tấn Vương phủ Phong Vân Chi Xương Mù Âm Nhu. Chương 362, Tấn Vương phủ Phong Vân Chi Xương Mù Âm Nhu. Ứng Thiên phủ đường phố ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh, ánh trăng như nước vẩy vào đường đá xanh bên trên, hiện ra lạnh lùng ánh xanh rực rỡ. Vừa mới trở về phó thống lĩnh Mã Nghĩa bước chân vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Khi hắn bước vào Tấn Vương phủ, nhìn thấy thống lĩnh Trương Long một khắc này, giọng nói vội vàng nói, "Thống lĩnh, thuộc hạ vừa mới phát hiện, chúng ta một thẳng tín nhiệm lên ước, thế mà cùng thế lực bên ngoài có thông đồng. Hắn có thể chính là cái đó giấu ở chúng ta bên người phản đồ." Trương Long có hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn trầm mặc một lát, trầm ổn hồi đáp, "Trước không muốn đánh cỏ động rắn, chúng ta tương kế tự kế, xem hắn rốt cục muốn làm gì." Nhưng mà Trương Long nội tâm lại như là một cái đầm bị đầu nhập tảng đá lớn nước hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn không tự giác địa nắm thật chặt nắm đấm, phản phất muốn đem bất an trong lòng một bữa cầm. Trương Long một mình dạo bước tại trong căn phòng mở tối, trong tay nắm thật chặt kia phong thư tín thần bí. Trong phòng tràn ngập cổ xưa khí tức, yếu ớt ánh nến chập chờn, ở trên vách tường thả xuống loang lổ ảnh tử. Thư tín bên trên chữ viết cùng kia sáng kỳ dị, giống như nói một bí mật không muốn người biết. Trương Long cau mày, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, phản phất muốn xuyên thấu này từng lớp sương mù. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thế cục này càng phát ra phức tạp, mỗi một bước cũng như đồng hành đi tại rìa vách núi. Có chút sai lầm, Tấn Vương phủ liền có thể năng lực lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế lực bên ngoài đến tột cùng vì sao đối với Tấn Vương phủ cố chấp như thế? Lẽ nào vẹn vẹn là vì quyền lực, hoặc là truyền thuyết kia bên trong thần bí bảo tàng hấp dẫn? Nghe nói kia bảo tàng có thể khiến người ta ủng có vô tận tài nguyên cùng sức mạnh, bọn hắn chẳng lẽ vì thế mà đến? Lại có lẽ là hướng về phía Tấn Vương phủ cất giữ chân quý cổ tịch, những kia trong cổ tịch có thể ghi lại thất lạc bí mật võ học tịch, một sáng đắc thủ liền có thể nuôi dưỡng được vô địch cao thủ. Trương Long ánh mắt càng phát ra thâm thúy, phản phất muốn xuyên thấu này sương mù dày đặc. Hắn lại nghĩ tới Lý Mạnh nhắc tới thư tín thần bí thượng và mang, cùng trong cổ mộ thần bí ký hiệu liên quan đến, ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Có lẽ thế lực bên ngoài đang tìm kiếm nào đó cổ lão bảo vật hoặc là sức mạnh, mà Tấn Vương phủ tình cờ đã trở thành mục tiêu của bọn hắn. Có phải hay không là trong Tấn Vương phủ có dấu một quyển thất lạc cổ tịch, phía trên ghi lại có thể sửa đổi thiên hạ thế cục bí mật binh pháp? Lại có lẽ là Tấn Vương phủ dưới mặt đất ẩn giấu đi thần bí lối đi, thông hướng nào đó không muốn người biết thần bí chi địa, chỗ nào có đủ để phá vỡ thiên hạ sức mạnh. Trương Long suy nghĩ như là một tấm phức tạp lưới, việc cuốn càng chặt. Đúng lúc này, hắn bắt đầu phân tích Vương Bưu mộng cảnh. Mộng cảnh kia hư ảo mà mê ly, lại tựa hồ giấu giếm mấu chốt manh mối. Vương Bưu trong quân đội phục dịch nhiều năm, trải qua vô số thử thách sinh tử, mộng cảnh của hắn có lẽ là tiềm thức đối với nguy hiểm một loại cảm giác bén nhạy. Trương Long có hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, phản phất đang cố gắng nhớ lại Vương Bưu miêu tả mộng cảnh chi tiết. Hắn biết rõ tại đây nhìn như bình tĩnh trong Tấn Vương phủ, cuồn cuộn sóng ngầm, mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành cởi ra bí ẩn mấu chốt. Lúc này ngoài cửa sổ phong lặng yên thổi lên, nhẹ nhàng phất động nhìn cửa sổ mạng. Trong viện cây tối trong gió vang xào xạc, phản phất đang nói nhỏ nhìn bí mật không muốn người biết. Trương Long lại nghĩ tới Tôn Khác đề nghị, bọn hạ nhân thông tin thường thường năng lực phản hồi ra một ít bình thường bị sơ sót chi tiết. Thế lực bên ngoài âm mưu có thể tại trong lúc lơ đãng bị bọn hạ nhân phát giác được, chỉ là bọn hắn khả năng không có ý thức được nó trọng yếu tính. Trương Long càng nghĩ càng thấy được lần này âm mưu phức tạp, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận địa ứng đối, mới có thể giải ra bí ẩn này, bảo hộ Tấn Vương phủ an toàn. Mấy ngày qua, Vương Võ hành vi trở nên càng thêm cổ quái. Hắn thường xuyên một người trong góc một người, đối với Trương Long phân phối nhiệm vụ, vậy không còn như dĩ vãng như thế tích cực chủ động. Có mấy lần cái khác thị vệ phát hiện Vương Võ tại đêm khuya, cùng một thân ảnh xa lạ, tại bên ngoài vương phủ trong ngõ nhỏ chạm mặt. Mỗi khi có người tới gần, bọn hắn thì vội vàng tách ra. Một nhật, Vương Võ tại lúc thi hành nhiệm vụ, đối mặt một vấn đề đơn giản lại biểu hiện được dị thường căng thẳng, thậm chí nói chuyện đều có chút nói lắp. Đây hết thể cũng khiến cho cái khác thị vệ chú ý, nhưng bởi vì không có chứng cứ xác thực, mọi người cũng chỉ là tại trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Sau đó, Trương Long triệu tập mấy cái kinh nghiệm phong phú thị vệ, ngồi vây chung một chỗ tiếp tục phân tích thế lực bên ngoài âm mưu. Bọn hắn chỗ căn phòng âm u mà ở bước, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Trương Long sắc mặt âm trầm, như là trước khi mưa báo tới bầu trời, thanh âm hắn trầm thấp hỏi, lần này âm mưu, thế lực bên ngoài đến tuột cùng muốn làm gì? Lúc này giọng Trương Long bên trong, tràn đầy lo nghĩ cùng hoài nghi. Trương Long nội tâm như là bị một đoàn sương mù bao phủ, vô cùng mê man, nhưng hắn không thể tại các huynh đệ trước mặt biểu lộ được phần. Nghĩ đến đây, Trương Long có hơi cắn môi dưới, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Lý Minh có hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, suy tư một lát sau nói ra, "Thống lĩnh, theo thuộc hạ nhìn xem, thế lực bên ngoài có lẽ là muốn thông qua khống chế Lý Phục Tử, tiến tới ở trong vương phủ xếp vào nhiều hơn nữa quân cờ, từng bước thẩm đấu, cuối cùng đạt tới khống chế tấn vương phủ mục đích." Nét mặt của hắn nghiêm túc, giống như nói một đáng sợ tiên đoán. Lý Minh trong lòng âm thầm nghĩ, này thế lực bên ngoài thực sự giàu hoạt, lần này âm mưu như không nhanh chóng phá giải, tấn vương phủ sợ đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vương Mưu nói tiếp, cũng có thể là nghĩ gây ra hỗn loạn, nhường vương phủ nội bộ tự loạn trật ước, bọn hắn tốt thừa cơ mưu lợi bất chính. Trong ngôn ngữ trong ánh mắt của hắn, để lộ ra thật sâu lo lắng, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Vương Mưu trong lòng không khỏi lo lắng, nếu thật sự là như thế, vương phủ mọi người an nguy có thể như thế nào cho phải. Ngay tại mọi người thảo luận được khí thế ngất trời lúc, cho tới nay bị cho rằng là trung thành tin cậy thị vệ Vương Võ, đột nhiên ở trước mặt mọi người lộ ra chân diện mục. Hắn nhếch miệng lên một vòng nụ cười ma quái, cười lạnh nói, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, Lê Tức chỉ là một cái ngụy trang, chân chính phản đồ là ta. Mọi người khiếp sợ không thôi, Trương Long ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận cùng hoài nghi, mặt trong nháy mắt che kín vẻ giận dữ. Hắn ở trong lòng tự hỏi, Vương Võ lại vậy làm phản rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta có phải hay không để ý đến cái gì quan trọng chi tiết? Trương Long đột nhiên đứng dậy, hai tay trùng điệp địa vô lên bàn, ánh mắt như đao bắn về phía Vương Võ. Vương Võ, ngươi vì sao muốn phản bội tấn vương phủ? Trương Long tức giận chất vấn, trên mặt phẫn nộ cùng thất vọng xen lẫn. Trong lòng của hắn vừa phẫn nộ lại thất vọng, hắn thực sự không nghĩ ra, đã từng trung thành bộ hạ tại sao lại phản bội. Vương Võ lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tham lam. Thống lĩnh, thế lực bên ngoài cho hấp dẫn quá lớn, ta không cách nào từ chối. Với lại các ngươi cho rằng kia phong thư tín thần bí, chỉ là bình thường thư tín sao? Nó bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, chỉ có ta biết như thế nào giải khai bí mật này. Vương Võ trong lòng tuy có một tia áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là bị hấp dẫn làm cho hôn mê ý nghĩ. Theo Vương Võ lời nói rơi xuống, phụ trách hiệp trợ điều tra Long Tương các tam đẳng thị vệ Chu Hạ Mạc cùng Giang Ninh huyện cựu phẩm bãi đường Phương Văn Diệu đồng thời động thủ. Tại hắn còn chưa phản ứng trước đó, nhanh chóng đem nó khống chế được. Chương 363, thế lực bên ngoài rốt cục bằng vào cái gì sức lực, dám uy hiếp như vậy tấn vương phủ? Chương 363, thế lực bên ngoài rốt cục bằng vào cái gì sức lực, dám uy hiếp như vậy tấn vương phủ? Đang tiến hành điều tra trong quá trình, Trương Long một mực đem tấn vương dặn dò ghi nhớ trong lòng trong. Mỗi một cái làm ra quyết định, mỗi một lần chọn lựa hành động, hắn cũng là vì thủ hộ tấn vương phủ an toàn, không cô phụ Chu Cương đối với tín nhiệm của mình. Nhưng mà Trương Long nội tâm cũng không phải là giống như hòn đá kiên cố. Hắn nhiều lần chính mình hỏi mình, mỗi một lần làm lựa chọn đều giống như tại trong hắc ám tìm tòi, thật sự có thể tìm đúng phương hướng sao? Nếu như sai lầm rồi, lại nên như thế nào đối mặt tấn vương thâm hậu kỳ vọng đâu? Gặp được thời điểm nguy hiểm, Trương Long luôn luôn dũng cảm địa sông ở phía trước, dùng thân thể chính mình là thủ hạ thị vệ cùng tấn vương phủ xây lên tượng tường đồng vách sắt giống nhau kiên cố phòng tuyến. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đối với Chu Cương lòng trung thành, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào thủ hộ tấn vương phủ, thủ hộ tấn vương điện hạ. Nghĩ đến đây, Trương Long có hơi ưỡn ngực, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Hắn khẽ gật đầu nói ra, phân tích của các ngươi rất có đạo lý, nhưng là không thể vẹn vẹn dừng lại đang suy đoán bên trên, nhất định phải tìm thấy xác thực chứng cứ. Hiện ở phía ngoài thế lực thủ đoạn quỷ dị, chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận. Trương Long ngữ khí trầm trọng, dường như thiên quân nặng tảng đá lớn ép tại lòng của mọi người bên trên. Giờ phút này Trương Long nội tâm tràn đầy đối với không biết sợ hãi cùng đối với thất bại lo lắng. Này lớp lớp sương mù, khi nào mới có thể tản ra? Ta thật sự sợ sẽ không cách nào dẫn đầu mọi người đi ra khốn cảnh. Mục đích của bọn hắn, lẽ nào là vì tấn vương phủ nắm giữ đặc tù mạng lưới tình báo, muốn nhờ vào đó khống chế thiên hạ động thái? Hay là ngoại bộ thế lực ngấp nghé tấn vương phủ địa vị đặc tù, muốn thông qua khống chế tấn vương phủ đến áp chế triều đình, giành lợi ích lớn hơn nữa? Trương Long nhíu chặt lông mày, thần tình nghiêm túc, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Phương Văn Diệu đột nhiên mở miệng hỏi, "Trương thống lĩnh, chúng ta nên từ nơi nào tìm kiếm bằng chứng?" Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mê man cùng nội vàng, khắp khuôn mặt là hoang mang. Lúc này Phương Văn Diệu lòng nóng như lửa đốt, khát vọng mau chóng tìm thấy bằng chứng, phá giải cái này âm mưu. Trương Long suy tư một hồi nói ra, có thể theo kia phong thần bí thư tín tới tay, kỹ càng địa xem xét thư tín trang giấy, bút tích cùng với dùng từ, có lẽ có thể tìm thấy thế lực bên ngoài manh mối. Đồng thời xâm nhập điều tra Lý Phụng Từ tấn thăng quá trình, cùng với hắn nhặt được ngọc bội kỳ lạ cùng con chim thần bí xuất hiện chỗ, những thứ này đều có thể cùng thế lực bên ngoài âm mưu liên quan đến. Lời nói của hắn rõ ràng, vì mọi người chỉ rõ phương hướng. Nhưng mà Trương Long ở sâu trong nội tâm, vị không biết sợ hãi bao phủ. Đầu này tìm kiếm chân tướng con đường, thật sự có thể thông hướng quang minh sao? Ta thật sự có thể bảo đảm tấn vương phủ không có gặp nguy hiểm sao? Lúc này, Trương Long suy nghĩ trôi hướng Lý Phục Tử, đối hắn độ trung thành tràn đầy suy đoán cùng tự hỏi. Lý Phục Tử, ở trong vương phủ có người có địa vị nhất định, rốt cục đối với tấn vương phủ mang dạng gì tình cảm? Tiêu kỷ quái ngọc bội cùng ngoại ý muốn tấn thăng, phía sau có phải hay không ẩn giấu đi không thể nói cho người khác bí mật? Nếu như Lý Phụng Từ thật sự phản bội, tấn vương phủ tất nhiên sẽ lâm vào càng sâu nguy cơ. Nhưng mà Trương Long lại cảm thấy, có lẽ Lý Phụng Từ là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị thế lực bên ngoài lợi dụng, bản tâm của hắn có thể vẫn đang trung thành với tấn vương. Rốt cuộc quá khứ, Lý Phụng Từ cũng từng là tấn vương phủ tận tâm tận lực, cố gắng của hắn cùng nỗ lực tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Nhưng mà hiện tại thế cuộc phức tạp, lòng người khó mà phỏng đoán. Nhất định phải nhanh tra ra, Lý Phụng Từ tại cái này âm như bên trong chân chính nhân vật. mới có thể tốt hơn địa ứng đối thế lực bên ngoài âm mưu, thủ hộ Tấn Vương phủ an bình. Trương Long một mình đứng trong thư phòng, trước mặt trên bàn sách trưng bày lấy kia phong thần bí thư tín. Hắn đội lên găng tay, cẩn thận cầm lấy thư tín, lần nữa cẩn thận xem xét trang giấy tính chất. Tiểu này trang giấy nhìn lên tới bình thường, lại có một loại bất thường độ dày cùng hoa văn, tuyệt đối không phải trên thị trường thường gặp đồ vật. Trương Long meo cặp mắt lại, muốn theo trang giấy nhỏ xíu chỗ tìm thấy manh mối. Tiếp theo, hắn đem chú ý chuyển rời đến bút tích bên trên. Kia bút tích vừa mạnh mẽ, lại mang theo một tia quỷ dị và mẹo, tựa hồ tại ẩn dấu không thể nói ra được bí mật. Trương Long từng chữ, một câu địa phân tích thư tín dùng từ, những kia cách diễn tả vừa có uy hiếp ý nghĩa, lại hình như là ám chỉ thế lực bên ngoài cường đại cùng thần bí. Trương Long rơi vào trầm tư. Tin bên trong ngữ nhìn lên tới lộn xộn, lại mơ hồ để lộ ra mục đích rõ ràng. Tấn Vương phủ bí mật, cuối cùng đều sẽ bị để lộ. Những lời này chỉ, đến cùng là cái gì bí mật? Là Tấn Vương phủ nắm giữ đặc thù mạng lưới tình báo, hay là cái khác không muốn người biết sự việc? Nếu như không nghĩ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, thì ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của chúng ta. Này rõ ràng là uy hiếp, nhưng mà thế lực bên ngoài rốt cục bằng vào cái gì sức lực, dám uy hiếp như vậy Tấn Vương phủ? Trương Long lặp đi lặp lại cân nhắc những thứ này từ ngữ, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Hắn triệu tập vài vị tài giỏi thị vệ, ngồi vây quanh tại thư phòng bàn trước mặt, thư tín thần bí trải phẳng ở trên bàn. Lý Minh tính cách nóng nảy, đoạt trước nói: "Thống lĩnh, tiểu này trang giấy tính chất đặc thù, nhất định là địch nhân đặc thù đánh dấu. Chúng ta dọc theo cái này đánh dấu đi tìm, nhất định có thể đem bọn hắn bắt tới." Vương Vũ tương đối trầm ổn, suy tư một lát sau phân tích nói: "Thống lĩnh, không thể lỗ mãng. Đây có lẽ là địch nhân thuật che mắt, chúng ta cần theo nhiều cái phương diện suy xét." Vừa mới thăng cấp là Tấn Vương phụ thân vệ trúc kiến đồng, có vẻ hơi khiếp đảm, âm thanh run nhẹ nhẹ: "Thống lĩnh, lỡ như tìm không thấy manh mối, nên làm cái gì?" Trương Long âm thanh trầm thấp nói ra: "Không nên hoảng hốt, phân tích kỹ, nhất định có thể tìm thấy đột phá." Lúc này phụ trách trong vương phủ tuần tra thị vệ, dường như cảnh giác chó săn, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Dũng cảm nhưng là có chút sơ ý thị vệ Đinh Gia Lương, cẩn thận kiểm tra mỗi một gian phòng ốc, mỗi một cái hành lang, thậm chí trong hoa viên hoa cỏ cây cối. Mờ tối trong góc, cho bụi tại tia sáng bên trong bay múa, dường như nghịch ngợm tiểu tinh linh đang trêu đùa thị vệ. Trên đất phiến đá có vết nứt, trong cái khe mọc ra rêu xanh, dường như màu xanh lá nhung thảm, tựa hồ tại che giấu có chút bí mật. Đinh Gia Lương ánh mắt để lộ ra nhạy bén cùng quả quyết, biết rõ bất luận cái gì nhỏ xíu manh mối đều có thể là cởi ra bí ẩn mấu chốt. Ngay tại bọn thị vệ tuần tra lúc, chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là vương phủ một gian nhà kho xảy ra lần nữa nổ tung, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Bọn thị vệ ngay lập tức đầu nhập dập lửa cùng cứu viện công tác, đồng thời tự hỏi lần này nổ tung có phải cùng thế lực bên ngoài âm mưu liên quan đến. Trương Long căng thẳng trong lòng, bén nhạy phát giác được lần này nổ tung chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Kia cái thần bí chim chóc tại bạo tạc xảy ra trước tấp nập tại nhà kho phụ cận xuất hiện, nhất định là tại vì thế lực bên ngoài truyền lại tín hiệu. Tại bạo tạc hiện trường một ít không có hoàn toàn tiêu hủy trang giấy chất liệu, lại cùng thư tín thần bí trang giấy chất liệu giống nhau, đây càng thêm xác nhận Trương Long suy đoán. Đi hỏi người làm trong nhà thị vệ, thì kiên nhẫn cùng mỗi người trò chuyện. Ngữ khí của bọn hắn vui tính, ánh mắt lại tràn ngập uy nghiêm, để hạ nhân nhóm không dám có chút giấu giếm. Có người làm trong nhà nhớ lại gần đây vương phủ tình huống dị thường, âm thanh run rẩy được dường như trong gió lá rụng. Cũng có người cung cấp về Lý Phụng từ thường ngày hành vi manh mối, lúc nói chuyện ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại hồi ức đáng sợ chẳng cảnh. Chương 364, nhiều đầu manh mối xen lẫn, thể phải bắt giữ dấu trong bóng tối âm mưu. Chương 364, nhiều đầu manh mối xen lẫn, thể phải bắt giữ dấu trong bóng tối âm mưu. Lúc này Tấn Vương phủ như là một tòa trầm mặc thành lũy, lại bị nhìn không thấy quần cuộn sóng ngầm trô vây quanh. Bọn thị vệ vẻ mặt nghiêm túc, giống như một đám cảnh giác lực ứng, không buông tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Trong tay bọn họ bút trên giấy xẹt qua, tiếng xào xạc như là thần chú thần bí, ghi chép mỗi một cái có thể trở thành đầu mối chi tiết. Những kia phụ trách điều tra cùng Lý Phụng từng có tiếp xúc người thị vệ, như là bận rộn con kiến, trong vương phủ bên ngoài xuyên thẳng qua không dừng lại. Bọn hắn cùng muôn hình muôn vẻ người trò chuyện, ánh mắt như điện, cố gắng từ đối phương nét mặt cùng ngôn ngữ khe hở bên trong, móc ra âm mưu dấu vết để lại. Xúc động thị vệ Lý Mãnh, đối mặt khẩn trương người làm chứng lúc, cô kia cáo kỉnh tính tình dường như sắp phun trào núi lửa, kém chút mất khống chế. Mà cẩn thận lại nhát gan Trúc Kiến Đồng, tại đối mặt nhìn như chấn định lại sơ hở trăm chỗ kẻ tình nghi lúc, cũng có thể lấy dũng khí tiếp tục truy vấn. Hắn lúc này, như cùng một đóa tại báo tố bên trong nỗ lực nở rộ tiểu hoa. Cũng may bọn thị vệ nương tựa theo nhạy bén như chim ưng sức quan sát, luôn có thể từ đối phương luôn hành cử chỉ bên trong, bắt được một ít không tầm thường mánh khỏe. Trương Long, vị này kiên nghị thủ lĩnh. Hắn tự mình dẫn đầu thân vệ, đối với vương phủ quan trọng nơi trốn triển khai thảm thức loại bỏ. Những người này bước vào thư phòng, kia phong thư tín thần bí lần nữa bị đặt kính lỗ dưới. Trang giấy hoa văn, bút tích hướng đi, đều có thể ẩn giấu đi cởi ra bí ẩn chìa khóa. Trương Long mắt sáng như đuốc, giống như có thể xuyên thấu thư tín, nhìn thấy phía sau chân tướng. Tiếp lấy bọn hắn đi vào Lý Phụng Từ nơi ở, mỗi món vật phẩm đều bị cẩn thận lật sách, như là nhà khảo cổ học đang đào móc cổ lao bí mật. Một khối vải rách xuất hiện, hắn màu sắc cùng con chim thần bí lông vũ không có sai biệt, cái này khiến Trương Long trong lòng không khỏi run lên. Giống như trong bóng tối một ngọn đèn sáng, chiếu sáng đầu mối phương hướng. Tất cả Tấn Vương phủ đều bị không khí khẩn trương bao phủ, Trương Long cùng thị vệ của hắn nhóm dường như một tấm gió thổi không lọt lưới lớn, thề phải bắt giữ kia ẩn giấu tại trong hắc ám âm mưu. Mà ở thư tín thần bí xuất hiện trước đó, một ít như có như không dấu hiệu đã hiện hiện. Lý Phụng Từ đang bận rộn thường ngày bên trong, từng ngẫu nhiên nhặt được một khối kỳ quái ngọc bội. Ngọc bội kia thượng cổ giả thần bí đường vân, làm lúc cũng không dẫn tới chú ý của hắn. Bây giờ lại như cùng một cái thần bí sợi tơ, đem tất cả bí ẩn xuyên kết hợp lại. Nhưng vào lúc này, một người thần bí như ưu linh xuất hiện tại bên ngoài Tấn Vương phủ. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng thần bí. Người này giống như biết được Tấn Vương phủ mỗi một bí mật, nhưng lại thủ khẩu như mình. Người thần bí tìm thấy Trương Long, thì thầm đưa lên một tờ giấy. Phía trên mơ hồ manh mối, như là trong sương mù hải đăng, nhường Trương Long trong lòng căng thẳng. Hắn ý thức được người này có thể chính là cởi ra âm mưu mấu chốt chìa khóa. Theo điều tra xâm nhập, đầu mối mới không ngừng hiện lên. Nhưng mà, vận mệnh lại như là một yêu trêu cợt người ngon đồng. Cất giữ quan trọng chứng cơ căn phòng, tại một ban đêm yên tĩnh, đột nhiên giấy lên lửa lớn hừng hực. Tất cả manh mối trong nháy mắt hóa thành tro, như là xinh đẹp bọt biển dưới ánh mặt trời phá diện. Trương Long trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng, như là sóng biển mãnh liệt. Nguyên hát phong cao, chợ huyên náo sớm đã đi xa, trong hẻm nhỏ tràn ngập khí tức âm sâm. Thế lực bên ngoài bóng đen, giống như quỷ mị vây quanh vương điện thiện. Khuôn mặt của bọn hắn ẩn giấu tại trong hắc ám, chỉ lộ ra từng đôi lóe hàn quang con mắt, giống như đến từ sứ giả của địa ngục. Một cái đầu mắt hạ giọng, uy hiếp giống như rắn độc phun ra. Vương Điển Thiện, người nhà của ngươi tại trong tay chúng ta, nếu không nghĩ bọn hắn xảy ra chuyện, thì ngoan ngoãn nghe lời. Vương Điển Thiện kinh hãi trừng lớn hai mắt, mồ hôi lạnh như suối chảy trở xuống. Môi hắn run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ, như cùng một con bị vây ở trong cạm bẫy dã thú. Mà ở Vương phủ bên kia, Trương Ý Quan một mình tại căn phòng giả bước. Ngoài cửa sổ tiếng gió, giống như thế lực bên ngoài hấp dẫn ở bên tai nói nhỏ. Tài nguyên cùng cao vị lời hứa, như là ngọt ngào độc dược. Trương Y Quan nhíu mày, nội tâm kịch liệt địa dãy rồi lấy. Này vinh hoa phú quý mặc dù mê người, nhưng phản bội Tấn Vương phủ, vậy sẽ là tiếng xấu thiên cổ. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Như là một vị cô độc chiến sĩ, âm thầm thề muốn thủ vững danh giới cuối cùng. Mấy ngày trước đây, Vương phủ một cái góc vắng vẻ, luôn có một cái thần bí chim chóc bồi hồi. Trong ánh mắt của nó dường như cất giấu thâm ý, như cùng một cái khó mà giải đọc mật mã. Lý Phụng Từ biết được đây hết thảy về sau, phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt, hối hận chính mình lúc trước sai lầm bị lợi dụng. Hắn quyết tâm hối cải để làm người mới, như cùng một đầu thức tỉnh hùng sư. Muốn toàn lực phối hợp Chu Cương cùng Trương Trường Sử, bảo vệ Tấn Vương phủ tôn nghiêm. Trang nghiêm trong đại sảnh, Lý Phụng Từ thân mang áo xám, như là một tòa trầm mặc ngọn núi. Ánh mắt của hắn kiên định, như là thiêu đốt hỏa diễm, muốn đem âm mưu đốt sạch. Đại sảnh trên cây cột, tinh mỹ đồ án giống như nói Vương phủ uy hoàng cùng uy nghiêm. Vợ của Lý Phụng Từ Lưu Thị thì lâm vào sợ hãi thật sâu trong. Ban đêm, ác mộng như bóng với hình, thường thường đưa nàng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhưng ban ngày, nàng sẽ cùng những nhà khác quyến tập hợp một chỗ, như là qua lại sưởi ấm chim chóc. Các nàng thân mang sắc thái lộng lẫy váy áo, trên mặt tràn đầy đủ cười, phản phất muốn xua tan sợ hãi trong lòng. Trong viện xích đu nhẹ nhàng lắc lư, giống như đang đợi bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói, tràn đầy hy vọng cùng ấm áp. Lúc này Chu Cương một mình tại thư phòng dạ bước, trong lòng suy nghĩ như lay rối. Đối với Lý Phụng Từ người này, tình cảm của hắn phức tạp mà xoắn xuýt. Một phương diện, Lý Phụng Từ đã từng sai lầm, suýt nữa cho Tấn Vương phủ đem lại tai họa ngập đầu. Chu Cương nhớ ra những kia sai lầm, ánh mắt bên trong tràn đầy trách cứ, phản phất muốn đem Lý Phụng Từ xuyên thấu. Là sao như thế hồ đồ, lại bị thế lực bên ngoài sử dụng. Mặt khác, hắn lại nhìn thấy Lý Phụng Từ bây giờ quyết tâm cùng nỗ lực, như là một khỏa lấp lóe trong bóng tối những vì sao. Lý Phụng Từ tích cực phối hợp điều tra, là đền bù sai lầm bất chấp đại giới. Chu Cương trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, giống như tại trong hắc ám nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Có thể hắn thật có thể lập công chủ tội, là Tấn Vương phủ vãn hồi thứ bị thiệt hại. Chu Cương ánh mắt bên trong hiện lên do dự, không biết phải chăng là cái kia cho Lý Phụng Từ cơ hội này. Loại mâu thuẫn này tình cảm ở trong lòng xen lẫn, nhường hắn lâm vào thật sâu dãy rủa. Lúc này Chu Nguyên Chương ý chỉ như một đạo sấm sét rơi xuống, hạ Tấn Vương phủ trong vòng 3 ngày tra rõ chân tướng, bằng không nhân viên tương quan nghiêm trị không tha. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám Lương Mân, thận trọng tuyên đọc nói, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, ta nghe Tấn Vương phủ chúc quan sinh nội loạn chi bừng, quả thật hòa lớn. Tấn Vương phủ làm nhanh chóng tra ra, không được kéo dài. Nay nghiêm lệnh Tấn Vương phủ tại trong vòng 3 ngày, cần phải đem việc này thanh tra đến tận cùng. Làm rõ sai trái, nghiêm trị người gây ra họa, vì chính kỷ cương. Nếu có làm việc thiên tư bao che, qua loa cho xong người, ta định không dễ tha. Nhìn Tấn Vương và chư thần công nghiêm túc tuân theo chấm chỉ, nhanh xử lý việc này, dẹp an ta tâm. Khâm thử. Lĩnh chỉ sau đó Chu Cương ngồi ở trước bàn sách, hai tay thật chặt nắm tay, cau mày, như là một vị đứng trước gian nan lựa chọn quân vương. Nghe hỏi mà động bọn thị vệ như là điên cuồng chó săn, gấp rút điều tra. Bọn hắn lại lần nữa trải vớt manh mối, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trương Long dẫn đầu thân vệ, lần nữa đối với Vương phủ tiến hành toàn diện loại bỏ, mỗi một cái góc cũng không buông tha. Chương 365, khối tiêu ngọc bội kỳ lạ, lại cùng tổ chức thần bí liên quan đến. Chương 365, khối tiêu ngọc bội kỳ lạ, lại cùng tổ chức thần bí liên quan đến. Trước đó nói đến trong Tấn Vương phủ, kia phong thư tín thần bí đúng như một đạo bén nhọn tia chớp, đột nhiên bổ ra nguyên bản nhìn như yên tĩnh cương cung. Trương Long cùng thị vệ của hắn nhóm ngay lập tức bay trùng quanh này triển khai điều tra, mỗi một lần hỏi cũng phảng phất tại tĩnh mịch trong đêm tối gian nan tìm đòi. Hoàn toàn không biết sau một khắc sẽ tao ngộ thế nào quỷ quệ quần quần sóng ngầm. Kia tìm kiếm chân tướng quá trình, quả thực như cùng ở tại rộng lớn băng ác, sóng lớn trong biển rộng đau khổ vất châm, gian nan đến cực điểm lại tràn đầy mê man. Bóng đêm như đậm đặc được tan không ra mực nước, tầng tầng bó tay nhiễm ra. Mây đen nặng nề địa túi thấp xuống, giống một tòa sắp sụp đổ ngọn núi, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ầm vang đấu đá mà xuống. Phong lặng yên phất qua, lá cây vang xào xạc. Dường như tại trầm thấp nói, những kia bị năm tháng vùi lấp bí mật không muốn người biết. Vương phủ góc chỗ, mấy ngọn mở tối đèn lồng lồng đèn ý ra ca ra trong gió có hơi chập chờn. Tia hào quang nhỏ yếu, giống như một giây sau liền sẽ bị bóng tối vô tận vô tình thôn vệ. Đèn lồng lồng đèn y ra ca ra bên trên giấy đã ố vàng, mấy chỗ lô rách giống như năm tháng vết thương, lộ ra bên trong chập chờn bất định ánh nến. Kia ánh nến huyền như nến tàn trong gió, lúc sáng lúc tối, dường như đang liều mạng dãy rủa lấy, đối kháng bốn phía giống như thủy triều vọt tới bóng tối. Theo điều tra từng bước xâm nhập, đầu mối mới huyền như đầu mùa xuân phá đất mà lên xanh nhạt mầm non, chậm rãi vừa thần bí địa hiện hiện. Nguyên lai thế lực bên ngoài tại Tấn Vương phủ trung quanh, bày ra giống thiên la địa vong chặt chẽ giám thị. Bọn hắn đúng như một đám đói khát đến cực điểm, tham lam vô cùng kiên kiện, gắt gao nhìn chằm chằm Vương phủ này mê người con mồi, trong mắt lóe ra tàn nhẫn cùng khát vọng. Tấn Vương phủ tường vây bên ngoài, luôn có như không bóng đen lặng yên lắc lư. Kia khí tức thần bí như bóng với hình, giống như một tấm vô hình lưới lớn. Chăm chú bao phủ tại trong lòng người, ném tầng tiếp theo trầm trọng được khiến người ta ngạt thở vẻ lo lắng. Tường vây gạch đá sắc sỡ, phía trên bỏ màu xanh thấm rêu xanh. Tại bóng đêm làm nổi bật dưới, càng thêm có vẻ âm trầm đáng sợ. Rêu xanh ướt nhẹp, giống như gánh chịu vô số bí mật không muốn người biết. Lúc này trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, hỗn hợp có ẩm ướt bùn đất vị cùng nhàn nhạt mục nát hương vị. Gió phất quá hạ, đem lại một tia như có như không hương hoa, nhưng lại trong nháy mắt bị kia thần bí ngột ngạt không khí che giấu. Trong lỗ tai trừ ra lá cây tiếng vang xào xạc, còn mơ hồ năng lực nghe được xa xa truyền đến trầm thấp tiếng chó sủa. Tại yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt đột ngột, làm cho lòng người bên trong không khỏi siết chặt. Gió nhẹ thổi qua đem lại một chút hơi lạnh, nhẹ nhàng phất qua da thịt, để người không khỏi dùng mình một cái. Nhưng mà, này thế lực bên ngoài cũng không phải là kiên cố. Một phần trong đó người, như toàn cướp lấy Tấn Vương phủ tài phú kết sủ. Một bộ phận khác thì dã tâm địa ý đồ mượn nhờ Tấn Vương phủ tôn sùng địa vị, thực hiện càng thêm hùng vĩ chính trị mưu đồ. Tại đây âm như bố cục trong quá trình, nội bộ bọn họ cũng là mâu thuẫn nặng nề, như là một đoàn gây rối. Thế lực bên ngoài cùng Vương phủ nội bộ một số người, có không thể cho ai biết bí mật liên hệ, những người này có thể chính là trận này âm như mấu chốt người tham dự. Chân tướng đúng như kia dần dần nổi lên mặt nước băng sơn, thần bí mà chấn động lòng người. Để người vừa khát vọng tìm hiểu ngọn ngành, lại tâm thấy sợ hãi. Nguyên lai thế lực bên ngoài ý đồ thông qua khống chế Vương Điện Thiện cùng thu mua Trương Y Quan, vì thu hoạch Tấn Vương phủ bí mật, tiến tới phát động chí mạng công kích. Thư tín thần bí cùng kỳ quái ngọc bội, chẳng qua là bọn hắn gây ra hỗn loạn thủ đoạn thôi. Mà kia cái thần bí chim chóc thì là truyền thông tin lũ linh sứ giả. Mọi người đối với con chim thần bí cùng ngọc bội kỳ lạ, triển khai xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Bọn thị vệ giật mình, nay chỉ con chim thần bí tuyệt không phải bình thường chim bay. Nó trải qua huấn luyện đặc thù, có thể tinh chuẩn phân biệt đặc biệt tín hiệu cùng chỉ lệnh. Mà kia kỳ quái ngọc bội phía trên, khắc lấy một ít cổ lão mà thần bí ký hiệu. Trải qua một phen gian khổ khảo chứng, biết được những ký hiệu này cùng một tổ chức thần bí chặt chẽ tương quan. Ngọc bội biên giới có chút mài mòn, phía trên ký hiệu điêu khắc được cực kỳ tinh tế, giống như nói cổ lão mà vừa thần bí chuyện xưa. Khối ngọc bội này tản ra nhàn nhạt u quang, giống như đang nhớ lại trước kia huy hoàng cùng tăng thương. Chạm đến ngọc bội, có thể cảm nhận được nó kia có hơi ý lạnh cùng năm tháng lắng đọng cảm nhận. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực nỗ lực dưới, Tấn Vương phủ dần dần thoát khỏi nguy cơ. Vương Điện Thiện sở dĩ phấn khởi phản kháng thế lực bên ngoài, là bởi vì ý hắn bên ngoài phát hiện, thế lực bên ngoài bên trong có người từng là gia tộc của hắn kẻ thù. Thù mới hận cũ đan vào một chỗ, Vương Điện Thiện dứt khoát quyết định sử dụng cơ hội này báo thù rửa hận, đồng thời toàn lực bảo hộ người nhà. Sau đó hắn càng thêm dụng tâm địa quản lý đồ ăn sự vụ, gắng đạt tới nhường Vương phủ mọi người ăn đến khỏe mạnh, thỏa mãn. Vương Điện Thiện còn chủ động cùng mặt khác chúc quan giao lưu hợp tác, là Vương phủ ổn định tích cực bảy mưu tinh kế. Trương Y Quan thủ vững danh giới cuối cùng, chỉ vì hắn biết được mình bị thế lực bên ngoài lừa gạt. Loại đó bị phản bội cảm giác, nhường Trương Y Quan đau lòng nhức óc. Thế là hắn dứt khoát kiên quyết là Tấn Vương phủ cung cấp tình báo. Tại thất bại âm mưu sau đó, hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu càng tinh thâm hơn kỹ năng y tế. Đồng thời Trương Y Quan tận sức tại bồi dưỡng trẻ tuổi thầy thuốc, kỳ vọng là Vương phủ thành lập một chi tin cậy đội chữa bệnh ngũ. Hắn còn tích cực tham gia Vương phủ các hạng sự vụ, vì tri thức chuyên nghiệp của mình là quyết sách cung cấp hữu lực chèo chống. Là Tấn Vương phủ chủ nhân, Chu Cương giờ phút này nội tâm giống như sôi trào mãnh liệt biển cả. Chu Cương đối với thế lực bên ngoài phẫn nộ như hừng hực liên hỏa, thiêu đốt lên lý trí của hắn. Mà đúng Vương phủ chúng người vận mệnh lo lắng, thì dường như nặng nề gông xiềng, chăm chú đặt ở Chu Cương trong lòng. Hắn khát vọng triệt để thanh trừ thế lực bên ngoài, giữ gìn Vương phủ ổn định. Nhưng mà Chu Cương vậy biết rõ chính mình mỗi một cái quyết định đều có thể đem lại khó mà dự báo hậu quả. Đối với Lý Phụng Từ, Chu Cương tình cảm càng là hơn phức tạp khó hiểu. Một phương diện, khi hắn nhìn thấy Lý Phụng Từ sai lầm lúc, lửa giận trong lòng khó lấy lắng lại. Mặt khác, khi thấy Lý Phụng Từ nỗ lực đền bù sai lầm lúc, trong lòng của hắn lại lặng yên dâng lên vẻ mong đợi. Tấn Vương phủ tương lai như là bị sương mù nồng nặc bao phủ con đường, tràn đầy vô tận sự không chắc chắn. Trong Vương phủ mỗi một cái góc cũng tràn ngập khẩn trương đến để người hít thở không thông khí tức. Bọn hạ nhân đi đường đều cẩn thận, không dám phát ra một tia tiếng vang. Giống như rất nhỏ tiếng bước chân đều có thể hội dẫn phát không thể dự đoán nguy cơ. Trong đại sảnh, không khí giống như đọc lại đồng dạng. Trên mặt của mỗi người cũng biết đầy sầu lo cùng bất an. Đại sảnh mặt đất phủ lên cổ xưa phiến đá, có nhiều chỗ đã bị mài đến bóng loáng như gương, phản xạ ánh sáng yếu ớt. Phiến đá khe hở bên trong, ngẫu nhiên mọc ra vài ngoan cường cỏ nhỏ. Tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt đột ngột. Trương trưởng sử thì đang cố gắng cân đối các phe lợi ích cùng tình cảm. Hắn vừa muốn cân nhắc đến Tấn Vương phụ chỉnh thể lợi ích, lại muốn chăm sóc đến Lý Phụng Từ cảm thụ. Đồng thời Trương trưởng sử còn muốn ứng đối Vương Điện Thiện cùng Trương Y Quan và khác nhau lập trường chúc an. Áp lực lớn, có thể nói là trước nay chưa từng có. Ban đêm, Trương trưởng sử một mình trong thư phòng khổ sở suy nghĩ đối sách. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trong đình viện một gốc cây già bên trên. Gốc cây kia mặc dù trải qua mưa gió, lại như cũ thẳng tắp như tùng, giống như một vị bất khuất chiến sĩ. Trên cây vỏ cây thô ráp mà loang lổ, giống như năm tháng điêu khắc bức tranh. Có nhiều chỗ còn rất dài ra một chút màu xanh lá rêu xanh thượng treo lấy bóng ánh bọt nước, tại ánh trăng chiếu rọi lóe ra thần bí chỉ riêng mang. Nhánh cây trong gió hơi rung nhẹ, lá cây vang xào xạc, giống như nói năm tháng chuyện xưa. Trương trưởng sử trong lòng hơi động, giống như tìm được rồi linh cảm hỏa hoa.